Chương 247, ít nhất nhìn xem giống người, chương 247, ít nhất nhìn xem giống người. Thẩm Viễn Du hoàn toàn không thấy nhân viên cửa hàng kinh ngạc biểu lộ, cùng với bị dắt bộ dáng thời khắc cứng ngắc ngốc trệ. Bất quá nháy mắt, nàng liền đem Cố Quy dẫn dắt vào thử đồ gian phòng. Soạt. Gièm vải bị thiếu nữ từ bên trong nhanh nhẹn địa kéo lên, triệt để ngăn cách ngoại giới ánh mắt, cùng với Nghê Thu tại cách đó không xa ngó giáo giác ánh mắt. Nhỏ hẹp trong phòng kế, chỉ còn lại Thẩm Viễn Du cùng Cố Quy hai người. Mới vải vóc đặc thù khí tức hỗn hợp có trên thân Thẩm Viễn Du nhàn nhạt lạnh hương, tại bịt kín không gian bên trong mở mịt ra. Cố Quy, hắn cứng đờ đứng tại chỗ, trước mắt chỉ có đen nhánh, còn lại giác quan lại giống như là bị phóng to mấy lần. Có thể cảm giác được rõ ràng Thẩm Viễn Du liền tại chỉ cách một chút, hô hấp tựa hồ cũng đan vào một chỗ. Cố Quy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hai người không nói gì. Du Du hôm nay sao như vậy chủ động? Trầm mặt thật lâu về sau, Cố Quy trước tiên mở miệng, âm cuối tận lực kéo dài, điểm này danh manh tiêu ý giấu cũng giấu không được. Thẩm Viễn Du nghe vậy, phản ứng ngay mắt, gương mặt xinh đẹp nhảy địa nổi lên hừng hà, xấu hổ đưa tay bóp quyền đấm lồng ngực của hắn. Giúp ngươi thử cái y phục mà thôi, cái gì chủ động không chủ động? Dế rùa đen ngươi. Ngươi, thiếu nữ ngươi nửa ngày bị chắn đến khí tức hơi loạn, đến cùng là không thể ngươi ra cái như thế về sau. Chỉ cảm thấy trên mặt mình thiêu đến lợi hại, hơi nóng bay thẳng bên tai, căm giận đem đầu vứt hướng một bên, không dám đối mặt hắn. Cố Quy cười nhẹ, cảm thụ được ngực cái kia không có chút nào uy hiếp lực đạo, giống như là bị móng vuốt nhỏ cả một cái. Hắn lục lọi bắt lấy nàng nện tại ngực không tới kịp thu hồi cổ tay, ấm áp trong lòng bàn tay phủ lên nàng hơi lạnh làn da. Thay quần áo mà thôi, chúng ta có thể. Có thể cái gì có thể? Thẩm Dây cung ngẫu nhiên bỗng nhiên rút về tay, môi anh đào khẽ mở, lập tức đánh gây hắn, âm thanh bởi vì vừa rồi xấu hổ mà có chút tăng lên, lại mang không thể nghi ngờ cứng rắn. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhấc, đưa tay. Thẩm Viễn Du một bên nói, một bên đem kiện kia màu xanh nhạt gấm vóc trường bào tung ra, động tác hơi có chút hứa thúc dục ý vị, có lẽ là tại che giấu nội tâm bối rối. Cố Quy bất đắc dĩ thở dài, khóe môi độ cong càng sâu, nhận mệnh cứng đờ nâng lên hai tay, hiển nhiên một cái chờ đợi được trang trí con rối. Hồi lâu sau, Cố Quy bỗng nhiên khóe mặt giật một cái, "Du Du." Thẩm Viễn Du không biết đang làm gì, dù sao nhìn qua tâm tình rất tốt bộ dáng, "Ân, ngươi đang sở chỗ nào?" Cố Quy âm cuối mang theo ý vị thâm trường ngừng ngắt. Thiếu nữ động tác đột nhiên đình trệ. Hồng Hà từ bên thai lan tràn đến cái cổ, nàng như giật điện rút tay về, che miệng ho nhẹ hai tiếng, "Thật, thật xin lỗi." Vô ý thức liền. Nói xong, ngón tay bối rối địa xoắn lấy vải áo biên giới. Cố Quy trầm mặc giống như một tấm vô hình lưới, giữ được nàng không chỗ sắp đặt quân bách. Phúc. Thẩm Viễn Du thoáng nhìn hắn kéo căng khỏe môi biểu lộ, đột nhiên cảm giác được cái này quân cảnh cũng không có khó như vậy nào, thậm chí lên trêu đùa tâm tư. Dế rùa đen tắm suối nước nóng lúc tay không phải cũng như vậy làm loạn sao? Bất quá cũng không tại cái này chủ đề bên trên lưu lại quá lâu, ngược lại níu lại xanh nhạt cầm bảo tay áo cương ép kéo chính. Khúc. Chính sự quan trọng hơn. Cái này dây thắt lưng là như thế hệ a. Nàng vui đầu nghiên cứu phức tạp nút buộc, ngón tay cuốn phải bay nhanh. Có lẽ. Được rồi. Dù sao có thể treo lại liền được. Cố Quy nghe lấy vài áo tiếng sột soạt lộn xộn tiếng vang, bất đắc dĩ đề nghị, nếu không để nhân viên cửa hàng. Ai nha, rùa đen ngươi nhau nhau ta. Thẩm Viễn Du một bàn tay đập vào hắn tính toán nâng lên trên cánh tay. Hệ cái kết mà thôi, còn có thể làm khó ta hay sao? Đợi nàng cuối cùng thỏa mãn kéo bình và táo lui ra phía sau nửa bước, mới giật mình vừa rồi lung tung quấn quanh dây thắt lưng sớm đã vận thành chết ú cục, cứ thế mà tại Cố Quy bên hông siết ra cái vận mèo nổi mụn. 3. Thẩm Viễn Du tiếp cận cái kia thảm không nỡ nhìn kết, á khẩu không trả lời được. Nàng hầm hừ địa đụng lên đi giải kết, chóp mũi gần như cọ đến độ ngực hắn. Đầu ngón tay càng là lo lắng mò lấy, nút buộc ngược lại quấn lấy càng chặt. Cố Quy bị nàng lôi kéo lảo đảo nửa bước, đưa tay đỡ lấy tưởng, "Du Du ngươi." Thần đốc. Thẩm Viễn Du nghe vậy, hiển nhiên thành chỉ bị đạp cái đuôi mèo, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đỉnh đầu gần như dán tại Cố Quy trên cằm. "Ngươi mới đẩn." Liên tại Thẩm Viễn Du ngửa đầu chừng Cố Quy lúc, rèm vải bên ngoài đột nhiên vang lên nhân viên cửa hàng cẩn thận từng ly từng tí thúc giục. "Hai vị khách quan tốt không? Bên ngoài còn có khách quan chờ lấy thử đồ." Thiếu nữ toàn thân run lên, cuống quýt cất giọng, "Nhanh, nhanh." Cố Quy nghe thấy nàng âm cuối bên trong cưỡng chế bối rối, trong cổ tràn ra buồn cười. Chấn động đến Thẩm Viễn Du dán vào hắn cái cằm đỉnh đầu có chút tê dại. Người còn cười. Nàng bên thai nóng hổi, trở tay lại là một cái không có chút nào lực uy hiếp đấm nhẹ rơi vào hắn bả vai. Tranh thủ thời gian. Lúc này nàng không dám tiếp tục lung tung phát huy, dựa vào lúc trước tại quần áo may sẵn không đứng ngoài quan sát xem xét ký ức, nín thở ngưng thần đem nút buộc quần sống được trừ. Đầu ngón tay lơ đãng sát qua hắn bên eo căng đẩy vân ra lúc, động tác vẫn là trì trệ, lại quật cường không có lại co lại xoay tay lại. Chờ cuối cùng vuốt bình và táo nhăn nheo, Thẩm Viễn Du lui lại nửa bước dò xét. Xanh nhạt gấm vóc nổi bật lên Cố Quy cầm đường con càng thêm thanh tuyển, màu đen che mắt dây lụa cùng bạt áo ngân tuyến ám văn giao ánh, lại thật lộ ra mấy phần nàng trong tưởng tượng như ngọc phong thái. Ta liền nói, nàng giơ cầm hừ nhẹ, đầu ngón tay đắc ý chọc chọc độ ngực hắn. Đổi bộ y phục thuận mắt nhiều. Cố Quy đưa tay sờ lên ống tay áo tinh mịn đường may, lắc đầu bật cười, là, Du Du ánh mắt rất tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, rèm vải bá rồi bị Thẩm Viễn Du vén lên. Nàng thính thai hửng đỏ chưa chút bỏ, lại cố gắng chấn định dắt lấy Cố Quy cổ tay đi ra ngoài, đối diện đụng vào nhân viên cửa hàng ánh mắt dò xét, lập tức bừng lên thanh lãnh thần thái. Liền cái này. Nhân viên cửa hàng ánh mắt đảo qua Cố Quy bên hông cái kia hơi có vẻ nông rộng nút buộc, nhếch môi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Khách quan thích liền tốt. Thẩm Viễn Du thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ muốn đem vừa rồi thử đồ gian phòng bên trong khô nóng toàn bộ phun ra. Nàng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nữ trang khu vực, đầu ngón tay vô ý thức vê thành bên dưới ống tay áo. Cũng không biết cái kia cá trạch tuyển chọn đến thế nào. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi xem một chút bên kia. Thẩm Viễn Du đối bên cạnh Cố Quy nhắc nhở một câu, ngữ khí tự nhiên. Cái này mới bước đi thong thả hướng lấy nữ trang khu đi đến. Làm nàng không nghĩ tới chính là, mới vừa vòng qua một hàng giá áo, liền thấy Nghê Thu đã đứng ở nơi đó, tựa hồ đã đợi chờ lâu ngày. Nàng co quắp đứng ở thử đồ trước gương đồng, rộng lớn trắng như tuyết hai thỏ mũ trùm vẫn ngoan cố địa chụp tại đỉnh đầu. Vành mũ bên dưới đổi thân mới tinh thanh bích sắc đai lưng váy ngắn. Ấm điều vải áo nổi bật lên mũ trùm càng lộ vẻ ngu đần, nhưng ít ra che kín nguyên bản cũ nát áo xám, ngược lại ngoài ý muốn hòa tan mấy phần nghèo túng. Nghê Thu gặp một lần Thẩm Huyền Du thân ảnh, lập tức giống như là tìm tới chủ tâm cốt, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng. Nhỏ giọng hỏi, "Lớn, cái kia, cái này thân tạm được sao?" Nàng khẩn trương nắm chặt góc áo, sợ lại bị rách bỏ. Mấy hơi về sau, nàng mới chậm du du điệu mở miệng, ngữ khí bình thản, nghe không ra quá đa tình tự. "Ừm, qua loa đi, ít nhất bây giờ nhìn lấy giống người." Chương 248, cái này có thể trách ta sao? Chương 248, cái này có thể trách ta sao? Nghê Thu nghe lấy nửa câu đầu qua loa a mũ trùm hạ con mắt nháy mắt sáng sủa không ít, khóe miệng khống chế không nổi hướng dương lên lên. Chiếu đại nhân giải thích, chính mình tuyển chọn bộ quần áo này tựa hồ cũng không tệ lắm, ít nhất không có bị trực tiếp phủ định. Nhưng mà, trên mặt nàng điểm này vừa vặn rào rạt mở mừng rỡ nụ cười. Khi nghe đến nửa câu sau ít nhất, bây giờ nhìn lấy giống người lúc, triệt để sụp đổ mất. Sao, làm sao sau cùng đánh giá là giống người a? Cho nên nàng phía trước thoạt nhìn đến cùng giống cái gì? Giờ phút này, Nghê Thu nội tâm chỉ còn lại vô tận bi thương cùng bản thân hoài nghi. Thấy Nghê Thu bộ kia phảng phất bị xét đánh lại miễn cưỡng vui cười giáng dấp, Thẩm Huyền Du trong mắt tiêu ý càng sâu. Nàng nhẹ nhàng lại bổ túc một câu, "Ân, không có cố quy để mắt." Ngữ khí cái kêu kêu một cái đương nhiên, thậm chí còn có chút nhỏ khoe khoang. "Nghê Thu." Thẩm Huyền Du lại đối nàng tâm lý hoạt động không có chút nào phát giác, hoặc là nói căn bản không để ý. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, cảm thấy chính mình an bài đến 10 phần thỏa đáng. Dù đen đổi bộ đồ mới, cá trạch cũng trang điểm đến miễn cưỡng có thể gặp người. Nàng tiêu sái quay người, váy vạch ra tốt đẹp đường vòng cùng, hướng về cố quy chờ đợi phương hướng đi đến, vứt xuống một câu. "Được rồi, liền cái này thân đi." "Đi." Nghê Thu nhìn xem Thẩm Huyền Du tiêu sái bóng lưng rời đi, lại cúi đầu nhìn xem chính mình cái này thân tốn sức lốp bốp lựa đi ra. Lại chỉ lấy được qua loa giống người không có cố quy đẹp mắt tam trọng đánh giá quần áo mới. Lại sờ đầu một cái bên trên cái kia đỉnh ngu đần trùng thiên thai thỏ mũ trùm, bi phấn hút hút cái mũi, đem đầy bụng ủy khuất nuốt về trong bụng, nhận mệnh đuổi theo đi. Nhưng mà bất quá một lát, đi ở phía trước Thẩm Huyền Du lại giống như là bị làm định thân thuật, bỗng nhiên dừng ở tại chỗ. Bởi vì chỉ thấy vừa rồi nàng để cố quy yên tĩnh chờ nơi hẻo lánh, giờ phút này chẳng biết lúc nào lại xuống lại mấy cái bóng người, là mấy vị mặc tơ lụa châu ngọc đầy đầu quý phụ nhân, từng cái ăn mặc phấp phới như hoa, chính đem cố quy vây vào giữa mồm năm miệng mười hỏi lung tung này kia biết bao nhiêu tình. "Ai ôi, vị công tử này sinh đến thật là xinh đẹp, cái này thân xanh nhà táo chẳng cũng làm nền ngươi." "Đúng vậy a, đúng vậy a, công tử là nhà nào nha, trước đây tại hoàng thành hình như chưa từng thấy, con mắt đây là ai nha, thật sự là đáng tiếc bộ này tướng mạo tốt." Mấy vị phu nhân ngươi một lời ta một câu, ánh mắt giống như đèn pha ở trên người cố quy liếc nhìn, đó là không che giấu chút nào hiếu kỳ cùng một loại nào đó dò xét. Các nàng ước chừng là vừa mới tiến cửa hàng, một cái liền bị nơi hẻo lánh bên trong cái kia mặc xanh nhạt cẩm bào, khí chất thanh tuyển ôn nhuận lạ lẫm công tử hấp dẫn lực chú ý, mà bị vây ở giữa cố quy, hiển nhiên không có trải qua loại này chiến trận. Hắn che dây lụa gương mặt bên trên tràn ngập rõ ràng luống cuống, thân thể có chút cứng ngắc, tính toán lui lại tránh đi những cái kia tiếp xúc quá gần làn gió thơm, kém chút đụng vào sau lưng giá áo. Môi hắn khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy lễ phép mỉm cười. Cả người đều lộ ra cố cứu mạng khí tức. Thẩm Huyền Du lông mày nháy mắt liền vặn chặt. Vô danh hỏa vụt địa liền chui lên trong đầu, thiêu đến nàng trong lòng vừa chua lại nở ra. Nàng liền rời đi như thế một lát. Cái này đần rùa đen liền cho nàng trêu hoa gẹo nguyệt. Nàng lúc này mở rộng bước chân, cơ hồ là bước đi sinh phòng, cứ thế mà gạt mở mấy vị kia còn tại liễu lo không ngừng phu nhân. Bắt lại cố quy cổ tay, lực đạo chi lớn, đem cố quy kéo cái lảo đảo. "Ta liền một hồi không tại, ngươi liền khắp nơi thông đồng." Thẩm Huyền Du thanh âm bên trong bao hàm rõ ràng tức giận cùng vị chua, mắt hạnh trợn lên, trừng cố quy, giống như là hắn làm cái gì tội ác tại trời sự tình. "Cố quy." Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lôi kéo lảo đảo, nghe đến Thẩm Huyền Du cái này không hề có đạo lý lên án, quả thực là dở khóc dở cười, oan khuất trùng thiên. "Du Du, cái này cũng có thể trách đến trên người ta sao?" Hắn bất đắc dĩ thấp giọng giải thích, tràn đầy vô tội. Hắn rõ ràng mới là cái kia bị vây xem người bị hại tốt sao? Thẩm Huyền Du tự nhiên cũng rõ ràng chuyện này không trách được cố quy trên đầu, nàng chính là nhìn xem không thoải mái, trong lòng buồn đến sợ. Cố kia hỏa khí phát ra tới về sau, nhìn xem cố quy bộ kia vô tội vừa bất đắc dĩ bộ dạng, cũng hết giận hơn phân nửa, nhưng cố kia không hiểu bực bội cũng như cũ ở trong lòng quanh quẩn. Nàng nhếch môi, cưỡng chế điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, ánh mắt tại cố quy cái kia thân quá mức rêu rao xanh nhạt cẩm bào bên trên đảo qua. Cũng là bởi vì đổi bộ quần áo này, mới như thế đáng chú ý. Trầm mặc mấy giây, Thẩm Huyền Du đông nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cố quy, giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc, thậm chí có chút điểm hờn dỗi ý vị. "Cố quy." Cố quy còn vẫn còn bị oan uổng mờ mịt cùng cổ tay hơi đau bên trong, vô ý thức đáp, "Ân." Thẩm Huyền Du nhìn chằm chằm hắn, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói ra. "Nếu không, ngươi đem quần áo cũ đổi lại a." "Cố quy." Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. "Cổ nhân thật không lừa ta." Theo ở phía sau Nghê Thu nhìn xem một màn này, yên lặng đem mặt vùi vào rộng lớn thai thỏ mũ trùm bên trong. Tâm tư của người lớn, quả nhiên không phải nàng đầu này con lươn nhỏ có thể phỏng đoán. Cuối cùng, Thẩm Huyền Du vẫn là không có thật để Cố quy đem quần áo mới đổi về đi. "Mua đều mua, vật liệu cũng rất tốt, không mặc chẳng phải là lãng phí tiền bạc." Nàng nói như vậy phục chính mình, chỉ là dắt Cố quy cổ tay lực đạo, mãi đến đi ra quần áo may sắm trải rất xa đều không có bông ra. Mấy người đi tại hoàng thành huyên náo trên đường phố, bên hai tràn ngập các lộ bán hàng rong ra sức gào to âm thanh, không khí bên trong tràn ngập các loại đồ ăn mùi thơm. Thẩm Viễn Du tựa hồ tạm thời đem vừa rồi điểm này không thoải mái không hề để tâm, hào hứng bị rực rỡ muôn màu quầy ăn vặt hấp dẫn đi. Nàng dắt Cố Quy, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, nhìn thấy cảm thấy hứng thú, liền sẽ để Cố Quy trả tiền. Sau đó chuyện đương nhiên tiếp nhận, chính mình trước cắn một cái, cảm thấy ăn ngon, lại sẽ rất tự nhiên đưa tới Cố Quy bên miệng, để hắn cũng nếm thử. Cố Quy tốt tính địa bồi tiếp nàng, tùy nàng dẫn dắt, đối đưa tới bên miệng đồ ăn ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bởi vì một số quả vặt hương vị quá mức kích thích mà có chút nhíu mày. Thời gian phảng phất liền tại cái này chẳng có mục đích đi dạo cùng bị không ngừng ném vi bên trong lặng yên trôi qua. Theo ở phía sau Nghe Thu cũng không có bị hoàn toàn lãng quên. Thẩm Viễn Du thỉnh thoảng mua được phân lượng nhiều, sẽ thuận tay kín đáo đưa cho nàng một lượng xiên. Nghe Thu tiếp nhận đồ ăn, không giống với Thẩm Viễn Du hào hứng dặn dào, ánh mắt lại luôn là bất an quét mắt bốn phía, hào hứng hiển nhiên không quá cao. Liên tại Thẩm Viễn Du mới từ bán đồ chơi làm bằng đường lao bá trong tay tiếp nhận một cái sinh động như thật hồ điệp đường hoa lúc, một cái vô cùng quen thuộc giọng từ nơi không xa vang lên. Chính là tuần tra Sở Sơn. Sở Sơn ánh mắt sáng lên, lớn giọng ngăn cách xa mấy bước liền hô lên. Trùng hợp như vậy, chính các ngươi đi ra đi dạo, ta còn nói chờ một lúc sau khi tan việc đi nhà trọ tìm các ngươi đây. Cố Quy nghe đến Sở Sơn âm thanh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, "Sở ca, sắp thực đúng dịp, cũng là không tính đặc biệt đi dạo, chủ yếu là người nào đó thèm ăn có nhịn, một đường càn quét tới." Thẩm Huyền Du. Chương 249, thuần túy là dựa vào vật khí, chương 249, thuần túy là dựa vào vật khí. Thẩm Huyền Du, mãnh. Bị điểm tên người nào đó bỗng nhiên xoay đầu lại, gò má hơi trống, mắt hạnh trừng đến căng tròn, đôi mắt hơi dương lên, rất giống chỉ sủ lông thú nhỏ. Ánh mắt kia như có như thực chất đính tại trên thân Cố Quy, hận không thể ở trên người hắn đốt ra hai cái lỗ thủng. Nàng không khách khí chút nào lộ ra tay, tinh chuẩn tìm tới Cố Quy bên hông thịt mềm, đầu ngón tay một thu, không nhẹ không nặng địa vặn cái chuyển. Thẩm Viễn Du cái này mới thoáng hạ giận, thu tay lại lúc đầu ngón tay còn mang theo vài phần không cam lòng, nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nói thật giống như ngươi không có hưởng qua giống như. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nàng thính thai lại lặng lẽ đỏ lên. Dù sao những cái kia ăn uống 89/10 đều vào bụng của nàng, Cố Quy bất quá là theo ý của nàng lướt qua mấy cái. Sở Sơn bị hai người này không coi ai ra gì tiểu động tác chọc cười. Tiếng cười to đến cơ hồ muốn che lại phương này tức ồn ào náo động. Ha ha ha. Hoàng Thành không nói những cái khác, ăn ngon bao no. Hắn cười đến sáng sảng, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên người Cố Quy kiện kia mới tinh xanh nhạt cẩm bào bên trên, trong mắt lóe lên ý nhạo báng. Sở Sơn khoa trương chép miệng một cái, vòng quanh Cố Quy chuyển non nửa vòng, trên ánh mắt bên dưới liếc nhìn. Có thể a Cố Quy, cuối cùng khai thiếu. Cam lòng cho chính mình mua kiện ra dáng trang phục. Hắn đưa tay sờ sờ cái kia tốt nhất vật liệu, lập tức dùng sức vô vô Cố Quy bả vai. Ta đã sớm nói, ngươi cái kia mấy món cũ y phục, sợ là liền Thanh Hòa ấp bên đường chó hoang đều nhận ra. Cố Quy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bạn tốt trêu chọc sớm thành thói quen. Liên tại cái này nhẹ nhõm nói đùa bầu không khí bên trong. Sở Sơn ánh mắt rất tự nhiên vượt qua hai người, rơi vào phía sau bọn họ cái kia cố gắng rụt cổ lại, hận không thể đem chính mình giấu vào kẽ đất bên trong thân ảnh bên trên. Thực sự là cái kia đỉnh trắng như tuyết, lông xù hai thỏ mũ trùm thực tế quá chói mắt, nghĩ xem nhẹ cũng khó khăn. Vị này là? Sở Sơn trên mặt bao hàm mấy phần kinh ngạc, nhìn hướng Thẩm Huyền Du cùng Cố Quy. Làm sao một đêm không thấy lại nhiều người? Trốn sau lưng Thẩm Huyền Du nghe thu, khi nghe đến Sở Sơn cái kia mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị hỏi thăm, nhất là dư quang thoáng nhìn Sở Sơn mặc cái kia tuần bộ trang phục lúc, cả người giống như bị băng lánh mũi tên bắn trúng, run lên bần bật. Y thể ngắn ngủi hút không khí âm thanh không bị khống chế từ mũ trùm phía dưới tràn ra ngoài, không những không có trả lời, ngược lại bỗng nhiên hướng về sau lại co lại nhanh chân liên đối lấy trên đầu lỗ thai thỏ đều kịch liệt rung động lên. Cái kia phản ứng rất giống là thấy lấy mạng Diêm Vương. Thẩm Huyền Du nàng rõ ràng cảm giác được sau lưng truyền đến run rẩy kịch liệt cùng cái kia âm thanh hoảng sợ nghẹn nào, thái dương nhịn không được nhảy lên. Cái này cá trạch có thể hay không có chút tiền đồ. Sở Sơn hắn trên mặt nụ cười nháy mắt cứng đờ, vô ý thức sờ lên mặt mình, lại cúi đầu nhìn một chút trên thân công phục. Mặc dù xác thực không tính mặt mũi hiền lành, nhưng cũng không đến mức đem người sợ đến như vậy à? Hắn đáng sợ như vậy sao? Cô nương này phản ứng cũng quá khoa trương chút. Sở Sơn khoẹt miệng không chế không nổi địa co quắp hai lần, nhìn xem cái kia run sắp tan ra thành từng mảnh lỗ thai thỏ khó có thể tin địa chỉ vào lỗ mũi mình. Ta đáng sợ như thế sao? Thẩm Viễn Du đưa tay đè lên chính mình thình thịch trực nhảy về thái dương, quả thực không có mắt thấy. Liên điểm này là gan, còn dám giả mạo tiên môn đệ tử đi làm gian tế. Sợ không phải mới vừa vào cửa bị những cái kia lão hồ ly rút gần lột ra, gặm đến không còn sót cả xương. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, Nghê Thu có thể sống đến hiện tại, thuần túy là dựa vào vật khí. Gặp Nghê Thu vẫn như cũ nuốt ở phía sau mình, run cùng run dậy, hoàn toàn không có cần hồi đáp hoặc là bình thường chào hỏi ý tứ. Thẩm Viễn Du bất đắc dĩ thở dài, đành phải thay nàng mở miệng, ngựa khí có chút cưỡng ép giải thích ý vị. Nàng là bằng hữu ta. Thẩm Viễn Du dừng một chút, cố gắng để âm thanh nghe tới tự nhiên chút. Ngẫu nhiên gặp, liền cùng một chỗ dạo chơi. Trừ cái này, nàng cũng nghĩ không ra được càng tốt giải thích. Sở Sơn nghe vậy, lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ, mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy cái này bằng hữu phản ứng cổ quái đến quá mức. Nhưng theo lễ phép, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là nở nụ cười hàm hậu cười. A a, dạng này a, hạnh ngộ hạnh. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị vội vã từ phía sau chạy tới nha môn hỏa kế đánh gãy. Hỏa kế kia chạy thở hổn hển, một mặt lo lắng hô, Sơn ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này mò cá nói chuyện phim a? Lão đại chính đầy đường tìm ngươi đây, lại để cho cấp trên biết ngươi phiên trực thời gian làm nhảm nhảm cắn, ngươi tháng này bổng lộc lại phải bị trừ. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, nháy mắt đem Sở Sơn từ nhẹ nhõm trạng thái bên trong nổ đi ra. Cái gì? lão đại tìm ta. Hoàng hỏng. Sở Sơn sắc mặt đột biến, lập tức luôn cuống tay chân. Hắn cái này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn tại phiên trực trong đó, vừa rồi chiếu cô nói lời nói, đem chính sự quên hết rồi. Hắn cũng không đoái hoài tới lại nghiên cứu cái kia kỳ quái cô nương, cũng biết đối Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du nói ra. Cái gì kia? Ta phải tranh thủ thời gian đi, công vụ trong người, các ngươi tiếp lấy đi dạo. Chờ ta tan tầm, sau khi tan việc ta nhất định đi nhà trọ tìm các ngươi. Lời còn chưa dứt, Sở Sơn đã giống như là cái mông hỏa, bỗng nhiên quay người, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Co cẳng liền theo cái kia báo tin hỏa kế, như một làn khói chen vào đám người, chạy vô tung vô ảnh. Cái kia hốt hoảng bóng lưng, ngược lại là hòa tan không ít vừa rồi bởi vì nghe thu quá độ phản ứng mà mang tới không khí lung túng. Hả? Sở ca. Cố Quy thở dài lắc đầu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật đúng là cùng trước đây giống nhau như lúc. Thẩm Huyền Du nhìn xem Sở Sơn biến mất phương hướng, lại cảm thấy đến sau lưng nắm lấy nàng vài áo tay cuối cùng buông ra một chút, nhưng cái kia nhỏ bé run rẩy tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn đình chỉ. Được rồi, người đều chạy mất dạng, còn run rẩy cái gì? Thẩm Huyền Du tức giận nghiêng đầu, đối với sau lưng đoàn kia trắng như tuyết thấp giọng nói. Thừa dịp xung quanh ồn ào, không người đặc biệt chú ý các nàng, Thẩm Huyền Du có chút nhíu mày. Lập tức truyền âm, tràn đầy im lặng, trực tiếp đem vấn đề nện vào nghe thu trong đầu. Liên ngươi điểm này là gan, gió thổi cỏ lay liền hận không thể chui cái đất, đến cùng là thế nào trà trộn vào tiên môn còn không có bị lập tức bắt tới. Nghe thu nghe đến trong đầu vang lên âm thanh, thân thể lại là cứng đờ, mũ trùm bên dưới mặt nháy mắt sụp đổ xuống. Đại nhân, ta cũng không biết ta, ô ô. Lúc ấy tiên môn kia cái gì Vân Miệu Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử, nói là muốn mở rộng ngoại môn nhân viên. Kết quả đo căn cốt thời điểm, phụ trách khảo hạch lao đầu kia cao mày nhìn hồi lâu, lẩm bẩm cái gì tạp mà không thuần, miễn miễn cưỡng. Sau đó bên cạnh hắn một cái đệ tử hình như đột nhiên chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn vội vội vàng vàng nói thứ gì. Tựa như là nói có mấy cái dự định tốt người kế tục không tới, danh ngạch để trống. Lao đầu kia thoạt nhìn liền rất bực bội, phất phất tay, liền nói được rồi, tính ngươi một cái, kế tiếp. Ta cứ như vậy trà trộn đi vào. Chương 250, ai cho phép ngươi theo vào tới? Chương 250, ai cho phép ngươi theo vào tới? Nghe thu âm thanh tràn ngập nghĩ mà sợ cùng bất khả tư nghị, phản phất chính mình cũng không thể tin được đồng dạng. Thẩm Huyền Du, nàng nghe lấy cá trạch cái này tràn đầy may mắn cùng ô long sắc thái ẩn nút kinh lịch triệt để không phản bắt được. Tốt ta. Nàng phía trước câu kia thuần túy là dựa vào vận khí nổ nước bọn, xem ra không phải suy đoán, mà là chân tướng. Đến mức bây giờ bị phát hiện, người nha, vận khí luôn có dùng hết thời điểm, cái này dế cá trạch khẳng định cũng không ngoại lệ. Thẩm Huyền Du vuốt mi tâm, ngay lập tức truyền âm đều chẳng muốn dùng, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Nàng ban đầu ở Vạn Ma Huyên lúc, là thế nào cảm thấy nha đầu này coi như cơ linh, vì vậy giữ ở bên người làm cái tiểu thị nữ. Chẳng lẽ là năm đó sát khí quá nặng, ảnh hưởng tới sức phán đoán. Đi. Nàng lười lại đánh giá, lôi kéo Cố Quy, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là bước chân tựa hồ so vừa rồi nặng nề một điểm. Nghe thu thấy nàng lại không truy hỏi, như được đại xá, tranh thủ thời gian bước loạn choạng đuổi theo, cố gắng đem chính mình còn lại nhỏ hơn. Hạ quyết tâm hôm nay cũng không tiếp tục rời đi Ma Tôn đại nhân sau lưng nửa bước, cái này hoàng thành quá đáng sợ. Nghe lấy Thẩm Huyền Du mang theo điểm không nhịn được thúc giục, bị nàng dắt Cố Quy có chút nghiêng đầu. Che dây lụa gương mặt hướng phương hướng của nàng, khóe môi cong lên ôn hòa đường cong, Du Du còn muốn tiếp lấy ăn. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huyền Du liền nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt hạnh lại trừng đi qua, môi anh đào khẽ mở, chém đinh chặt sắt địa phủ định nói, không ăn. Ngữ khí cái kia kêu một cái kiên quyết, phản phất đôi bên đường những cái kia mùi thơm bốn phía quả vật mất đi tất cả hứng thú. Nhưng mà, vừa dứt lời, nấc, một cái cực kỳ nhỏ, lại dị thường rõ ràng ở một cái âm thanh, không bị khống chế từ nàng trong cổ tràn ra. Thẩm Huyền Du, nàng ngáy mắt cứng đờ, trắng non gò má bá địa nhiễm lên màu đỏ, cuốn bít giơ tay lên gắt gao che lại bờ môi của mình. Một đôi mắt hạnh trừng đến căng tròn, viết đầy khiếp sợ cùng quất bách, giống như là muốn đem cái này mất mặt chứng cứ ấn về trong bụng đi. Phúc. Cứ việc âm thanh rất nhẹ, nhưng tại khoảng cách gần như thế bên dưới, Cố Quy nghe đến rõ rõ ràng ràng. Hắn nghiêng đi đầu, trong cổ ngăn không được địa tràn ra âm u mà vui vẻ cười khẽ, bả vai cũng hơi run run lên. Tiếng cười kia giống lông vũ nhẹ nhàng gãi đang nghi nhọn. Nguyên lai không phải là không muốn ăn, mà là đã ăn quá no. Thẩm Huyền Du bị hắn cười đến trên mặt càng là thiêu đến lợi hại, giờ phút này quả thực là hết đường chối cãi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được theo ở phía sau nghe thu ánh mắt, cũng tại xuyên thấu qua mũ trùm bắn ra tới. Không cho phép. Nàng xấu hổ thấp giọng kháng nghị, vì che giấu xấu hổ, thủ hạ dùng sức, hung hăng điệu nặng nặng Cố Quy bàn tay. Cố Quy thuận theo điệu ngừng lại tiếng cười, nhưng khỏe miệng cái kia lau vui vẻ độ cong làm thế nào cũng ép không đi xuống. Hắn trở tay nhẹ nhàng về nắm chặt nàng hành hung tay, đầu ngón tay tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm Huyền Du cảm thụ được hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng nhỏ bé động tác, cô kia xấu hổ không hiểu bị vớt lên không ít. Nhưng trên mặt vẫn là dáng chống đỡ lấy giá đỡ, thử nhẹ một tiếng, dắt lấy tay của hắn liền hướng về nhà trọ phương hướng đi. Đi dạo. Về nhà trọ đi. Theo ở phía sau nghe thu nhìn xem phía trước giữa hai người, cái kia người khác hoàn toàn không chen vào loạt vi diệu bầu không khí. Cùng với nhà mình Ma Tôn đại nhân cái kia rõ ràng càng che càng lộ cử động, tiên lặng đầu lĩnh chôn đến thấp hơn. Bước vào hơi có vẻ u ám nhà trọ đường sảnh, Thẩm Huyền Du quả nhiên trực tiếp hướng đi quầy. Nhà trọ lão bản ngay tại hết sức chăm chú địa hạch đối chương mục, bản tính hạt châu bị hắn phát đến nôm nốp rung động, tại yên tĩnh đường trong sảnh đặc biệt rõ ràng. "Lão bản." Thẩm Huyền Du giọng thanh thủy đánh gây hắn, vẫn như cũng là nàng trước sau như một trực tiếp phong cách. "Hôm nay nhưng có rảnh phòng." Nàng cái cằm khẽ nâng, ra hiệu hạ thân phía sau cái kia cố gắng rụt lại thân thể, gần như muốn đem chính mình nhét vào vách tường trong khe hở nghe thu. "Hiện tại nhiều ra người." Lão bản nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt tại nghe thu trên thân dừng một chút, cái này mới rời đi ánh mắt nhìn hướng Thẩm Huyền Du. Hắn thả ra trong tay bút lông, ngón tay tại thật dày sổ sách bên trên thần tốc vạch qua, lại cúi đầu suy tư một lát. Hôm nay buổi trưa xác thực có hai vị khách quan vội vàng trả phòng, mới vừa chống đi gian thượng phòng tới. Khách quan chờ một lát, ta cái này liền để hỏa kế tranh thủ thời gian đi quét dọn đi ra, rất nhanh liền có thể vào ở. Thẩm Viễn Du cái này mới hài lòng gật đầu, ân. Ba người tại hơi có vẻ ồn ào đường sảnh chờ. Thẩm Viễn Du buồn bực ngán ngẩm đánh giá bốn phía, Cố Quý An tĩnh đứng tại nàng bên người, chỉ là che dây lụa gương mặt tựa hồ chính đối một phương hướng nào đó, khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Không biết là cảm ứng được Thẩm Viễn Du không kiên nhẫn, vẫn là hồi tưởng lại vừa rồi trên đường quĩnh sự tình. Nói chung khắp đồng hồ thời gian, hỏa kế bước nhanh chạy tới. Mấy vị khách quan, gian phòng thu thập thỏa đáng. Lão bản vội vàng chào hỏi hỏa kế dẫn đường, mời khách quan. Thẩm Viễn Du không có lại nhiều nói, cất bước liền đi. Cố Quý tự nhiên đuổi theo, nghe thu do dự một cái trước mắt, cũng chỉ có thể xít sao bám đuôi. Cầu thang dẫm lên kẹt kẹt rung động. Mãi đến tầng 2 phần cuối, hỏa kế chỉ vào cửa phòng, gian này là mới vừa thu thập đi ra thiên tự phòng. Thật vừa đúng lúc, hai cái gian phòng chính là cửa đối diện. Hỏa kế hoàn thành nhiệm vụ, không người lui xuống. Nghe thu nhìn trước mắt đóng chặt hai cánh cửa, lại cực nhanh mắt liếc Thẩm Huyền Du, dưới chân cơ hồ là bản năng theo lấy bước chân của nàng. Tại nàng đẩy ra cửa phòng mấy mắt, vô ý thức muốn cùng nhảy vào. Dù sao tại ồn ào náo động trong hoàng thành, chỉ có Ma Tôn đại nhân sau lưng cái kia nửa bước chi địa mới để cho nàng có mấy phần cảm giác an toàn. Nhưng mà, chân trái của nàng vừa vặn dính vào cánh cửa nội địa tấm. Hưu. Một cỗ hoàn toàn không cho kháng cự lực đạo đống nhiên nắm chặt nàng phía sau cổ áo. Ê a. Qua trong giây lát, trời đất quay cuồng, kèm theo ngắn ngủi kinh hô. Nàng cả người tựa như xách con gà con mà bình thường, không chút lưu tình bị Thẩm Huyền Du từ bên trong cửa ném đi ra. Lạch cạch. Nghe thu chật vật lảo đảo hai bước, mới miễn cưỡng đỡ băng lánh vách tường đứng vững. Nàng cái kia đỉnh đáng thương thai thỏ mũ trùm đều lệch ra đến bên hông. Cùng lúc đó, Thẩm Huyền Du cánh tay cấp tốc đưa ra, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy bên cạnh Tôn Sùng đâm tại nguyên chỗ Cố Quy cổ tay, nhẹ nhàng kéo qua. Ai? Cố Quy chỉ tới kịp phát ra hơi ngạc nhiên đơn âm, liền bị trực tiếp kéo vào gian phòng. Ầm. Cửa phòng tại Nghê Thu trước mắt trùng điệp đóng lại, ngăn cách trong ngoài. Cái kia quạt nặng nề cửa gỗ phảng phất còn truyền lại Ma Tôn đại nhân thời khắc này rét bỏ. Người nào cho phép ngươi theo vào đến? Chính mình ở đối diện đi. Nghê Thu. Thế giới nháy mắt yên tĩnh lại. Trong hành lang chỉ còn lại một mình nàng, đối với cửa phòng đóng chặt cùng đối diện thuộc về mình lại còn đồng dạng đóng chặt nhà mới ở giữa. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như là bị rút đi hồn, liền méo xẹo cái mũi đều quên phụ chính. Gió mang hơi lạnh xuyên qua hành lang song cửa sổ, thổi đến trên người nàng mới vừa mua quần áo chất vải có chút mát mẻ siêu siêu. Trên mặt đầu tiên là mờ mịt, tiếp theo là hậu chi hậu giác bị khuất. Hình như thật không có cách nào đi theo đại nhân phía sau, liền cựa đều không vào được loại kia. Chương 251, kém chút hương vị. Chương 251, kém chút hương vị. Hoàng hôn dần dần dày, ánh nắng chiều đem hoàng thành mái con vỉnh lên vai diện nhiễm ấm kim sắc. Ồn ào náo động khu phố đèn hoa mới lên, so ban ngày tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Cố Quy ngón tay thon dài vững vàng dắt Thẩm Huyền Du, đi theo bước chân nhẹ nhàng Sở Sơn phía sau. Sở Sơn đã thay đổi cái kia thân bắt mắt tuần bộ ti công phục, mặc một thân tiện lợi thường phục, chính tràn đầy phấn khởi địa ở phía trước dẫn đường. Nhưng mà xa xa nhìn lại, nhưng không thấy cái kia muốn nút ở Thẩm Huyền Du sau lưng, mang theo hai thỏ mũ trùm thân ảnh. Chính như lúc trước nói, Sở Sơn sau khi tan việc tựa như hẹn đi nhà trọ tìm bọn họ. Chạm mặt về sau, hắn vốn là nghĩ đến lại cùng Cố Quy uống một bình. Lần này đề nghị, tự nhiên là bị Cố Quy hung hăng cự tuyệt, hắn hôm nay cũng không muốn lại uống cái say không còn biết gì. Sở Sơn, uống mất quá liền uống mất quá. Nói thẳng nha, ngươi Sở ca cũng sẽ không trò cười ngươi, ha ha ha. Cố Quy, Mạnh, Lồi. Thấy sắc trời còn sớm, liền nhiệt tình đề nghị bọn họ đi dạo hoàng thành chợ đêm. Nói là có không ít ban ngày không gặp được mới lạ đồ chơi cùng đặc sắc quả vặt. Đối với cái này, Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du hai người tự nhiên không có dị nghị. Đến mức Nghê Thu nha, Thẩm Huyền Du xác thực cũng kêu qua nàng. Nhưng kết quả cũng không ngoài dự đoán. Mới vừa nghe đến lại muốn đi dạo chợ đêm rất nhiều người mấy cái này từ mấu chốt. Nghê Thu liền giống bị dẫm vào đôi mèo, đầu lắc giống trống lúc lắc, hai tay gắt gao đảo lấy khung cửa, hận không thể đem chính mình hàn trong phòng. Kháng nghị thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, tràn đầy chém đinh chặt sắt kháng cự. Không, không, ta không đi ra. Đại nhân, ta ở chỗ này, cũng không đi đâu cả. Tùy ý Thẩm Huyền Du nói cái gì, Nghê Thu đều chỉ là đem đầu chôn đến thấp hơn, gắt gao nắm chặt góc áo, phảng phất bên ngoài là đầm rồng hang hổ, nửa bước không chịu chuyển ổ. Thẩm Huyền Du nhìn xem nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy thái dương lại bắt đầu thỉnh thịch trực nhẹ, trong lòng điểm này bất đắc dĩ triệt để hóa thành không nói gì. Lại rông dài quả thực là lãng phí thời gian. Nàng dứt khoát không tại nói nhảm, nhanh nhẹn xoay người, kéo Cố Quy cổ tay, dứt khoát nói, từ nàng, chúng ta đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại phóng ra cửa phòng, thuận tay phanh mang lên cửa, đem cái kia co lại thành một đoàn cá trạch triệt để ngăn cách tại yên tĩnh trong phòng khách. Vào giờ phút này, Sở Sơn đi ở phía trước, âm thanh vang dội tại dần dần dậy trễ trong gió quen quần. Nhà kia Trần Ký đường trải hạt vườn đường thế nhưng là nhất tuyệt. Còn có bên kia, cái kia sân khấu kịch, buổi tối có đôi khi sẽ có kịch đèn chiếu. Hắn hiển nhiên đối phiến khu vực này quen thuộc cực kỳ, vừa đi vừa nước miếng văng tung tóe, thật không thể đem mỗi cái thú vị nơi hẻo lánh đều chỉ cho bọn họ nhìn. Nói xong, chủ đề không biết sao liền ngoặt một cái, lại về tới hắn nha môn hàng ngày. Ngạch, tốt ta, nhưng thật ra là liên quan tới tiên môn gian tế sự tình bên trên. Phía trên những cái kia phụ trách đại nhân, ngày hôm qua còn lời thề son sắt. Nói cảm giác được cái kia gian tế linh khí liền tại nội thành cái nào đó khu vực xoay quanh, khí tức còn rất rõ ràng, đem mọi người sai khiến đến xoay quanh đi điều tra. Kết quả cơ hồ đem cái kia mấy đầu ngõ nhỏ lật cả đáy lên trời, liền hang chuột đều không dung tha, sửng sốt không tìm được nửa điểm manh mối. Một người sống sờ sờ, vẫn là cái bị trọng thương người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Sở Sơn lắc đầu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại phía trên phụ trách chuyện này mấy vị đầu đều nhanh cao trọng. các loại khả năng đều đoán lần, cái gì bị đồng bọn cứu đi, có cái gì đặc thù độn thuật pháp bảo, thậm chí là không phải bị cái gì giấu kín đại yêu tha đi. Ha ha ha. Hắn nói xong, chính mình cũng cảm thấy việc này thực tế quá mức ly kỳ, nhịn không được cười ra tiếng. Hay là thuần túy là cảm thấy các thủ trưởng sứt đầu mẹ chán bộ dạng rất thú vị. Cố Quy khỏe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, nghe tiếng gật đầu đáp lời. Nhưng mà, đi tại hắn bên người Thẩm Huyền Du. Tại Sở Sơn tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân thể chính là nhịn không được run rẩy. Động tác cực kỳ nhỏ, gần như tan đang đi bộ pháp bên trong. Rất lâu, nàng mới nâng lên chống không cái tay kia, che lại môi anh đảo, ho khan hai tiếng, tính toán che giấu trong nháy mắt đó khác thường. Nô, xác thực. Kỳ quái. Không biết đi được bao lâu, hai người đi theo Sở Sơn chuyển qua đầu đường, cảnh tượng trước mắt đúng là sáng tỏ thông suốt lên. Không còn là chật hẹp đường tắt, mà là trống trải quảng trường. Quảng trường trên không, vô số ngọn đèn nhiều loại đèn lồng bị dây nhỏ sâu chuỗi, treo, cao thấp xen vào nhau, tụ lại thành hạo hạ nong ánh đèn biển. Màu vàng ấm bừng sáng nối thành một mảnh, theo gió khẽ đung đưa lắc lư, đem phía dưới rộn ràng đám người cùng bán hàng rong đều bao phủ tại ánh sáng ngông lung huy bên trong, đẹp đến nỗi có chút không chân thật. Gió đêm phất qua, mang đến không khí bên trong càng thêm nồng đậm các loại quả vật mùi thơm. Thẩm Viễn Du không tự giác ngẩng lên mắt nhìn lại, trong suốt mắt hạnh bên trong đập vào cái kia mảnh ánh sáng, bước chân mấy không thể xem xét địa chậm dần một cái trước mắt, đúng là nhìn đến có chút ngu ngơ. Cố Quy tự nhiên cảm giác được, xung quanh càng thêm ồn ào náo động nguyên náo tiếng người. Hắn cũng đi theo chậm dần bước chân, có chút nghiêng đầu. Đi ở phía trước Sở Sơn cũng có phát giác, dừng bước lại, xoay người lại, liền thấy hai người thời khắc này bộ dáng. Thế nào, rất đẹp a? Hắn chống lạnh, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh chói lọi. Trang diện này, cái này quy mô, so với chúng ta Thanh Hòa ấp một năm mới một lần hội đèn lồng, đều hoàn toàn không thua bao nhiêu đi. Hắn dừng một chút lại nói, tại Thanh Hòa ấp, như thế hội đèn lồng một năm mới có thể trông một lần. Có thể ở chỗ này, tại Hoàn Thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, gần như mỗi ngày trong đêm đều có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có thể so với chúng ta cái kia địa phương nhỏ khí phái nhiều. Cố Quy không cách nào tiến hành thị giác bên trên so sánh, đối với cái này vị trí có thể, chỉ là khỏe môi độ còn chưa giảm. Đầu ngón tay hắn tại nàng mềm dẻo lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất câu, giống tại không tiếng động hỏi thăm cảm thụ của nàng. Thẩm Viễn Du tựa hồ mới từ ngắn ngủi trong thất thần rút ra. Nàng cũng không lập tức trả lời Sở Sơn chắc chắn so sánh, cặp kia chiếu đến vàng ấm quang huy mắt hạnh rũ xuống, rơi vào trước người rộn ràng lưu động biển người quang ảnh bên trên, dừng lại càng lâu. Thẩm Khinh Khinh lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa đảo qua cái kia vô biên đèn đuốc, ngựa khí bình thản lại khẳng định. So sánh Thanh Hòa ấp, cái này Hoàn Thành, tổng kém chút hương vị. Nàng có chút nhíu lên thanh tú lông mày, tựa hồ cũng tại nghi hoặc chính mình cái này không hiểu cảm thụ. Đến mức kém đến cùng là cái gì? Nàng dừng lại một chút, lắc đầu. Ta cũng không nói lên được. Bất quá trừ bỏ cái kia bên ngoài, nơi này, xác thực cũng không tệ lắm. Sở Sơn mặc dù không hoàn toàn lý giải nàng phía trước lời nói, nhưng nghe đến khẳng định, lúc này lại lần nữa cao hứng trở lại, điểm này nghi hoặc bị ném đến lên 9 tầng mây. Hắn vung tay lên, tràn đầy phấn khởi địa chỉ hướng đèn đuốc chỗ càng sâu. Ha ha, cảm thấy không sai liền được. Đi, mang các ngươi đi đằng trước nếm thử danh tiếng lâu năm rượu nhượng bánh trôi, hương vị có thể chính. Cố Quy bật cười, dắt Thẩm Huyền Du tiếp tục đi lên phía trước, nghe nửa trước chữ mà ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn đi uống rượu. Sở Sơn cười to, kỳ thật cũng không phải không được, ha ha. Cố Quy, chương 252, xem ra đại nhân vẫn là rất để ý chính mình, chương 252, xem ra đại nhân vẫn là rất để ý chính mình. Mấy người cũng không có lần theo Sở Sơn trong lời nói điểm này đi uống rượu cái cớ. Cuối cùng đi tới hắn cực lực để cử nhà kia danh tiếng lâu năm đồ ngọt trước sạp. Sạp hàng không lớn, chống đỡ mấy tấm bàn thấp ghế gỗ, nhưng là không còn chỗ ngồi. Vì thế, mấy người còn xếp hàng nói chung nửa khắc đồng hồ đội, cái này mới ngồi tại bàn phía trước. Không khí bên trong tràn ngập rượu ngọt cùng gạo nếp mùi thơm ngát, hỗn hợp có bước hơi hơi nóng, tại cái này hơi lạnh ban đêm lộ ra đặc biệt mê người. Thẩm Viễn Du cầm lấy đĩa, múc muỗng tuổi nhẹ, cẩn thận đưa vào trong miệng. Bánh trôi mềm dẻo vừa phải, rượu nước ngọt thuần vị chua, mang theo vừa đúng mùi rượu, ấm áp cảm giác từ trong cổ một đường ấm đến trong dạ dày. Trong mắt nàng thoáng quang lập lòe, xác thực như Sở Sơn nói tới. Ăn món đấy. Sở Sơn nhìn đến trực nhạc a, miệng lớn hút trượt chính mình trong bát, nói hàm hồ không rõ, thế nào? Không có lừa các ngươi a, nhà này tay nghề khá tốt. Thẩm Viễn Du không dành trả lời, nàng tâm tư toàn bộ tại trong bát. Chỉ thấy nàng miệng nhỏ tuy nhỏ, tần số lại nhanh, bất quá một lát, cái kia nguyên bản đầy làm một bát vậy mà thấy đáy, chỉ còn lại một chút nước dùng. Nàng vẫn chưa thỏa mãn địa thả xuống thìa, cái kia trong suốt mắt hạnh bên trong còn lưu lại thức ăn ngon mang tới vui vẻ. Nhưng mà ánh mắt chợt chuyển, liền không tự chủ được rơi vào Cố Quy trước mặt trên bát. Hắn cái kia bát vừa mới động một góc, vẫn như cũ tràn đầy. Thẩm Viễn Du có chút những người, đưa tay chống đỡ cái cằm, làm bộ nhìn xem xung quanh lập loè đèn lồng. Bất quá ánh mắt lại như bị nam châm hút lại, lại lặng lẽ lui về Cố Quy cái kia bát vị ngọt bốn phía bánh trôi bên trên. Cổ họng nhẹ nhàng nhấp nô, điểm này sâu thèm ăn bị câu đến càng hung. Do dự một lát, trung quy là nhịn không được, đưa ra mảnh khảnh ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo Cố Quy rộng lớn tay áo. Cố Quy chính múc một muỗng bánh trôi, cảm nhận được ống tay áo sức kéo, động tác dừng lại. Cố Quy, hắn vừa rồi nếm hai cái bánh trôi, còn chưa kịp tế phẩm trong đó tư vị, chỉ cảm thấy cái kia ấm áp ngọt mềm cảm giác vẫn chưa hoàn toàn tản ra. Nha đầu này, nàng cái kia bắt liền ăn xong rồi. Cố Quy thở dài một tiếng, bật cười nói, làm sao? Chính mình ăn xong rồi. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, rất là tự nhiên đem trước mặt mình cái kia bắt gần như không có làm sao động tới rượu nhượng bánh trôi, hướng về phương hướng của nàng nhẹ nhàng đẩy đi qua, thanh âm ôn hòa. Ăn chậm một chút, cẩn thận nóng. Thẩm Viễn Du bị điểm phá tâm tư, gò má hơi có chút phát nhiệt, nhưng điểm này thẹn thùng nháy mắt liền bị đến cửa ra vào thức ăn ngon ép xuống. Hắc hắc. Thỏa mãn, lại mang chút ít đắc ý tiếng cười nhẹ từ nàng bên môi tràn ra. Ha ha ha. Sở Sơn lúc này là cười đến lớn tiếng hơn, chọc cho bên cạnh mấy bàn người đều nhìn qua. Hắn ngược lại là không để ý, hướng về phía lão bản cất giọng nói, "Lão bản, thêm một bát nữa." "A không, hai bát." Lão bản vui tươi hớn hở lên tiếng, nhanh nhẹn địa lại đi được. Cố Quy bên thay là Thẩm Huyền Du miệng nhỏ hút trượt bánh trôi lúc phát ra tiếng sột soạt tiếng vang, hiển nhiên một cái tham ăn nhỏ con. Hắn nghiêng thai lắng nghe, bờ môi ngậm lấy cái kia lau ôn hòa tiểu ý từ đầu đến cuối chưa tiêu. Sở Sơn nhìn xem Cố Quy cái kia đồ đần giống như nụ cười, lại nhìn xem vùi đầu đáng ít ít Thẩm Huyền Du, chính mình cũng cảm thấy thú vị. Đúng là ngượng ngùng quấy rầy cái này bầu không khí, vào đầu bức thai không biết nên làm sao lên câu chuyện. Vừa vặn lúc này lão bản bưng mới đựng hai bát nóng hổi rượu nhượng bánh trôi tới, bát sứ va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Sở Sơn tranh thủ thời gian nhận lấy, đem hai bát đều đẩy tới Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du trước mặt. Hơi nóng một lần nữa mở miệng, Sở Sơn giống như là rốt cuộc tìm được mở miệng thời cơ, hắn ho nhẹ một tiếng, giống như tùy ý địa hỏi. Nhắc tới, Cố Quy, hai ngươi lần này tới hoàn thành, chuẩn bị chờ bao lâu? Cố Quy hiển nhiên không ngờ tới Sở Sơn lại đột nhiên hỏi cái này, trên mặt tiểu ý có chút thu lại. Chợt nghiêng đầu nhìn hướng Sở Sơn phương hướng, trầm ngâm một lát. Đầu ngón tay hắn vô ý thức tại thô ráp trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vốn là lâm thời nảy lòng tham, nghĩ đến tới nhìn ngươi một chút tại cái này hoàn thành trôi qua làm sao, tiện thể. Hắn dừng một chút, khoe miệng lại nhịn không được cong lên. Để người nào đó giải giải thèm ăn. Trước mắt người cũng thấy, đường phố cũng đi dạo, ăn cũng ăn, có lẽ liền cái này một hai ngày đi. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chính thai nghe đến đáp án, Sở Sơn cầm thìa tay vẫn là mấy không thể xem xét địa gấp một cái. Cái kia cũng thành. Đến lúc đó ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Cũng đừng giống lúc trước ta rời đi Thanh Hòa ấp lúc như thế, lén lúc đi, liền cái chính thức tiễn đưa đều không có. Cố Quy nghe vậy, dở khóc dở cười, a, ngươi còn dám nâng việc này. Lưu chính ta đối với một bàn trống không bầu rượu. Sở Sơn bị hắn nói đến mặt mo đỏ ửng, có chút quấn bách, đưa tay dùng sức gãi cái hót, phát ra xấu hổ ha ha âm thanh. Cái kia không phải tình huống đặc thù sao? Lại nói còn không có đệ muội bồi tiếp ngươi sao? Sao có thể tính toán một người đâu? Cố Quy. Mấy ngày sau đó, nhà trọ trên bậc thang, Nghe Thu nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng Thẩm Huyền Du. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua nhà mình đại nhân cái kia nhìn như nhàn nhã kỳ thực bộ pháp kiên định bóng lưng, nhịn không được nhỏ giọng mở miệng. Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Hẳn là lại muốn đi dạo phố. Lúc nói lời này, Nghe Thu thậm chí bắt đầu nghĩ đến chính mình muốn hay không quay đầu trở về phòng đi. Thẩm Huyền Du bước chân chưa ngừng, cũng không quay đầu lại, âm thanh bình thản không gợn sóng, lại rõ ràng truyền vào Nghe Thu trong tai, hồi Vạn Ma Huyên. A, về Vạn Ma Huyên a. Cái gì? Hồi về. Về Vạn Ma Huyên. Nghe Thu đầu tiên là vô ý thức lên tiếng, lập tức đông nhiên kịp phản ứng, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, âm thanh bởi vì cực độ kinh ngạc mà nâng cao mấy độ. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, lại tranh thủ thời gian chính mình che miệng lại, chỉ còn lại kích động khí âm. Thật sao? Tốt. Quá tốt rồi. Mau trở về. Bên ngoài thật là dọa người, ta muốn trở về a. Thẩm Huyền Du cuối cùng dừng bước lại, nghiêng đi nửa gương mặt, liếc Nghe Thu một cái, dù chưa ngôn ngữ, nhưng ánh mắt kia bên trong cảnh cáo ý vị để Nghe Thu nháy mắt im lặng, sợ rụt cổ một cái. Thiếu nữ hạ giọng, có thể trong tiếng nói lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Ngâm miệng, nhỏ giọng một chút. Tạm thời giấu giếm Cố Quy, nếu là vô ý để hắn nhìn ra manh mối gì. Nàng dừng lại nháy mắt, tựa hồ đang muốn dùng cái uy hiếp gì tương đối hữu hiệu, cuối cùng giữ dằn địa nói bổ sung. Bản tốt liền. Ngạch, đánh ngươi. Nói xong, không tiếp tục để ý Nghe Thu, trực tiếp quay người xuống lầu, vẫy vạch ra lưu loát đường vòng cung. Nghe Thu nhìn xem bóng lưng của nàng, vô ý thức vỗ ngực, thở phào một hơi, nhỏ giọng thầm thì. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng đại nhân muốn nói liền đem ngươi ném vào hàn đảm pha được 3 năm đây. Nếu như chỉ là đánh một trận lời nói, hình như tạm được. Xử phạt như vậy nhẹ, xem ra đại nhân vẫn là rất để ý chính mình. Cái này cá trạch cấp tốc tiếp thu cái này hơi nhẹ trừng phạt khả năng. Lập tức trên mặt lại lần nữa treo lên nhảy cấm nụ cười, hấp tấp điệu bước nhanh đuổi theo Thẩm Huyền Du, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại cầu thang chỗ ngoặt. Chương 253, sắp chia tay, chương 253, sắp chia tay. Đi vào đường sảnh, Thẩm Huyền Du một cái liền nhìn thấy Cố Quy cùng Sở Sơn đang đứng tại nhà trọ cửa hiên chỗ. Hai người tại lui tới trong dòng người có chút dễ thấy, tựa hồ chính trò chuyện vui vẻ. Cố Quy khỏe môi mang theo nhạt nheo tiêu ý, Sở Sơn thì khoa tay nói lấy cái gì. Thẩm Huyền Du cũng không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi đến Cố Quy bên người, rất tự nhiên kể hắn, mở miệng hỏi, phòng lui. Nàng ánh mắt đảo qua trong tay Cố Quy lôi kéo bạch mã dây cường, cùng với bên cạnh lắc lư du du nổi lơ lửng hai cái nước ngâm kết giới, bên trong chính là cái kia hai cái ngốc rùa đen. Đang cùng Sở Sơn trò chuyện Cố Quy nghe tiếng có chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn hướng nàng, chậm rãi đáp. Ân, đã lui. Khoe miệng của hắn tiêu ý chưa giảm, còn thuận tay nhẹ nhàng kéo trong tay dây cương, ra hiệu ngựa cùng rùa đen đều tại. Thẩm Huyền Du lực chú ý lập tức bị cái kia hai cái rùa đen hấp dẫn tới, nàng xích lại gần nước ngâm, ngựa khi mang theo ghét bỏ. Mấy ngày nay đều không có quản các ngươi, làm sao còn trở nên béo? Cố Quy nhịn không được, cười nhẹ lên tiếng, đại khái là nhà trọ hỏa kế uy đến chuyên cần, cơm nước không sai. Sở Sơn ở bên cạnh nhìn đến có chút hăng hái, đặc biệt là cái kia hai cái phiêu phụ rùa đen, có chút quen mắt, các ngươi viện tử bên trong nuôi cái kia hai cái, ngươi đem nó hai đều mang lên. Không nghĩ nhiều, Sở Sơn tùy tiện duỗi ra ngón tay, trực tiếp chọc nước vào ngâm kết giới bên trong. Ai ngờ ngón tay của hắn mới vừa xuyên thấu nước ngâm kết giới, còn chưa kịp đụng phải mai rùa. Cái kia nguyên bản lười biếng rụt lại đầu rùa đen bỗng nhiên đưa đầu ra, á ô một cái, cắn Sở Sơn ngón tay. Tê, chỉ nghe Sở Sơn phát ra ngắn ngủi kêu đau, bỗng nhiên ngược lại rút khí lạnh. May mà cái kia rùa đen cắn một cái liền nhả ra, chậm rãi đem đầu rụt về lại, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sở Sơn bỗng nhiên thu tay lại, chỉ thấy lòng bàn tay bên trên lưu lại cái rõ ràng dấu răng. Hắn ngẩng đầu, đầy mắt u oán nhìn chằm chằm cái kia hai cái lại bắt đầu thoải mái nhàn nhã phiêu phủ rùa đen. Nhất là cái kia hành hung nhẫn nhịn nửa ngày mới nói lẩm bẩm. Cái này rùa đen sao còn cắn người a? Cố Quy, Thẩm Huyền Du, cùng lên đến Nghê Thu vừa lúc nhìn thấy một màn này, chợt cảm thấy mới lạ, mở ra môi đỏ, ánh mắt sáng sủa mấy phần. Sở Sơn tâm trung khí vẫn còn tại, tiện tay giống như là xua đuổi phiền lòng phi trùng, nhẹ nhàng đem cái kia phiêu phủ nước ngâm kết giới tắt đến lắc lư đến một bên, liền đối với mấy người nói xong. Đều thu thập xong a? Cái kia đi thôi, ta đưa các người ra khỏi thành. Mấy người đối với cái này cũng không có dị nghị. Cố Quy khẽ gật đầu, thuần thục giật giật trong tay dây cương, chống một trượng, liền đi theo Sở Sơn đi về phía trước. Thẩm Huyền Du tự nhiên cũng cất bước đuổi theo. Nghe Thu rơi vào cuối cùng, lực chú ý của nàng gần như đều bị cái kia hai cái chậm du du tung bay ở trên không rùa đen hấp dẫn. Nàng càng xem càng cảm thấy thú vị, nhất là nghĩ đến vừa rồi Sở Sơn ăn quả đáng bộ dạng, lòng hiếu kỳ càng là ép qua cẩn thận. Mắt thấy cái kia hai cái rùa đen giờ phút này lộ ra đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Nàng lại cũng học Sở Sơn vừa rồi dáng dấp, cẩn thận từng ly từng tí đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, thăm dò tính hướng lấy một cái khác rùa đen nước ngâm kết giới tìm kiếm. Kỳ thật chính là không có cắn người cái kia. Ân, không cắn sao? Cái này rùa đen còn nhận thức hay sao? Nhưng mà, một giây sau, ê a. Thẩm Huyền Du nghe tiếng quay đầu, vừa lúc đem Nghê Thu vui quá hóa buồn toàn bộ quá trình thu vào đáy mắt, nhất thời không nói gì. Nghê Thu bị đau, ủy khuất ba ba điệu thổi trên ngón tay của mình dấu răng, đành phải nhục trí, thẩm hực điệu một lần nữa ngoan ngoãn đi theo nhà mình đại nhân sau lưng. Thẩm Huyền Du đầu tiên là nhìn một chút phía trước song song đi, tựa hồ lại thấp giọng nói chuyện với nhau Cố Quy cùng Sở Sơn. Lại nhìn một chút sau lưng. Ngạch, tốt ta nàng cũng không phải là quá muốn quản. Nàng bất đắc dĩ ở đáy lòng thở dài, ánh mắt tùy ý địa vòng nhìn lên cái này hoàng thành sáng sớm cảnh đường phố. Một giây sau, nàng ánh mắt dừng lại tại một phương hướng nào đó. Trong mắt toái quang đột nhiên lập loè không ngừng, giống như là phát hiện cái gì cực kỳ hấp dẫn nàng đổ vật. Nàng bước chân có chút chậm dần, cũng không quay đầu lại thấp giọng đều, cá trạch. Đang cố gắng thu nhỏ tự thân Nghê Thu đống nhiên ngơ ngẩn, lập tức nước mắt nóng nhìn Thẩm Huyền Du bóng lưng, đại nhân. Thẩm Huyền Du vẫn như cũ mắt nhìn phía trước cái kia hấp dẫn mục tiêu của nàng, ngữ khí bình thản lại không thể nghi ngờ, giúp ta làm kiện sự tình. Nghê Thu, ân, a, là. Mặc dù nghi hoặc, nhưng phục tùng mệnh lệnh cơ hồ là bản năng, nàng lập tức lên tiếng, xích lại gần chút. Hình ảnh nhất chuyển, mấy người đã gần kề gần cửa thành. Sở Sơn dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hướng sau lưng Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du, đang chuẩn bị nói chút tiễn đưa lời nói. Ánh mắt chợt chuyển, cái này mới hậu chi hậu giác địa chú ý tới đi theo phía sau cùng, sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi đồng dạng Nghê Thu. Cùng với, trong tay nàng không biết lúc nào nhiều ra đến, cả một cái cắm đầy đỏ tươi mức quả có cây cây vậy. Sở Sơn nhìn trước mắt chẳng diện, nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, chỉ vào cái kia mức quả cây vậy, biểu lộ của quái. Đây là. Thẩm Huyền Du giống như là mới chú ý tới, có chút nghiêng đầu, ngữ điệu tự nhiên, mua chút trên đường ăn. Mấy người cũng không có tại cái này nhạc đệm bên trên lưu lại quá lâu, Sở Sơn thì là quay người dẫn bọn họ tiếp tục hướng cửa thành đi đến. Hoàng thành chỗ cửa thành quả nhiên có binh sĩ thiết lập trạm, đối lui tới người đi đường tiến hành so ngày thường càng thêm nghiêm khắc kiểm tra. Trong không khí tràn ngập một ít không khí khẩn trương, hiển nhiên cùng cái kia còn chưa xa lưới tiên môn gian tế nghe đồn có quan hệ. Xếp hàng chờ đợi ra khỏi thành đám người chậm chạp di động tới. Đến phiên bọn họ lúc, Sở Sơn chủ động tiến lên, cùng cái kia dẫn đội tiểu đội trưởng dáng dấp binh sĩ quen thuộc địa chào hỏi, cười đập đối phương bả vai, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Binh sĩ kia hiển nhiên cùng Sở Sơn quen biết, ánh mắt tại Cố Quy, Thẩm Huyền Du cùng với phía sau ôm mức quả cây gậy, sắc mặt biến thành màu đen Nghê Thu trên thân đảo qua. Gặp đều là chút mắt mù, mảnh mai, cùng với một cái thoạt nhìn liền không quá thông minh, liền cũng buông lòng cảnh giác, cũng không quá nhiều khó xử. Thêm nữa Thẩm Huyền Du đã triệt để che giấu Nghê Thu trên thân bất luận cái gì khả năng gây nên tu sĩ chú ý khí tức ba động, kiểm tra liền thuận lợi thông qua. Ra khỏi cửa thành, huyên náo giảm xuống, quan đạo kéo dài hướng phương xa. Sở Sơn tại bên đường dừng bước, thần sắc rõ ràng so ở trong thành lúc buông lòng rất nhiều, nhưng cái kia phần tiễn đưa chi tình cũng càng đậm chút. Được rồi, liền đưa đến chỗ này. Trên đường cẩn thận, về sau có cơ hội lại đến. Trước khi chia tay, Cố Quy giống như là chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu đối với Sở Sơn phương hướng. A, đúng, có thể nhớ tới Sở Duyệt nhắc nhở a sớm chút tìm nàng dâu. Sở Sơn trên mặt không muốn nháy mắt bị một loại lại tới bực bội thay thế, nhíu chặt lông mày. Chuyện của lão tử không cần dùng nàng cái tiểu nha đầu kia quan tâm. Cố Quy tựa hồ sớm đoán được hắn cái này phản ứng, không khỏi cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Ha ha, liệu ngươi cũng biết cái này nói gì? Lời nói ta đưa đến, có nghe hay không tại ngươi? Thẩm Huyền Du ở một bên nhìn đến khỏe miệng gánh nết, Nghê Thu thì trốn tại mức quả cây gậy phía sau mừng thầm. Đi ra, ta cuối cùng ra ngoài rồi. Đại nhân không hổ là đại nhân. Ha ha ha. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, chính thức tạm biệt. Chương 254, nhà ta đâu? Chương 254, nhà ta đâu? Ba người một ngựa, tăng thêm hai cái lắc lư du du phiêu phủ rùa đen, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại Sở Sơn cuối tầm mắt. Sở Sơn đứng tại chỗ ngóng nhìn rất lâu, mãi đến liền vó ngựa nâng lên nhỏ bé bụi đất đều nhìn không thấy, mới hai tay chống lạnh, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn lắc đầu, đem cái kia phần bịn dịn chia tay đè xuống, quay người nhanh chân một lần nữa hướng về trong hoàng thành đi đến, thì thầm trong miệng. Được, người đều đi. Hôm nay còn phải tuần tra đâu, nhưng phải tranh thủ thời gian chút, trễ lại muốn bị nói thầm. Trên quan đạo, sương sớm chưa hy, không khí trong lành. Bạch mã tiếng chân nhẹ nhàng, đặt ở hơi có vẻ ở ướp đường đất bên trên, phát ra ngột ngạt mà quy luật tiếng lách cách. Thẩm Huyền Du sớm đã lần thứ hai trở mình lên ngựa, bên cạnh ngồi, tư thái nhàn nhã. Nàng đầu ngón tay nhấc câu, liền từ Nghê Thu khiêng cái kia to lớn cỏ cây cây gậy bên trên, gỡ xuống xin đường hồ lô, đáp ý mà miệng nhỏ cắn. Chua ngọt quả mận bắc vị để nàng thỏa mãn địa nheo lại mắt. Cố Quy dắt dây cương đi ở phía trước, trong hai nghe lấy sau lưng trừ tiếng vó ngựa, rùa đen nước ngâm nhẹ nhàng di động âm thanh bên ngoài, còn nhiều thêm nói hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề. Hắn có chút nghiêng đầu, giống như là mới chú ý tới vấn đề này, quay đầu lại nhìn hướng trên lưng ngựa Thẩm Huyền Du, trong lời nói tràn ngập một ít nghi hoặc. "Du Du, bằng hữu của ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi?" Thẩm Huyền Du chính chuyên chú vào trong miệng mức quả, nghe vậy mơ hồ không rõ địa đáp, "Ân nàng nhà, nàng cũng muốn trở về." Cố Quy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong tay một trượng quy luật địa điểm tại trên quan đạo, phát ra thanh thúy đi, đi âm thanh. Hắn trầm mặc đi đoạn ngắn đường, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, khóe môi bỗng nhiên không nén được hướng dương lên lên. Đến cùng là nhịn không được, lại bắt đầu hử phát kỳ quái dân ca. "Ngươi chọn đánh, ta dắt ngựa." Thẩm Huyền Du gặp mức quả động tác bỗng nhiên dừng lại, mắt hạnh hơi mở, dế rùa đen. "Ngươi lại tới?" Cố Quy bị nàng giống lên cũng không giận, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ, lẽ thẳng khí hùng nói, "Kìm lòng không được mà thôi." Hắn dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, lại có chút hăng hái địa hỏi, nhắc tới, "Du Du, ngươi còn có hay không cái gì chưa yêu bằng hữu?" Thẩm Huyền Du, "Kheo, chưa yêu. Cái này rùa đen đem mình làm cái gì?" Thẩm Huyền Du nghe vậy, căm giận cắn mức quả, quay hàm một trống một trống. Một lát sau, nàng mới có chút dùng sức gật đầu, "Có a. Thanh Hà không phải liền là sao? Suốt ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, té ngã heo giống như." "Cố Quy, nếu nói như vậy, hình như đúng là." Xa tại Vạn Ma Huyền chủ điện, chính chui đầu vào một đống văn thư bên trong, sức đầu mẹ chán xử lý công việc Thanh Hà bỗng nhiên đánh cái tiếng vang hắt xì. "Hắt xì? Nô." Nàng xoa xoa ngứa ngáy cái mũi, cau mày nước mắt, vượt qua song cửa sổ nhìn hướng Thanh Hà ấp đại khái phương hướng, tràn đầy oán niệm địa nhỏ giọng thầm thì, "Người nào đang mắng ta?" Lập tức nàng lại sụp đổ bên dưới bả vai, "Ai thắn nói, cũng đã lâu, đại nhân lúc nào mới trở về a? Những này văn thư đều nhanh chất thành núi, ta muốn đỡ không nổi á." Trên quan đạo, Thẩm Huyền Du không có chút nào lòng ấy náy địa tiếp tục gắm mức quả, thậm chí cũng bởi vì nghĩ đến Thanh Hà lúc ấy bị nàng đuổi về Vạn Ma Huyên lúc xấu hổ, mà cười trộm hai tiếng. Cố Quy nghe lấy nàng nhẹ nhàng tiếng cười cùng nhai âm thanh, lắc đầu, khóe miệng tiểu ý càng sâu. Tiếp tục dắt ngựa, thứ phát hắn cái kia không đứng đắn tiểu khúc, dọc theo quan đạo, khoan thai đi xa. Đến mức Nê Thu Nha, nàng phí sức địa khiêng cái kia so với nàng đầu còn cao hơn một mảng lớn mức quả cây gậy, chậm rãi từng bước cùng tại bạch mã phía sau cái mông. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia làm khổ lực bất mãn cùng oán nghiệm, nhưng lại bởi vì là đại nhân mệnh lệnh mà không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng oán thầm. Ai? Nàng tại nội tâm thở dài, chỉ cảm thấy nhân sinh đáng buồn, rất muốn mau mau về Vạn Ma Huyên. Vì sao đại nhân nhất định muốn kiên trì dùng đi? Lợi dụng cái phi hành pháp khí cũng được a. Nàng ánh mắt hai đoán liếc về phía trên lưng ngựa cái kia nhàn nhã tới lui hai chân, gặp mức quả gặm đến đang vui thân ảnh, cùng với bên cạnh cái kia dắt ngựa, thứ phát quái điệu người mù. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy bất khuất, nhìn xem trong tay cái này chói mắt lại nặng nề mức quả cây gậy, càng là giận không chỗ phát tiết. Nhớ nàng đường đường. Tốt à, tại Ma Tôn đại nhân trước mặt nàng xác thực không tính là cái gì đường đường, nhưng dù gì cũng là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm ma tu. Bây giờ lại luân lạc tới ở nhân gian trên quan đạo cho người làm khiêng mức quả khổ lực. Cái này nếu như bị Vạn Ma Huyên những tên kia biết, nàng một đời anh danh. Ách, mặc dù khả năng lúc đầu cũng không có bao nhiêu, nhưng tóm lại chính là rất mất mặt. Nàng rũ cụp lấy đầu, giống con bị xương đánh quả cả, hiểu xịu đầu ba não địa tiếp tục đi. Mà thôi mà thôi, đại nhân muốn thế nào thì làm thế đó a, ta ngoan ngoãn đi theo liền tốt. Về Vạn Ma Huyên đường, đối Nghê Thu đến nói luôn có chút dài dằng dặc. Không có đi đường cấp thiết, một đường vừa đi vừa nghỉ, ăn ăn uống uống nhìn xem phong cảnh, lại miễn cưỡng hao mấy tháng quan cảnh. Nghê Thu hiểu xịu đầu đạp não cùng tại bạch mã phía sau, cái này dài dằng dặc thời gian, đầy đủ Nghê Thu đem một số sự tình thấy rõ ràng. Nàng nhìn tận mắt nhà mình vị kia ngày bình thường cao lãnh uy nghi Ma Tôn đại nhân, tại trên lưng ngựa sẽ đối cái kia kêu Cố Quy người mù lộ ra như thế nào nụ cười. Nhìn tận mắt Cố Quy làm sao chỉ cần giải rác mấy lời liền có thể bất động thanh sắc đem nhà mình đại nhân chọc cho sù lông lại không thể làm gì. Càng thấy đếm rõ số lượng cái chạm vào tối, hai người song song ngồi tại bên đống lửa, cho dù không nói gì, không khí bên trong chạy xuôi ăn ý cũng để cho nàng cái này cá trạch đều cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Kết luận không thể nghi ngờ. Nghê Thu ở đấy lòng tuyệt vọng hò hét, xong. Triệt để xong. Đại nhân là thật tắm. Nàng rơi vào bể tình a hồn đạo. Lúc này đi. Nếu như bị Vạn Ma Huyên bên trong đám người kia biết Ma Tôn đại nhân thế mà bị cái phạm nhân bắt cóc. Nghê Thu chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tê cả da đầu. Nàng đang đắm chìm tại cái này đáng sợ trong dự đoán, than thở, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn quanh mình phong cảnh, càng trở nên dị thường quen thuộc. Hoang vu dãy núi, còn có rảnh rỗi khí bên trong cái kia như có như không, để nàng cảm giác thân thiết mỏng manh ma khí. Cái này không phải liền là Vạn Ma Huyên biên giới khu vực sao? Mừng Như Điên nháy mắt che mất nàng. Đến nhà. Cuối cùng về nhà. Ô ô ô. Mừng Như Điên phía dưới, nàng lại không lo được phía trước hai vị, chạy như bay, siêu địa liền trực tiếp từ Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du chính giữa chạy tới. Nàng bất thình lình cử động, chọc cho Thẩm Huyền Du lập tức quăng tới nghi ngờ ánh mắt, nhíu mày nói thầm, cái này cá trạch lại nổi điên làm gì? Nghe Thu giờ phút này hoàn toàn nghe không được sau lưng động tĩnh, lòng tràn đầy đều là về nhà kích động. Nàng nhớ rõ, chỉ cần lướt qua phía trước ngọn núi nhỏ kia đầu, chính mình liền. Nàng mau đủ sức lực xông lên đỉnh núi, hưng phấn hướng bên dưới nhìn lại. Trong dự đoán hắc thạch đất khô cằn, cùng với cái kia ma khí nồng nặc cũng không xuất hiện. Thay vào đó, là một mảnh xanh úng tươi tốt. Dừng tay. Nghe tờ hở u, ba. Ta, nhà ta đâu? Chương 255, ngươi cái này ngu xuẩn tôm, chương 255, ngươi cái này ngu xuẩn tôm. Nghe Thu giống căn cột gỗ tử chọc tại sườn núi trên đỉnh, nguyên bản mừng như điên biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, đảo mắt bị mờ mịt cùng khó có thể tin thay thế. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn, vừa hung ác vút vút, thậm chí còn bóp bắp đuổi mình một cái. Tê. Đau. Không phải ảo giác, nhưng trước mắt, Cái kia kéo dài, tỏa ra xanh lục sinh cơ rừng cây rậm rạp là chuyện gì xảy ra? Cái kia thấp thoáng tại tán cây bên dưới, rõ ràng là mới đặt bản đá xanh đường mòn thông hướng phương nào. Không khí bên trong tràn ngập cũng không còn là cháy bỏng lưu hình cùng máu tanh gây mũi hương vị, mà là bùn đất khí ẩm lẫn vào cỏ cây đặc thù mùi thơm ngát. Thậm chí có thể nói, tương đối hợp lòng người khí tức. Ký ức chỗ sâu cái kia không có một mảng cỏ, hắc thạch đá lởm chởm, ma khí bốc hơi cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Tương phản to lớn để nghe thu nào ông một tiếng, trực tiếp đứng máy. Nàng đỗng nhiên hất đầu, nắm chặt chính mình rối tung tóc, tính toán cưỡng ép đem trước mắt hình ảnh cùng ký ức bên trong kinh khủng gia viên trùng hợp lên. Có thể thất bại phía sau bắt đầu điên cuồng bản thân lừa gạt, không đúng, khẳng định là đường đi sai. Đúng, nhất định là đi lầm đường. Quá lâu không có trở về, đường đều nhận xóa. Sau lưng nàng Thẩm Huyền Du chậm du du địa dạo bước đi lên, vừa lúc nghe đến nghe thu cái này bản thân an ủi nói mê. So sánh với nghe thu thiên băng địa liệt, Thẩm Huyền Du liền lộ ra bình tĩnh đến nhàn. Nàng tả hữu nhìn sang, thưởng thức dưới sườn núi hoàn toàn khác biệt cảnh trí. Nhìn xem cái kia xanh um tươi tốt tán cây trung điệp, nghe lấy trong rừng thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót, môi của nàng bờ đúng là nhịn không được câu lên tiêu ý. Đưa tay vuốt ve chính mình bóng loáng cái cằm, thỏa mãn gật gật đầu, phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Ừm, không sai không sai. Một bên nghe thu nghe đến nhà mình đại nhân cái này phong khinh vân đạm thậm chí còn mang theo điểm hài lòng đánh giá, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nội tâm điên cuồng hò hét. Đại nhân, ngài đến cùng tại không sai cái gì a? Nhà chúng ta không có a. Nàng đang muốn bắt lấy Thẩm Huyền Du tay áo, run giọng hỏi thăm chính mình có phải hay không tập thể xuất hiện cái gì đáng sợ ảo giác. Liên thấy Thẩm Huyền Du đã xoay người, hướng về sau lưng chính chậm rãi đi đến sườn núi Cô Quy phương hướng với chào, ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên. Cô Quy, đến. Nghe thu. Đến chỗ nào? Dắt dây cương Cô Quy nghe tiếng, khẽ ngẩng đầu hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng, câu lên cười yếu ớt, lên tiếng, được. Liên vững vàng dắt bạch mã, không nhanh không chậm theo đường mòn đi lên tới. Cái kia hai cái lắc lư du du rùa đen cũng đi theo nước ngâm phiêu phủ lên cao, tò mò đánh giá bốn phía hoàn cảnh mới. Thẩm Huyền Du khoanh tay, đón trong núi hơi vu gió, trên mặt vẻ hài lòng càng đậm mấy phần. Thanh Hà tên kia làm đến còn rất giống dạng, ít nhất như thế nhìn sang, cuối cùng giống như là người có thể ở lại địa phương, không có dọa người như vậy. Nghe thu ở một bên nghe đến trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, cái này lại biến vạn ma huyền tiết mục, là nhà mình đại nhân thụ ý. Thẩm Huyền Du vừa dứt lời, gió núi trùng hợp cuốn lên nàng hời hợt mấy chữ cuối cùng, trôi hướng trong rừng. Nhưng mà, còn không đợi lời này trong gió tiêu tán, lại có lẽ là Thẩm Huyền Du cái này âm thanh đối Thanh Hà nói thầm mang theo một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Chân trời chỗ, một tiếng bao hàm lấy vô tận uy khuất, cùng với rít lên như chút được gánh nặng phá không mà đến. Đại nhân, cái này thanh âm quen thuộc, cái này quen thuộc giọng điệu. Một giây sau, một đạo độn quang lấy gần như chật vật tốc độ chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền rơi vào sườn núi cách đó không xa, tia sáng tàn đi, lộ ra trong đó thân ảnh. Không phải cái kia đã lâu không gặp, giờ phút này lại có vẻ phong trần mệt mỏi thậm chí có chút áo mũ không ngay ngắn Thanh Hà, là ai? Nóng nhìn mà đi, Thẩm Huyền Du thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt nàng cái kia không che giấu chút nào sốt ruột cùng bối rối. Một đôi mắt vội vàng quét mắt sườn núi bên trên mấy người, ánh mắt kia rất giống là sợ người nào lại chạy giống như. Thẩm Huyền Du thấy thế, không nhịn được từng trận bất đắc dĩ nâng trán. Đến mức Nghe Thu, tự nhiên cũng không có thất thần. Nàng ngước mắt nhìn lại, ngốc trệ một lát, cuối cùng từ nhà không có to lớn xung kích bên trong tạm thời lấy lại tinh thần. Nhận ra người tới về sau, trên mặt nháy mắt một lần nữa nở rộ mừng rỡ, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở hô. "Xanh, Thanh Hà tỷ, ố ố ta nhớ muốn chết ngươi." Dứt lời, nàng mở rộng bước chân liền hướng về Thanh Hà phương hướng phóng đi, mở hai tay ra, tựa hồ là muốn cho người cũ một cái ôm. Nhưng mà, trong dự đoán xa cách từ lâu trùng phùng ôm. "Không có." Kích động đối mặt hai mắt đẫm lệ. "Không có." Đáp lại Nghe Thu nhiệt tình kêu gọi âm thanh. "Càng không có." Nghe Thu chỉ cảm thấy một trận cuồng phong bỗng nhiên nhào chính mình đầy cõi lòng, thổi đến nàng sợi tóc là vũ. Mà đạo kia từ đằng xa bay nhanh mà đến thân ảnh, đúng là trực tiếp hoàn toàn lướt qua nàng. Chớp mắt quét đến Thẩm Huyền Du trước mặt. "Đại nhân, ngài cuối cùng trở về." Thanh Hà mang theo tiếng khóc nức nở ồn ào tiếng vang triệt sườn núi, lời còn chưa dứt, nàng cả người đã giống con nhận thiên đại ủy khuất gấu túi. Bỗng nhiên nhào tới, dùng cả tay chân địa gắt gao treo ở trên thân Thẩm Huyền Du, một cái nước mũi một cái nước mắt bắt đầu gào. "Đại nhân ngươi nếu là không về nữa thuộc hạ thật phải chết. Biết ta khoảng thời gian này là thế nào qua sao?" Ô ô ô thuộc hạ một người tiếp nhận quá nhiều. Thẩm Huyền Du bị nàng bất thình lình tập kích đâm đến có chút lui lại nửa bước, cảm thụ được trong ngực run rẩy. Cùng với bên thai ma âm rốt nao khóc lóc kể lể, thái dương gân xanh tựa hồ lại nhảy lên. Nàng mặt không thay đổi túi đầu nhìn lấy treo ở trên người mình cỡ lớn vật trang sức, âm thanh lạnh buốt địa, đó là không che giấu chút nào uy hiếp. "Lại không xuống, hiện tại liền cho ngươi ném trong hàn đảm đi." Treo ở trên người nàng Thanh Hà bỗng nhiên cứng đờ, tiếng khóc im bặt mà dừng, khóc thút thít một cái, tựa hồ là tại cân nhắc hàn đảm chi lạnh cùng văn thư nỗi khổ. Cuối cùng, đúng là ôm chặt hơn nữa chút, rất có loại vỏ đã mẹ không sợ sức tuyệt vọng. Cái kia ngươi vẫn là ném a, ít nhất trong hàn đảm không có văn thư." Thẩm Huyền Du. Cố Quy lúc này cũng được đến Thẩm Huyền Du bên người cách đó không xa, Thanh Hà quen thuộc giọng nói cũng truyền rơi bên tai. Hắn không nhịn được bật cười nói, Thanh Hà cũng là như cũ. Chính liều mạng ôm Thẩm Huyền Du không buông tay, Thanh Hà nghe được thanh âm này, tiếng khóc dừng lại. Từ Thẩm Huyền Du bả vai nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, nhìn hướng âm thanh nơi phát ra, nhận ra là Cố Quy phía sau mới nói, "À, Cố Quy à. Cái gì như cũ? Hoàn toàn không giống tốt sao?" Nàng giống như là bị đạp cái đuôi mèo, kích động kêu la, lại bắt đầu lên án nhớ lại trước kia. Ban đầu ở trong tiểu viện thật tốt, nhàn rỗi không chuyện gì phơi nắng mặt trời, còn có thể ăn đến đại nhân tự mình làm cơm. Ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn, cùng heo. Không phải. Dù sao rất tự tại là được. Nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, bị từng đống nhìn thấy người choáng váng phá văn thư quấy rầy à? Nô, nhớ đại nhân nấu cơm không biết thứ bao nhiêu ngày. Nàng cam giam lại nhại địa ván trách, bỗng nhiên giống như là bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, Cố Quy ngươi đợi lát nữa để đại nhân cho ta làm bữa cơm thế nào?
Cố Quy
vẫn cố nén lấy nộ khí, Thẩm Huyền Du lại nghe được cái này cần tiến thêm thức lời nói ngu xuẩn, cuối cùng triệt để bộc phát.
Mãnh,
ngươi cái này ngu ngốc tôn. Chương 256, có phản ứng này mới bình thường, chương 256, có phản ứng này mới bình thường.
Ngươi cái này ngu ngốc tôn.
Thẩm Huyền Du cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng, rốt cuộc không lo được cái gì hình tượng, cánh tay bỗng nhiên dùng sức, tính toán đem khối này kẹo da trâu từ trên người chính mình xé xuống. Ta nhìn ngươi là thật muốn đi trong Hàn Đảm thanh tỉnh một chút, còn muốn ăn cơm, ăn nắm đấm muốn hay không? Thanh Hà bị nàng đong đưa ngã trái ngã phải, nhưng như cũ ngoan cường mà ôm, trong miệng còn tại không biết sống chết địa hừ hừ. Hàn Đảm liền Hàn Đảm, nhưng đi phía trước có thể hay không trước ăn thu sẽ tốt.
Ê a,
đại nhân tha mạng a. Thanh Hà tiếng kêu sợ hãi kèm theo từng trận luống cuống tay chân đạp nước. Hiện trường trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, cho dù là mắt không thể thấy Cố Quy, cũng có thể từ bên thai truyền đến tiếng rõ, vài áo tiếng ma sát, cùng với người nào đó khoa trương tiếng kêu rên bên trong. Chuẩn xác cảm thụ đến cuộc náo kịch này.
Ngạch, trình độ kịch liệt.
Hình ảnh nhất truyện. Thanh Hà đã ôm đầu, ỉu xìu đầu đạp nao địa ngồi xổm trên mặt đất, đỉnh đầu chính giữa mắt trần có thể thấy địa nâng lên một cái mới mẹ xuất hiện bao lớn, nhìn qua biết bao đáng thương. Nàng hút lấy cái mũi, nhỏ giọng thút tha thút thít, ủy khuất giống cái trăm cân hải tử. Nghĩ tới, nàng sờ lấy trên đầu bao, nước mắt đầm địa nói thầm, ban đầu ở trong tiểu viện, cũng là như thế bị đại nhân đánh.
Xanh, Thanh Hà tỷ.
Cách đó không xa, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen vào nghe thu, mở tròn căng con mắt. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi xổm trên mặt đất, hình tượng hoàn toàn không có Thanh Hà, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ mới lạ giống loài. Thanh Hà nghe tiếng, nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, cùng nghe thu ánh mắt đối đầu, ngu ngơ một lát, tựa hồ mới hoàn toàn chú ý tới nàng tồn tại. Nàng lung tung lau mặt, mang theo nồng đậm giọng mũi, giọng nói mang vẻ điểm một cách tự nhiên oán trách cùng nghi hoặc.
Nghe thu a,
mới vừa rồi còn không có chú ý tới ngươi.
Nghe thu,
ngươi những ngày này đều chạy đi đâu? Vạn Ma Huyên bên trong đều không gặp được ngươi người, văn thư chất thành núi cũng không biết trở về phụ một tay.
Liền biết lười biếng.
Nghe thu chỉ cảm thấy nào ông, so nhìn thấy Vạn Ma Huyên thay đổi rừng cây lúc còn muốn mộng hơn mấy phần. Thiên ngôn vạn ngữ ngăn tại yết hầu, cuối cùng hóa thành trống rỗng.
Cùng lúc đó, bên kia,
Cố Quy vươn tay, đầu ngón tay êm ái chạm đến nàng nắm chắc quyền, ấm áp lòng bàn tay chậm rãi bao trùm nàng hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng nặn nặn.
Du du không cần thiết như vậy sinh khí.
Thẩm Viễn Du bị hắn nắm tay chỉ, cỗ này hỏa khí giống như là như khí cầu bị đâm thủng, thư sướng hơn phân nửa. Nhưng vẫn là hai tay chống nạnh, bực tức trừng mắt về phía còn ngồi xổm trên mặt đất sờ đầu Thanh Hà, tức giận khẽ nói:
"Hừ,
mới vừa rồi còn khen nàng làm việc không sai, trở tay liền cho ta đến như vậy mới ra.
Thực sự là..."
Nàng dừng một chút, tựa hồ muốn tìm cái thích hợp từ đến hình dung.
"Thật sự là thích ăn đòn,
dễ ngu ngốc tôm." Đối với cái này, Cố Quy cũng không biết nên nói cái gì, đành phải đáp lời lấy cười hai lần. Mấy người đi theo Thanh Hà, dọc theo đầu kia mới lắt thành bàn đá xanh đường mòn, hướng về bây giờ đã là màu xanh biết rạc rào Vạn Ma Huyên chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Thanh Hà tựa như là chỉ nóng lòng biểu hiện ra chính mình kết quả, đong đưa cái đuôi chờ đợi khích lệ đại cầu, ân cần địa vây quanh Thẩm Huyền Du đảo quanh, miệng gần như không ngừng qua.
Đại nhân ngài nhìn bên này,
lại nhìn bên kia.
Nàng liễu diễu nói không ngừng, chỉ bên này, chỉ bên kia, ánh mắt sáng lóng lánh địa nhìn thấy Thẩm Huyền Du, đều là tranh công ý vị.
Điểm này cầu khen thưởng tiểu tâm tư gần như sáng loáng địa viết lên mặt, nhất là nhà mình đại nhân nấu cơm gì đó.
Lần này dáng dấp, Thẩm Huyền Du tự nhiên nhìn ra cái này ngu ngốc tôm trong lòng suy nghĩ cái gì.
Đối với Thanh Hà cái kia tràn đầy ám thị cùng ánh mắt mong đợi, nàng càng là trực tiếp lựa chọn không nhìn.
Hoặc là ngược lại nhìn hướng nơi khác, hoặc là dứt khoát nghiêng đầu cùng Cố Quy thấp giọng nói hai câu không quan trọng lời nói.
Thanh Hà,
nàng nháy mắt cụp xuống bả vai, ỉu xìu giống chỉ bị xương đánh qua quả cả.
Đỉnh đầu cái kia bao lớn tựa hồ cũng càng lộ vẻ mắt.
Mà theo ở phía sau nghe thu, thì hoàn toàn như cái người ngoài cuộc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem xung quanh cái này xa lạ tất cả.
Cái này mới bao lâu thời gian?
Vạn Ma Huyên,
thật có thể đảo mắt biến thành bộ dáng này sao?
Mấy người một đường hướng phía trước, rất nhanh liền đi vào Vạn Ma Huyên chỗ càng sâu.
Nội bộ cảnh tượng cùng rìa ngoài cũng không có quá lớn khác biệt, vẫn như cũng là linh thụ thành bóng dâm, xanh um tươi tốt,
không khí rất tốt.
Nếu không phải không khí bên trong cái kia cực kỳ mỏng manh ma khí, cùng với thỉnh thoảng đi qua đệ tử trên thân cái kia cùng quanh mình hoàn cảnh hơi có vẻ không hài hòa trang phục,
Nghe Thu gần như muốn cho rằng chính mình ngộ nhập cái nào đó ẩn thế linh tộc thôn xóm.
Cái này cùng nàng trong trí nhớ cái kia Vạn Ma Huyên thực tế chẳng liên quan bên cạnh.
Bọn họ đi tại một lần nữa tu chỉnh qua đường lát đá bên trên, tự nhiên gặp phải không ít Vạn Ma Huyên đệ tử.
Những đệ tử này nguyên bản hoặc cảnh tượng vội vàng, hoặc top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện, từng cái ánh mắt sắc bén, mang theo ma tu đặc thù sát khí, xem xét liền không phải là loại lương thiện. Nhưng mà, làm bọn họ ánh mắt đảo qua một đoàn người, cuối cùng dừng lại tại cầm đầu trên thân Thẩm Huyền Du lúc. Cái kia nguyên bản có thể nói tương đối bất thiện biểu lộ nháy mắt giống như băng tuyết gặp dương tan giá hầu như không còn.
Ma tôn đại nhân,
tôn thượng trở về.
Nhưng sau một khắc, con mắt của bọn hắn chỉ riêng lại không hẹn mà cùng rơi vào Thẩm Huyền Du bên người.
Cái kia bị nàng một cách tự nhiên giắt tay, dẫn dắt đến tiến lên áo trắng mù mắt nam tử trên thân.
Chỉ một thoáng, các đệ tử biểu lộ đều ngưng kết, con ngươi chấn động.
Hả?
T.
Ma tôn đại nhân,
làm sao dắt cái nam nhân?
Vẫn là cái thoạt nhìn không có chút nào tu vi ba động phàm nhân người mù.
To lớn khiếp sợ nháy mắt che mất bọn họ, gần như chỗ sung yếu cửa ra vào mà ra kinh hô.
Lại bị Thẩm Huyền Du lập tức quét tới, văng lanh thấu xương, ẩn chứa không tiếng động cảnh cáo ánh mắt cứ thế mà chắn trở về trong cổ họng.
Tất cả tiếp xúc đến nàng tầm mắt đệ tử đều đống nhiên giật mình, cấp tốc túi đầu xuống, nín thở ngưng thần, không còn dám nhìn nhiều, lại không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Trên đường đi, cảnh tượng tương tự lặp đi lặp lại trình diễn. Không biết trải qua bao nhiêu sóng dạng này, chú mục lễ cùng không tiếng động khiếp sợ về sau, Thẩm Huyền Du chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng, thái dương mơ hồ đau ngầm ngầm. Nàng tại nội tâm tức giận mắt trợn trắng, làm sao? Bản tôn tìm con rùa đen làm sao vậy? Từng cái đó là cái gì vẻ mặt như gặp phải quỷ? Lại nhìn, đem các ngươi trong mắt đều đào ra cho chó ăn. Thiếu nữ vô ý thức nắm chặt cầm Cố Quy tay, giống như là biểu thị công khai chủ quyền. Đến mức Cố Quy, tựa hồ cảm nhận được nàng cảm xúc nhỏ bé ba động, trở tay nhẹ nhàng về nắm, đầu ngón tay tại tay nàng trên lưng trấn an tính địa vớt ve. Khóe môi vẫn như cũ mang theo cái kia lau ôn hòa cười nhạt ý, phản phất xung quanh những cái kia như sóng to gió lớn ánh mắt cùng cảm xúc đều không có quan hệ gì với hắn. Theo ở phía sau, đem trên đường đi các đệ tử phản ứng thu hết vào mắt Thanh Hà cùng Nê Thu. Giờ phút này ngược lại là khó được điệu tâm có linh tê, cùng nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy cảm khái giống nhau. Bọn họ có cái này phản ứng mới bình thường a. Chương 257, Mà Tôn. Nấu cơm, chương 257, Mà Tôn. Nấu cơm. Thanh Hà vướt vướt đỉnh đầu của mình còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm bao lớn, nhếch miệng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói thầm. Bọn họ có cái này phản ứng mới bình thường đi. Nàng hồi tưởng lại ban đầu tại Thanh Hòa ấp trong tiểu viện đột nhiên nhìn thấy Cố Quy, còn nghe được đại nhân nói ra câu kia kinh thế hai tục chưa quá môn phu của lúc. Chính mình kém chút tại chỗ ngất. Lại nhìn xem hiện tại đám đệ tử này kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài dáng dấp, quả thực không thể càng hiểu hơn. Nghe Thu càng là tràn đầy đồng cảm địa dùng sức gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng thế đúng thế. Hai người lại lần nữa ăn ý đưa ánh mắt về phía trước. Chỉ thấy Thẩm Huyền Du tựa hồ không hề hay biết sau lưng quăng tới ánh mắt, vẫn như cũ không coi ai ra gì địa dắt Cố Quy tay, nhàn nhã cất bước. Về bị nàng dẫn dắt đến, bộ pháp an ổn, khóe môi cái kia lau nụ cười ôn hòa từ đầu đến cuối chưa thay đổi. Một cái tay khác nắm lấy một trượng, có quy luật địa điểm nhẹ chân bóng đường lát đá diện, phát ra thanh thúy đi tiếng vang. Phía trước, vừa lúc lại có một đội đệ tử đối diện đi tới. Không ngoài dự đoán, cùng vừa rồi những người kia phản ứng giống vậy. Thẩm Huyền Du thậm chí lười lại dương mắt đi cảnh cáo, chỉ là cầm Cố Quy tay lại nắm thật chặt, lôi kéo hắn trực tiếp từ đám này ngây người như phong đệ tử bên trong ở giữa xuyên qua. Ai? Thanh Hà cùng Nghe Thu thu hồi ánh mắt, không hẹn mà cùng thở dài. Ai, xem ra vạn ma huyên cuộc sống về sau là nhất định không yên ổn. Đám này sát khí bừng bừng ma tu đệ tử cần bao lâu mới có thể tiêu hóa tin tức này tạm thời không nói, chỉ là nghĩ đến các vị trưởng lão bên kia. Thanh Hà nhún nhún vai, dùng khí âm nói, sách, các trưởng lão bên kia vẫn là để đại nhân chính mình đi đau đầu đi. Rất lâu, Thanh Hà dẫn mọi người tiến về, cũng không phải là cái kia ma cung, mà là cuốn hướng bên cạnh một tòa tương đối thong thả dãy núi. Đi tới sườn núi chỗ, một mảnh bị cao lớn linh mục vờn quanh che giấu thanh lũ chi địa hiện lộ ra. Rừng cây thấp thoáng ở giữa, tường trắng ngói xanh viện lạc đứng yên trong đó, cách cục tinh xảo. Lại cùng bọn hắn tại Thanh Hòa ấp ở tòa tiểu viện kia lớn nhỏ không kém bao nhiêu, thậm chí liền cửa sân hình thức đều rất có mấy phân thần giống như. Không cần nghĩ, cái này tự nhiên là Thẩm Huyền Du hạ ý chỉ. Nàng tại cái kia phàm nhân trong tiểu viện ở đến đã quen, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu tự tại, lại để cho nàng ở vậy làm sao nhìn làm sao chống trải ma cung, nàng là trăm ngàn cái không vui lòng. Vẫn là lớn nhỏ như vậy viện tử, càng có nhà cảm giác. Thẩm Huyền Du bước chân hơi ngừng lại, ngước mắt vòng nhìn bốn phía. Rừng cây xanh ngắt, chim hót thanh lù, tường viện một góc thậm chí lộ ra mấy nhánh mở đang thịnh không biết tên hoa thụ. Nàng nhẹ ân, lấy ánh mắt tinh tế đảo qua viện lạc chi tiết, cái này mới khẽ gật đầu, xem như là tán thành. Nơi này nàng đúng là hài lòng. Thẩm Huyền Du đứng tại cửa sân, nhìn trước mắt chỗ này thanh lù viện lạc, tâm tình càng tốt mấy phần. Bên nàng quá mức, bên môi tràn ra chân thành tiểu ý, âm thanh cũng so bình thường nhẹ nhàng chút, "Cố Quy, sau này chúng ta liền ở chỗ này." Cố Quy tự nhiên không có dị nghị, hắn có chút ngửa đầu, phản phất tại cảm giác chỗ này chỗ ở mới khí tức. Lập tức khóe môi cong lên ôn nhu độ cong, nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Thẩm Huyền Du đem bạch mã buộc tại ngoài viện đặc biệt xây dựng lều gỗ bên dưới, thêm chút cỏ khô, chợt cất bước, dẫn đầu đẩy ra cái kia quạt cửa sân. Trong nội viện bố cục quả nhiên cùng Thanh Hòa ấp tiểu viện cực kỳ tương tự. Một khỏa hoa thụ chính đối cửa sân, dưới cây là một cái trong suốt ao nhỏ, một gian phòng nhỏ tọa lạc ở bên, rất là đơn giản. Thẩm Huyền Du ánh mắt đảo qua, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên, đánh cái thanh thủy búng tay. Bao vây lấy cái kia hai cái rùa đen nước ngâm kết giới lên tiếng mà tản, hai cái rùa đen bịch mà rơi vào trong nước hồ, tóe lên nho nhỏ bọt nước. Lại rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh mới, ưu thai du thai bắt đầu huy động. Thẩm Huyền Du dắt Cố Quy tay, vòng quanh nhà nho nhỏ chạy một vòng. Tiêm trắng đầu ngón tay phất qua thô ráp vết tường, trên mặt vẻ hài lòng càng đậm, khó được địa mở miệng khen ngợi Thanh Hà. Nơi này, chọn không sai, xử lý cũng rất dụng tâm. Thanh Hà bị bất thình lình khích lệ làm cho có chút xấu hổ, đưa tay gãi cái hốc, cười hắc hắc. Cặp mắt kia nhưng lại nhịn không được nhìn hướng Thẩm Huyền Du, đó là rõ ràng chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Cái kia đại nhân, điểm này cầu ném uy tiểu tâm tư gần như lại viết lên mặt. Thẩm Huyền Du, cái này ngu ngốc tôm lại tới. Nàng đang muốn thói quen mặt lạnh cự tuyệt. Thanh Hà muốn ăn, Du Du liền làm dừng lại đi. Cố Quy lại ấm giọng mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn hướng Thẩm Huyền Du phương hướng. Nhắc tới, ta cũng có mấy tháng không có hưởng qua, ngược lại là hưu ta niệm tưởng. Dế rùa đen. Thẩm Huyền Du quanh tay, liếc xéo Cố Quy một cái, trong giọng nói là hờn dỗi oán trách, nhưng rõ ràng buông lòng rất nhiều. Nàng dừng lại một lát, tựa hồ tìm tới hợp lý khước từ lý do. Mặc dù nói như vậy, có thể cái này cũng không có địa phương mua thức ăn. Ta có. Thanh Hà cơ hồ là không kịp chờ đợi cấp đáp, sợ chậm một chút cơ hội này liền bay. Nàng cuống quýt từ trong nhẫn chứa đồ rầm rầm lấy ra một đống lớn rau dưa trái cây, thậm chí còn có mấy đầu đông lạnh cá. Ta đã sớm tích chữ tốt, sẽ chờ đại nhân ngài trở về a. Thẩm Huyền Du nhìn xem trên mặt đất đống kia hiển nhiên là mưu đồ đã lâu nguyên liệu nấu ăn, nhất thời nghẹn lời. Cố Quy, phúc, các ngươi hai cái thực sự là mà thôi, từ các ngươi. Dứt lời, Thẩm Huyền Du đúng là cũng không quay đầu lại hướng về nhà bếp phương hướng đi, đồng thời đầu ngón tay nhấc câu, cái kia yên tĩnh nằm dưới đất nguyên liệu nấu ăn cũng đi theo bay vào nhà bếp bên trong. Cố Quy cũng lần theo tiếng vang cùng khí tức, không vội không chậm theo sát đi vào nhà bếp. Tại chỗ lập tức chỉ còn lại lộ ra mưu kế được như ý sán lạn nụ cười, xoa xoa tay mong đợi Thanh Hà, cùng với triệt để đỡ đẫn Nghê Thu. Nghê Thu, ma tôn đại nhân. Bên dưới, xuống bếp nấu cơm. Thấy Nghê Thu bộ này hoài nghi nhân sinh ngu ngơ dáng dấp, Thanh Hà đắc ý lấy tuổi trò đụng đụng cánh tay của nàng. Nghê Thu ngươi đợi lát nữa cũng nếm thử, ăn rất ngon đấy. Nghê Thu, tốt ăn. Nàng thực tế không tưởng tượng ra được ma tôn đại nhân nấu cơm chẳng diện. Hình ảnh nhất chuyển, nho nhỏ bên cạnh cái bàn đá, mấy người ngồi vây quanh. Trên bàn bày biện mấy bàn nhìn như việc nhà lại mùi thơm bốn phía thức ăn, màu sắc mê người. Vừa rồi hoài nghi cùng khiếp sợ, tại thức ăn lên bàn nháy mắt, tựa hồ cũng bị cái kia bá đạo mùi thơm hòa tan. Trong đó lấy Thanh Hà nhất là hung tàn. Cơ hồ là lấy gió cuốn mây tan chi thế, không chút lưu tình quét sạch trước mặt đồ ăn, vai hàm nhét căng phồng, vừa ăn còn một bên mơ hồ không rõ địa cảm thán. Ô là cái này hương vị. Ta nhớ muốn chết ta. Cái kia mùi vị quen thuộc đánh thẳng vào vị giác, nàng suýt nữa cảm động đến khóc lên, chỉ cảm thấy khoảng thời gian này đến vất vả đều bị chữa trị. Nghe Thu thoạt đầu còn ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, cẩn thận từng ly từng tí kẹp đũa nhỏ nhất rau quả, thật chỉ có một ngụm nhỏ. Bộ dáng kia, giống như là tại ăn cái gì cần lấy dũng khí thử nghiệm độc dược. Chương 258, đây là mệnh lệnh, chương 258, đây là mệnh lệnh. A ô. Nhưng mà, chính là cái này miệng nhỏ, Nghe Thu con mắt đống nhiên trở lớn, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Lập tức gia nhập giành ăn đội ngũ, tốc độ mặc dù so ra kém Thanh Hà của dã, nhưng cũng tuyệt đối xưng là tích cực. Cố Quy cũng là thành thơ địa ăn, động tác không vội không chậm, khóe môi từ đầu đến cuối mang theo cái kia lau nụ cười ôn hòa. Cùng bên cạnh hai cái phảng phất quỷ chết đói đầu thai người hoàn toàn khác biệt. Thẩm Huyền Du đứng sau lưng Cố Quy, hai tay đắp lên hắn trên bả vai, mắt hạnh nhìn chăm chú lên đối diện Thanh Hà cùng Nghê Thu, nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Thẩm Huyền Du nhìn trước mắt cái này hổ đói vồ mồi tình cảnh, lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng bung ra đắp lên Cố Quy bả vai tay, bước liên tục nhẹ nhàng, cuốn đến hắn bên người, có chút túi người, ấm giọng nói với hắn, thật là, từng cái chỉ có biết ăn. Ta đi xử lý chút đọc lại công việc, rất nhanh liền trở về. Nàng nói xong, ánh mắt chuyển hướng đối diện cũng không ngẩng đầu lên Thanh Hà, phân phó nói, ngu ngốc tôm, đợi lát nữa nhớ tới đem bắt tẩy. Thanh Hà nghe vậy căn bản không có quá não, chỉ hàm hồ liên tục gật đầu, tân ngữ. Tốt. Cái kia qua loa thái độ, hiển nhiên căn bản không nghe rõ Thẩm Huyền Du nói cái gì. Thẩm Huyền Du thấy thế, lại là hoàn toàn không còn gì để nói, đành phải nhẹ nhàng chọc lấy bên dưới Cố Quy cánh tay, ôn nhu nói, ta rất mau trở lại tới. Cố Quy nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mỉm cười gật đầu đáp, ân. Lời này tự nhiên cũng bị một bên Nghê Thu nghe lọt vào trong tai. Nàng chính kẹp lên một đũa rau xanh, nghe đến đại nhân muốn ra ngoài, lập tức có chút nóng nảy ngẩng lên đầu, trong miệng còn nhét phình lên, mơ hồ không rõ địa vội vàng nói, nô, ta cùng đại nhân cùng đi. Chờ một chút ta, lại ăn một cái. Tay nàng bận rộn chân loạn địa muốn thần tốc giải quyết đi trong bát đồ ăn, kém chút bị sạt đến. Bộ dáng kia đã nghĩ theo sát đại nhân tả hưu, hiện tại quả là không nỡ thả xuống trước mắt mỹ vị, xoắn xuýt và phần. Thẩm Huyền Du nhìn xem nàng bộ kia chật vật lại tham ăn răng rấp, xua tay, được rồi, ngươi yên tâm ăn ngươi à, ngoan ngoãn đợi. Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng ngoài viện đi đến, váy vạch ra lưu loát đường vòng cung. Hả? Đại nhân, tính toán, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Giờ phút này, Vạn Ma Huyên chủ điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng mà vi diệu. Được đến Ma Tôn đại nhân lặng yên trở về thông tin, chư vị trưởng lao đã tụ tập tại đây. Thông tin truyền đến lúc, trên mặt bọn họ đầu tiên là cùng nhau lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Chủ tâm cốt cuối cùng trở về, trong chất khó giải quyết như núi công việc cuối cùng có người quyết định. Nhưng mà, phần này nhẹ nhõm cũng không duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền bị một loại khác phức tạp hơn vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều là muốn nói lại thôi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên tại cái này điên lặng quần quần sóng ngầm bên trong, chủ điện cái kia nặng nề cửa lớn đột nhiên bị người theo bên ngoài đẩy ra. Một bóng người xinh đẹp nghịch ánh sáng xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Không phải Thẩm Huyền Du là ai? Tất cả trưởng lão lập tức tập trung ý chí, cùng nhau không mình hành lễ, cùng nên tôn thượng. Nhưng mà, làm bọn họ ngẩng đầu nháy mắt, ánh mắt chạm đến Thẩm Huyền Du trên thân quần áo lúc, cũng không khỏi tự chủ dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc. Chỉ thấy bọn họ vị tia xưa nay thích lấy màu đen ám văn, hoa mỹ uy nghiêm cùng chàng mà tôn đại nhân. Giờ phút này lại mặc một thân hình thức đơn giản, thậm chí lộ ra mấy phần khói lửa nhân gian màu xanh váy áo. Tuyệt không phải Ma Tôn ngày xưa phong cách, càng giống là phàm gian bình thường thân nữ nhi trang phục, nổi bật lên nàng thiếu mấy phần ngày xưa lạnh lùng sắc khí, ngược lại nhiều mấy phần đáng yêu. Cũng không phải Thẩm Huyền Du cố ý nghĩ kinh thế hai tục. Ngạch, tốt ta, nàng chính là cố ý. Mới từ tiểu viện đi ra, lười đặc biệt đổi về cái kia thân nặng nghề phức tạp Ma Tôn trang phục, cũng cảm thấy không cần phải vậy. Dù sao, bọn họ liền tính nói thầm trong lòng nửa ngày, trên mặt cũng không dám nói cái gì. Quả nhiên, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp giao lưu một phen. Cuối cùng đều là hết sức ăn ý lựa chọn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cùng nhau cúi đầu xuống, đem cái kia phần khiếp sợ cùng không hiểu gắt gao dằn xuống đáy lòng. Thẩm Huyền Du đối với bọn họ phản ứng nhìn như không thấy, nhìn không chớp mắt, bước đi ung dung lướt qua hai bên con người trưởng lão, trực tiếp hướng đi cái kia cao cao tại thượng chủ tọa, không chút nào bút tích địa rũ áo ngồi xuống. Ma Tôn đại nhân lười biếng ngồi dựa vào rộng lớn chủ tọa bên trên, một tay tùy ý địa chi lấy cái cằm, một cái tay khác không biết từ chỗ nào lấy ra cuốn văn thư. Không có thử một cái địa nhẹ nhàng gõ tay vịn, phát ra quy luật giòn vang. Nàng ánh mắt lười biếng đảo qua phía dưới nín thở ngưng thần tất cả trưởng lão, khóe môi giống như cười mà không phải cười, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Thanh Hà cùng bản tôn đại khái nói qua. Nàng âm thanh tràn ngập mấy phần hứng hở, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Khoảng thời gian này, các ngươi đem Vạn Ma Huyên trong ngoài các hạng công việc xử lý. Ân, coi như ngay ngắn rõ ràng, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Phía dưới tất cả trưởng lão nghe vậy, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thậm chí mơ hồ sinh ra mấy phần vui mừng cùng chờ mong. Xem ra tôn thượng vẫn là nhìn thấy bọn họ vất vả trả giá. Khoảng thời gian này bọn họ đúng là lo lắng hết lòng, sợ ra một tia sai lầm, lão già khổng đều nhanh mệt mỏi tan thành từng mảnh. Hiện tại tốt, Ma Tôn đại nhân trở về, có phải là mang ý nghĩa? Bọn họ cuối cùng có thể hơi thở một ngụm, nghỉ phép gì đó. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ cái này tốt đẹp phán đoán trong đầu mở ra hoàn toàn, chủ tọa bên trên Thẩm Huyền Du liền môi đỏ khẽ mở. Móc ra một cái để tất cả trưởng lão trong lòng đống nhiên nhảy dựng, có thể nói ác ma nụ cười. Đã như vậy, mọi người, một loại mãnh liệt dự cảm không hay nháy mắt chiếm lấy tất cả trưởng lão tâm. Cái này lời dạo đầu, làm sao nghe được như vậy không thích hợp đâu. Quả nhiên, không chờ sau đó diện có người dám lên tiếng hỏi thăm, Thẩm Huyền Du đã giải quyết dứt khoát điệu tiếp tục nói, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang thảo luận hôm nay khí trời tốt. Cái kia phía sau Vạn Ma Huyên sự vụ lớn nhỏ, vẫn như cũng làm phiền các vị nhiều hao tâm tổn trí, giúp bản tôn thật tốt chia sẻ phân tâm, giảm bớt chút gánh vác. Nàng dừng lại nháy mắt, giống như là mới nhớ tới muốn bổ sung bé nhỏ không đáng kể chi tiết nhỏ, dùng nhất tùy ý giọng điệu nói xong nhất tàn nhẫn lời nói. A, đúng, đây là mệnh lệnh. Nàng mắt hạnh nhắm lại, nhìn hướng phía dưới nháy mắt hóa đá đám người, cười nói, không cho phép phản bác. Mọi người, toàn bộ chủ điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả trưởng lão đều cứng ở tại chỗ, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang khiếp sợ, khó có thể tin, cùng với mộng tưởng tan vỡ to lớn đả kích bên trong. Không phải, vân vân, đại nhân ngươi đều trở về, chẳng lẽ không phải là ngươi đến chủ trì đại cục, để chúng ta những lao gia hỏa này nghỉ ngơi một chút sao? Làm sao ngược lại đem gánh toàn bộ ép trở về? Còn là mệnh lệnh, không cho phép phản bác. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, phản phất đã thấy tương lai vô số cái thức đêm phê duyệt văn thư, loay hoay chân không chạm đất thời gian tại hướng bọn họ vẫy chào. Chương 259, trời đã sập. Chương 259, trời đã sập. Ma Huyên trong chủ điện, thanh đồng đang trong tràn u minh quỷ hỏa bất an nhảy lên, công chúng trưởng lao sắc mặt trắng bệch chiếu dọi đến càng thêm âm tình bất định. Bọn họ nội tâm đã là sóng to gió lớn, vô số gào thét trong đầu bốc lên. Không đúng, cái này kịch bản không đúng, sự tình phát triển không nên là như vậy mới đúng. Tôn thượng ngươi dạo chơi trở về, chẳng lẽ không phải là ngài trọng trưởng đại quyền, tiếp nhận những này làm người đau đầu chuyện phiền toái, để bọn họ những này lao khổ công cao đám lao già này hào hào tĩnh dưỡng một phen sao? Hiện tại cái này lại là cái gì tình huống? Đại nhân ngươi đây là quyết tâm muốn làm vung tay trưởng quỹ, còn đem lời nói đến như thế chết. Chủ tọa bên trên Thẩm Huyền Du dù bận vận đung dung địa thưởng thức phía dưới một mảnh tràn ngập tuyệt vọng cùng đờ đẫn mặt mo. Tâm tình mặc dù không tính là đỉnh tốt, nhưng so sánh vừa mới tiến lúc đến cái kia ngột ngạt bầu không khí, giờ phút này xác thực vui vẻ không ít. Đám này lão giả, từng cái tinh phải cùng quỷ một dạng, rõ ràng chính mình liền có thể xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết. Trước đây dám biến đổi biện pháp địa đem tất cả mọi chuyện đều đắp đến trước mặt nàng. Lấy tên đẹp chỉ tôn thượng nhưng quyết đoán không phải liền là muốn trộm lười. Nghĩ đến trước đây bị cứng rắn đưa qua đến tấu chương đắp đến có thể lấp đầy sông vòng xuyên, Thẩm Huyền Du mải mải răng hàm, rất là tức giận. Hiện tại định phải làm cho bọn họ thật tốt thể nghiệm bên dưới cái gì gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đúng lúc này, một vị dâu đều nhanh kéo tới trên đất trưởng lão tựa hồ cuối cùng từ đả kích cực lớn bên trong dãy rùa đi ra. Hắn run rẩy mà tiến lên một bước, môi khô khốc run rẩy, tính toán làm sao cùng dãy rùa. Có thể, thế nhưng là đại nhân, việc này sợ có không ổn. Rất nhiều sự việc cần giải quyết vẫn cần đại nhân thánh tài. Chúng ta thực sự là. Thanh âm hắn khàn khàn, tràn ngập ngươi không thể đối với chúng ta như vậy bi thương. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Huyền Du không khách khí chút nào đánh gãy. Thậm chí lười ngồi thẳng thân thể, chỉ là chống đỡ cái cằm ngón tay khinh động, cái kia cuốn văn thư ba địa đập vào trên tay vị. Thanh thúy tiếng vang để trong chủ điện nháy mắt yên tĩnh lại. Ân. Nàng âm cuối hơi dương lên, mắt hạnh nhắm lại, quét về phía tên kia trưởng lão, ánh mắt mặc dù lười nhác, lại mang theo vô hình uy áp. Không cho phép phản bác, nghe không được. Cần bản tôn lặp lại một lần nữa. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, bàng bạc ma khí cuồn cuộn, hình như có càn quét mà đi như thế. Tên kia trưởng lão bị nàng nhìn đến toàn thân lẫm ngưng động, tất cả lời nói nháy mắt cắm ở trong cổ họng, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cuối cùng tất cả không cam lòng, đều hóa thành yếu ớt khí âm. Không dám. Hắn yên lặng lui về, đầu buông xuống đến thấp hơn, phản phất nháy mắt lại già mua mấy trăm tuổi. Thẩm Huyền Du hài lòng thu hồi ánh mắt, trong tay áo ma khí một thu, trong điện nhiệt độ cuối cùng tăng trở lại một ít. Ngay sau đó, đầu ngón tay tại trong tay áo tùy ý tìm tòi nghiên cứu, lại lấy ra viên dùng giấy dầu bọc lại được tới. Giấy gói kẹo tiếng sột soạt âm thanh tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại điện đặc biệt rõ ràng. Nàng hoàn toàn không để ý phía dưới một đám trưởng lao phức tạp ánh mắt, ngón tay nhỏ nhắn linh xảo lột ra giấy gói kẹo, tư thái thanh thản đem viên kia bóng ánh bánh kẹo ném vào trong miệng. Hàm răng nhẹ nhàng cắn vào, ngọt ngào tư vị nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra. Nàng có chút meo lại mắt, quạ lông vũ lông mi tại trắng men gò má ném xuống bóng tối, giống như là chỉ thỏa mãn mèo con, đáy lòng im lặng than thở. Nô hương vị cũng không tệ lắm, đồ ngọt gì đó tốt nhất. Toàn bộ đại điện lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch, so trước đó càng thêm triệt để. Không khí bên trong tràn ngập khó nói lên lời, gần như ngưng trệ tuyệt vọng khí tức, im lặng tại chư vị hóa đá trưởng lao ở giữa lan tràn. Mọi người thần giao cách cảm giống như tại nội tâm điên cuồng gào thét. Là ai? Đến cùng là ai đem bọn họ vị kia uy nghiêm túc mục Ma Tôn đại nhân biến thành hiện tại bộ dáng này? Nhìn xem. Hiện tại cái này tiểu nữ nhi nhà tùy tính thanh thản, thậm chí mang theo điểm lười biếng tham ngọt dáng dấp. Nơi nào còn có nửa phần ngày xưa khiến người nhìn mà phát khiếp Ma Tôn như thế? Không nói lần trước đại nhân trở về liền chẳng biết tại sao tuyên bố muốn ẩn cư, chỉ là về sau để Thanh Hà truyền lệnh trở về, nói cái gì muốn đem Vạn Ma Huyên nhập khẩu làm giống chỗ của người ở trồng lên những cái kia loẹt loẹt linh thụ. Còn có hiện tại cái này trắng trợn làm vung tay trưởng quỹ sao, thậm chí còn tại chủ tọa bên trên ăn kẹo hành vi. Cái này, bọn họ đã không biết nên dùng cái gì từ đến hình dung nội tâm hỏng mất. Chẳng lẽ là tất cả trưởng lão không khỏi hồi tưởng lại hôm nay tại Huyên bên trong truyền đi xôn xao, mới đầu bọn họ chỉ coi là lời nói vô căn cứ tin tức kia. Liên quan tới đại nhân trở về lúc, bên cạnh đi theo một phàm nhân người mù, thậm chí còn tự tay dắt đối phương nghe đồn. Trong lòng tựa hồ nháy mắt có đáp án, là nhất định là cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện phàm nhân người mù. Liên tại cái này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng đan vào bầu không khí bên trong, một vị lá gan hơi lớn chút trưởng lão, cưỡng chế lấy nội tâm sóng to gió lớn, run giọng thử thăm dò mở miệng, hỏi ra tất cả trưởng lão vấn đề quan tâm nhất. Tôn thượng, lão thần cả gan, hôm nay Huyên bên trong có chút liên quan tới một vị phàm nhân người mù nghe đồn. Không biết vị kia là ra sao thân phận, cùng tôn thượng ra sao quan hệ. Hắn hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tức giận Ma Huy. Thẩm Huyền Du chính mút lấy đường, nghe vậy, động tác dừng lại nháy mắt. Nàng nhìn lướt qua phía dưới những cái kia dựng thẳng lỗ tai, khẩn trương đến nhanh hít thở không thông các trưởng lão, cảm thấy chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu. Dù sao Thanh Hà cùng Nghe Thu hai cái kia nha đầu đã sớm biết, liền tính nàng không nói, đoán chừng không bao lâu cũng sẽ truyền đi mọi người đều biết. Vì vậy, nàng đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi, đem trong miệng bánh kẹo đổi đến bên kia quay hàm ngậm lấy. Dung Phảng phất tại nói hôm nay khí trời tốt tùy ý giọng điệu, trực tiếp nơi đó ném ra kinh thiên lôi địa lớn. Hắn a. Nàng dừng một chút, rõ ràng mà bình tĩnh nói bổ sung, không có gì, chính là bản tôn ngoặt trở về làm áp trại phu quân mà thôi. Mọi người, hôm nay chỗ nghe thông tin, quả thực một cái so một cái làm người ta sợ hãi. Lúc trước bọn họ nghe những cái kia tin đồn lúc, còn chỉ coi là phía dưới các đệ tử nghe nhầm đồn bậy lời nói vô căn cứ, thậm chí quát lớn qua truyền bá người. Tin tưởng vững chắc bọn họ vị kia lạnh tâm lạnh tình cảm ma tôn đại nhân, tuyệt đối không thể làm ra như vậy hoang đường sự tình. Nhưng bây giờ, chính hai nghe đến tôn thượng bản nhân dùng như vậy đương nhiên, thậm chí mang theo điểm hứng hở ngữ khí thừa nhận, bọn họ chỉ cảm thấy hoang đường, vô cùng hoang đường. Ma tôn, áp trại phu quân, hai cái này từ làm sao có thể liên hệ với nhau? Vẫn là chính ma tôn đi ngoặt cái phạm nhân trở về làm áp trại phu quân. Đây quả thực so nói cho bọn họ ngày mai lục giới liền muốn hủy diệt còn muốn khiến người khó có thể tin. Vị kia phạm nhân người mù, hắn có tài đức gì? Hắn dựa vào cái gì? Một máy mắt, toàn bộ chủ điện không khí đều toàn bộ ngưng kết. Tất cả trưởng lão biểu lộ triệt để rách ra, con mắt chừng đến giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét vào trứng gà, trên mặt viết đầy trước nay chưa từng có khó có thể tin. Ma tôn đại nhân nàng, nàng thật tìm cái phạm nhân làm phu quân. Xong. Vạn Ma Huyên ngày không phải muốn thay đổi, là đã sợ à, chương 260, quá bảo thủ rồi, chương 260, quá bảo thủ rồi. Thẩm Huyền Du ngậm lấy đường, đầu lưỡi cảm thụ được cái kia phần ý nghĩ ngọt ngào tại răng gò má ở giữa lan tràn, đối phía dưới ngưng kết hóa đá nhóm tượng không để ý. Cái này không tiếng động, chính là nàng muốn an bình. Nàng thậm chí thích gì có chút phía sau dựa vào, chuẩn bị hưởng thụ bên dưới cái này khó được thanh tịnh thời khắc. Nhưng mà, nàng đánh giá thấp đám lão già này trăm ngàn năm qua lắng động tính bền dẻo hoặc là nói, đối cố định trật tự chấp nhất. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, đại điện đột nhiên ông địa vỡ tổ. Đầu tiên sù lông vẫn là vị kia dâu trưởng lão, đại khái là quá mức bi phẫn cùng kích thích, hắn sắc mặt tái nhợt lại nổi lên mạnh đỏ, âm thanh nhiễm lên phá âm bén nhọn. Đại nhân nghĩ lại a, cái này một cuống họng giống như cái lệnh, nháy mắt đốt tất cả trưởng lão kiềm chế cảm xúc. Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Ma tôn đại nhân, ngài thế nhưng là vạn ma chi chủ, thân phận vô cùng tôn quý, há có thể cùng một giới phàm tục mù phu trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện kết tình vợ chồng. Một thanh âm khác càng lớn, mang theo vô cùng đau đớn. Đúng vậy a, một cái mắt không thể thấy phàm nhân, yếu đuối đến đây, sao có thể xứng với đại nhân vô thượng ma uy. Đại nhân, ngài nhất định là lúc dạo chơi gặp cái gì biến cố, hoặc là bị cái kia phàm nhân dùng quỷ dị thủ đoạn mê hoặc tâm thần. Dâu trưởng lão càng nói càng kích động, trong mắt tràn ngập bi tráng. Mời đại nhân nhìn rõ mọi việc, không cần thiết bị cái kia lời ngon tiếng ngọt che đậy. Theo lão hủ ý kiến, đại nhân vẫn là kịp thời đem cái kia dụng ý khó dò phàm nhân. Dâu trưởng lão dưới tình thế cấp bách, buột miệng nói ra, trong lời nói ẩn hàm xử lý chi ý gần như đã không hề che giấu. Các trưởng lão khác nhộn nhịp đáp lời, bầu không khí trong lúc nhất thời lại có chút quần tình mãnh liệt. Từng trương vô cùng đau đớn mặt mò, tranh nhau chen lấn hướng lấy chủ tọa phương hướng phun trào. Nước miếng văng tung tóe, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi câm như hến. Thẩm Viễn Du vừa đem bánh kẹo đổi đến má một bên, còn chưa kịp lại lần nữa cảm thụ cái kia ý nghĩ ngọt ngào, liền bị cái này đột nhiên bộc phát tiếng gầm xung kích đến hơi ngẩn ra. Mắt hạnh bên trong lướt qua hiếm thấy mờ mịt, tựa hồ không hoàn toàn kịp phản ứng trận này tình lình kết hợp bức thoái vị. Chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt trì trệ, để đám kia nín hỏng đám lao già này miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Nhất là làm câu kia kịp thời đem cái kia phàm nhân, không hoàn chỉnh lời hung ác rõ ràng đâm vào trong thai nàng lúc. Thẩm Viễn Du con người đột nhiên co vào, trong miệng chưa hóa bánh kẹo phảng phất nháy mắt mất đi tất cả vị ngọt, chỉ còn lại băng lãnh cắn răng cảm giác. Nghe lấy bọn họ càng nói càng thái quá, thậm chí dám ngay trước mặt nàng nghị luận xử lý như thế nào có quy, nàng lông mày đột nhiên nhíu lên, trong mắt điểm này lười biếng thanh thản đảo mắt bị tức giận thay thế. Không đợi cái kia chủ trương xử lý trưởng lão đem nói cho hết lời. Oeng, một cú khủng bố đến cực điểm uy áp kèm theo vệ linh ma khí, không có dấu hiệu nào nổ tung. Giống như mãnh liệt hắc triều khuyết tán ra đến, hóa thành che khuất bầu trời thâm trầm tấm màn đen, bao phủ toàn bộ chủ điện. Tia sáng bị toàn bộ thôn phệ, phản phất liền u minh quỷ hỏa cũng bị dọa đến ngưng kết tại cây đèn bên trong. Uy áp giống như vạn trượng núi cao ầm vang sụp đổ, không giữ lại chút nào địa hung hăng nện ở mỗi một cái liễu lo không ngừng trưởng lao trên người. Tất cả trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị bất thình lình khủng bố uy áp chấn động đến khí huyết sôi trào. Tất cả ồn ào khuyên can, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, hóa thành ngược lại rút khí lạnh thanh âm cùng kiểm chế thống khổ kêu rên. Trên mặt mỗi người đều nháy mắt huyết sắc tận chút bỏ, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần, gắt gao ngậm kín miệng, không dám tiếp tục phát ra nửa điểm tiếng vang. Thẩm Huyền Du mặt tâm trầm, chậm rãi từ chủ tọa bên trên đứng lên. Quanh thân ma khí lượn lờ, tay áo không gió mà bay, cặp kia mắt hạnh bên trong hàn quang lạnh thấu xương, lại không nửa phần phía trước tùy ý, chỉ còn lại thuộc về ma tôn, khiến người sợ hãi tuyệt đối uy nghiêm. Nàng ánh mắt lạnh như băng giống như lưỡi dao, chậm rãi đảo qua phía dưới câm như hến mọi người. Âm thanh không cao, lại mang theo hơi lạnh thấu xương, rõ ràng nện ở trái tim của mỗi người bên trên. Các ngươi là cảm thấy, bản tôn tu hành vô số năm, tâm trí không rõ, sẽ bị dế phàm nhân đầu độc. Liên tính bản tôn thật sự là bị hắn đầu độc. Nàng tận lực kéo dài ngữ liệu, có loại gần như cố chấp của vọng, đó cũng là bản tôn cam tâm tình nguyện. Đến viên các ngươi đến xem bảo. Nàng âm thanh đột nhiên nâng cao, ẩn chứa ngập trời tức giận. Còn có, đem các ngươi những ý nghĩ kia đều cho bản tôn triệt để nín trở về. Phệ linh ma khí theo lửa giận của nàng lại lần nữa cuộn, ép tới mấy vị trưởng lão gần như thở không nổi. Người nào nếu là dám sau lưng ta, đối hắn làm bất luận cái gì khác người sự tình. Thẩm Huyền Du có chút meo lại mắt, trong mắt hiện lên một vẻ khát máu hung quang. Bản tôn liền phế đi các ngươi tu vi, đem các ngươi tất cả ném vào vạn ma huyền chỗ sâu nhất địa mạch linh quáng bên trong đi, cho bản tôn đào quáng đào đến thần hồn câu diệt. Không khí nặng nề đến giống như khối chỉ, chen ép lấy trái tim của mỗi người. Vừa rồi còn làm ồn đến giống như thái thị khẩu chủ điện, giờ phút này chỉ còn lại ma khí quần quần âm u nghẹn nào. Cùng với một mảnh cứng ngắc cảm đạm, tràn ngập hoảng hốt mặt mò. Bọn họ cuối cùng triệt để minh bạch, bọn họ ma tôn đại nhân không phải tại nói đùa. Nhưng mà, tại Thẩm Huyền Du sâu trong thức hải, lại là một phen khác hoàn toàn khác biệt náo nhiệt cảnh tượng. Tiểu Hắc Du Du chính khí phình lên địa vung vẩy nắm tay nhỏ, quanh thân tràn ngập mắt trần có thể thấy màu đen sắc khí, tức giận bất bình địa kêu la. Đúng thế đúng thế. Đám này lao bất tử, lại dám nói cố quy lời nói xấu, còn muốn động đến hắn. Toàn bộ đều cho ta đưa đi đảo linh quáng. Nàng dương nhanh múa bước, mô phỏng lấy các loại đánh người động tác, thật không thể hiện tại liền lao ra đem bên ngoài những lao ra hỏa kia lần lượt đệ một lần. Nàng mắng chính hăng say, hoàn toàn không có chú ý tới bên người. Cái kia luôn luôn cùng nàng ý kiến không hợp nhau, luôn là khuyên nàng tỉnh táo ôn hòa làm việc tiểu Bạch Du Du. Giờ phút này chính mở trong suốt lại mang theo vài phần quỷ dị tia sáng con mắt, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chuyên chú phải có chút khác thường. Đợi đến tiểu Hắc Du Du phát tiết xong, cuối cùng phát giác được cái kia quá chuyên chú ánh mắt, đương nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối đầu tiểu Bạch Du Du cái kia quỷ dị ánh mắt, lập tức bất mãn nhăn đầu lông mày, giữ dằn mà nói: "Làm gì? Nhìn cái gì vậy? Ngươi khác lại tưởng tượng trước kia khuyên ta cái này khuyên cái kia, lại khuyên ta thật đấy ngươi." Nàng đã làm tốt cùng tiểu Bạch Du Du cãi nhau một không thậm chí động thủ chuẩn bị. Nhưng mà, khiến tiểu Hắc Du Du tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tiểu Bạch Du Du cũng không có giống thường ngày như thế lập tức phản bác hoặc lộ ra không đồng ý thần sắc, ngược lại có chút vứt qua đầu, trắng non gò má tựa hồ nổi lên cực kỳ nhạt đỏ ửng. Dung gần như nói nhỏ âm thanh thầm nói: "Ta cảm thấy quá bảo thủ. Còn là bánh đậu đi." Chấm dứt, tránh khỏi bọn họ về sau lại khua môi múa mép, chọc cố quy không vui. Tiểu Hắc Du Du. Tiểu Hắc Du Du triệt để sửng sốt, con mắt trừng đến căng tròn, trọn vẹn ngốc trệ mấy giây. "Ai nha, có thể a tiểu Bạch. Ngươi sớm nghĩ như vậy chẳng phải xong nha. Ngươi nói cái này có thể tốt, ta nhìn ngươi đều thuận mắt không ít." Chương 261, ăn nhiều, chương 261, ăn nhiều. Trong đầu cái kia tỷ muội tình thâm thậm chí bắt đầu thảo luận lên loại nào phương thức xử trí càng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hình ảnh. Thẩm Huyền Du tự nhiên cảm giác đến rõ ràng ràng. Tiểu Bạch Du Du cái kia bánh đậu đi đề nghị, nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua, lấy nàng tính tình, làm như vậy cũng nhanh chóng thủ đoạn mới phù hợp nhất nàng phong cách hành sự. Nhưng cuối cùng vẫn là dằn xuống ý nghĩ này, cũng không phải mềm lòng, chỉ là toàn bộ bánh đậu chuyện phiền toái ngược lại sẽ rơi xuống chính nàng trên đầu, suy nghĩ một chút liền càng phiền. Nàng vô tâm lại đi để ý tới trong thức hải hai cái kia đột nhiên thống nhất trận tuyến ra hỏa lại tại cầu nhỏ thứ gì, cưỡng ép đem cái kia phần sao động đè xuống, một lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trước mắt tràn diện. Trong chủ điện, phệ linh ma khí tạo thành thâm trầm tấm màn đen vẫn như cũ nặng nề đè lên, tia sáng ảm đạm. Không khí sền sệt đến giống như ngưng kết huyết tương. Ma tôn Thẩm Huyền Du ánh mắt lạnh như băng giống như thực chất băng trầm, chậm chạp mà tình chuẩn đảo qua phía dưới mỗi một cái câm như hến thân ảnh. Cuối cùng dừng lại tại vị kia ban đầu bước lên xử lý suy nghĩ dâu trưởng lão trên người. Cái kia dâu quay nón trưởng lão tại nàng nhìn kỹ, thân thể giống như trong gió lá khô run lẩy bẩy. Trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng triệt để chút bỏ hết, chỉ còn lại như cho tàn ảm đạm. Thấy mọi người giống như bị làm định thân chú không phản ứng chút nào, Thẩm Huyền Du trong mắt hàn quang lập lòe, lần thứ hai hừ lạnh lên tiếng, âm thanh so trong điện vạn năm huyền băng lạnh hơn. "Làm sao? Cần bản tôn lại đem lời mới rồi?" Lặp lại một lần. Câu nói này âm cuối còn chưa rơi xuống, dâu trưởng lão một cái giật mình, bản năng cầu sinh nháy mắt áp đảo tất cả hoảng hốt cùng không cam lòng. Hắn cơ hồ là lộn nhào hướng đánh ra trước nửa bước, liền với giọng điệu đều lộ ra một ít biến hình, "Tuân theo, tuân mệnh." Cái này kêu cha gọi mẹ xin tha giống như chốt mở, nháy mắt đốt lên các trưởng lão khác căng cứng thần kinh, liên thanh đáp lời, "Tuân mệnh." Tôn thượng bất giận. Nhìn xem đám này mới vừa rồi còn quần tình xúc động phẫn nộ, giờ phút này lại run lẩy bẩy lão giả. Thức hải bên trong hai cái Du Du còn đang vì bánh đậu đại nghiệp đạt tới chưa từng có nhất trí mà vui vẻ hòa thuận. Trong hiện thực Thẩm Huyền Du lại chỉ cảm thấy một trận nồng đậm không thú vị cùng người bại. Quá ổn, cũng quá không thú vị. Những người này hoảng hốt cùng đáp lời, ở trong mắt nàng không có chút giá trị. Nàng có chút hạ bên dưới mắt, lại mở ra lúc, cái kia hơi lạnh thấu xương tựa hồ biến mất mảy may, chỉ còn lại thuần túy chán ghét. Nàng có chút mệt mỏi đưa tay, đầu ngón tay xoa thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương, một cái tay khác tùy ý địa vùng khẽ vùng, phảng phất xua đuổi như con rồi. Được rồi, bản tôn mệt mỏi, đều lui ra đi. Không có dư thừa nói nhảm, cũng không có lại nhìn những trưởng lão kia một cái. Mọi người như được đại xá, nhưng cũng không dám lập tức đứng dậy, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sống sót sau tai nạn vui mừng cùng càng thâm trầm sâu lo. Cuối cùng chỉ có thể sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí con thân thể, từng bước lui về. Cho đến lui ra chủ điện cửa lớn, mới dám quay người, hóa thành đạo đạo đột quang, cơ hồ là chạy trối chết địa cấp tốc biến mất tại u ám hành lang phần cuối. T. Dầu thắp thiêu đốt nhỏ bé hí, thành giờ phút này duy nhất rõ ràng có thể nghe âm thanh. Bất quá thời gian nháy mắt, rộng lớn khoảng không chủ điện liền triệt để yên tĩnh lại. Chỉ còn lại chủ tọa bên trên lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Thẩm Viễn Du chậm rãi buông xuống nuốt thái dương tay, quanh thân phệ linh ma khí chậm rãi thu lại về trong cơ thể, cái kia khiến người hít thở không thông uy áp cũng theo đó tiêu tán. Không có tất cả trưởng lão bọn họ run sợ phụ trợ, không có trong thức hải hai cái vật nhỏ ầm ĩ bối cảnh âm. Một loại từ đáy lòng tràn ngập ra, khó nói lên lời cảm xúc, lặng yên không một tiếng động cuốn lên đến, chậm rãi nắm chặt. Nàng không thích dạng này chống trả yên tĩnh, cái này yên tĩnh để nàng vô cớ cảm thấy có chút lạnh. Thân cư cao vị vô số tuyết nguyệt, nàng tựa hồ sớm thành thói quen ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ chính là tại cái nào đó phạm nhân cố chấp địa xâm nhập giới hạn của nàng về sau, phần này quen thuộc bắt đầu thay đổi đến, có chút khó mà chịu đựng. Vẫn là trở về tìm cố quy đi. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền cấp tốc chiếm cứ nàng toàn bộ suy nghĩ. Chỉ có tại cái kia người bên cạnh, nghe lấy hắn cái kia không được pha tiếng đàn, hoặc là chỉ là cảm thụ được hắn ổn định hô hấp, cũng có thể làm cho nàng chân chính cảm thấy an bình. Không chút do dự, nàng quay người liền hướng về đi ra ngoài điện, váy vạch phá yên lặng không khí, bước chân thậm chí mang theo điểm không dễ dàng phát giác cấp thiết. Cái này băng lãnh chống trải ma tôn chủ điện, nàng một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nàng vô ý thức vuốt nhẹ một cái ống tay áo, tựa hồ muốn tìm cái kia còn sót lại giấy gói kẹo mang tới an ủi cảm giác. Nô đường ăn xong rồi. Cùng lúc đó, sườn núi trong tiểu viện nhưng là một phen khác quan cảnh. Cố Quy đã lớn gây nên quen thuộc chỗ này chỗ ở mới hoàn cảnh. Hắn chống một trượng, chậm rãi đi trở về trong viện thạch trước án. Đầu ngón tay chuẩn xác không sai lầm chạm đến chén trà, bưng lên đến khẽ hớp một cái ấm áp nước trà. Chân trời, hoàng hôn là núi xa dắt lên một tầng ấm kim sắc hình dáng, nhu hòa gió núi phất qua, vung lên hắn trên trán mấy sợi màu mực sợi tóc, tay áo cũng theo đó nhẹ nhàng đong đưa. Quanh mình tĩnh mịch, hoa thụ chập chờn, ao nước gợn sóng, rùa đen tại đáy ao chậm rãi huy động. Tình cảnh này, an bình an lành, lộng lẫy, cho dù ai cũng vô pháp đem nơi đây cùng trong truyền thuyết cái kia ma khí tàn phá bừa bãi, đất khô cằn khắp nơi trên đất vạn ma huyên liên hệ với nhau. Đến mức thanh hà cùng nghe thu. Cố Quy bưng chén trà tay có chút dừng lại, không nhịn được ghé mắt, hướng viện tử bên trong mặt khác hai cái phương hướng, nóng nhìn đi qua. Chỉ thấy tường viện một bên, hai cái mới làm trúc chế ghế đu chính phát ra quy luật mà nặng nề kẹt kẹt âm thanh, phía trên phân biệt co quắp lấy hai đại chỉ. Thanh hà cùng nghe thu cơ hồ là cùng tư thế co quắp tại ghế đu bên trong, nguyên bản ăn mặc đai lưng đều bị lén lút bung ra một ít. Hai người đều là cao mày, một tay che lấy rõ ràng phồng lên bụng. Trên mặt đan sen thỏa mãn cùng thần tình thống khổ, trong miệng phát ra nhỏ bé mà thống khổ hừ hừ. Khu khu. Ách. Thanh Hà khó khăn tính toán điều chỉnh tư thế, dẫn tới phần bụng khó chịu, lập tức không còn dám động. Nấc khó chịu. Nghe thu hữu khí vô lực phụ họa, liền đưa tay đều cảm thấy phí sức. Hai người không hẹn mà cùng, hơi thở mong manh địa phun ra một câu. Ăn, ăn đến có chút nhiều. Cố Quy. Hắn á khẩu không trả lời được, cũng không biết nên đối hai cái này tự làm tự chịu ra hỏa nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, một trận gần như dung nhập trong gió tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tựa hồ còn mang theo quen thuộc hương hoa. Ngay sau đó, đông, một tiếng vang trầm, kèm theo người nào đó thái dương bị tinh chuẩn tiếng đánh. Ê a, Thanh Hà bị đau, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà đáng thương kêu sợ hãi, kém chút từ trên ghế xích đu bắn lên tới. Kết quả lại bởi vì ăn đến quá no bụng mà vô lực co quắp trở về, chỉ có thể bị khuất ba ba địa che lại bị đập đập địa phương. Cố Quy không chút nghĩ ngợi liền biết xảy ra chuyện gì, hắn khỏe môi không tự giác trên mặt đất dương, hướng về tiếng bước chân chuyển đến phương hướng, ôn hòa khẽ gọi. Du du. Chương 262, vung tay trưởng quỹ, chương 262, vung tay trưởng quỹ. Thẩm Viễn Du căn bản không rảnh phản ứng bên cạnh trên ghế xích đu một cái khác dọa đến nhanh co lại thành bóng nghe thu. Nàng cao to thân ảnh đứng ở Thanh Hà trước mặt, con trời chiều tà dương, ném xuống bóng tối gần như đem co quắp tại ghế đu bên trong Thanh Hà hoàn toàn bao phủ. Cái kia tư thái, không giống trở về nhà chủ nhân, giống như là đến tìm kiếm nợ la sát. Nàng ánh mắt mang theo băng lãnh dò xét, đầu tiên là căm ghét địa đảo qua trên ghế xích đu hai cái này đầy mặt chột dạ, dọa đến run lẩy bẩy ra hỏa trên thân. Xách, một cái hai cái ăn đến cái bụng tròn vo, rất giống mang thai nam thanh niên góc, khó trách liền chạy đều không chạy nổi. Lại sau đó, nàng ánh mắt mới rơi vào bên cạnh thạch trên bàn. Thạch trên bàn, chén bàn bừa bộn, hỗn loạn tương mừng. Thẩm Viễn Du cặp kia xinh đẹp mắt hạnh nguy hiểm địa híp lại, đáy mắt chỗ sâu băng lánh ngọn lửa nhỏ vụt địa liền chui lên tới. Cái này ngu ngốc tôm. Nàng trước khi đi là thế nào bàn giao? Ngu ngốc tôm nhớ tới đem bắt tẩy. Mấy chữ này là nghe không hiểu sao? Vẫn là căn bản không có hướng trong đầu đi, cũng dám đem nàng làm gió thoảng bên hai. Ăn uống no đủ liền co quắp tại chỗ này nằm cứng đờ, lưu cái này một đống cục diện rối rắm cho nàng nhìn. Xanh, hạ. Nàng âm thanh không cao, lại giống như là từ trong hàm răng gạt ra, từng chữ đều bọc lấy vụ băng. Đó là mưa gió sắp đến khí tức khủng bố. Đại nhân, ngài nghe ta giải thích, là ăn quá no bụng, động không động được. Nấc. Một cái vang dội ở một cái không đúng lúc vang lên, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Viễn Du thái dương tựa hồ có gân xanh nhảy lên. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay đen nhánh vệ linh ma khí bắt đầu từng tia từng sợi địa quấn quanh, tập hợp. Bên nghe thu sớm đã dọa đến ngừng thở, hận không thể đem chính mình triệt để rút vào ghế đu bên trong biến mất. Ê a, ta cái này liền đi. Thanh Hà nơi nào còn dám có nửa phần do dự, cơ hồ là lộn nhào địa từ trong tay Thẩm Huyền Du thoát khỏi, cũng không nói hoài tới đẩy lên khó chịu bụng. Vội vội vàng vàng đem trên bàn đá những cái kia chén bàn mắt đũa, canh thừa thịt nguội một mạch địa hồ vớt tới trong tay, đinh linh bang lang từng trận loạn hưởng. Sau đó đầu cũng không dám về, bước có chút lảo đảo bộ pháp, lo lắng không yên địa xông vào nhà bếp, sợ chậm một giây liền bị treo đi bên hàn đàm bên trên. Cố Quy nghe lấy cái này gà bay chó chạy động tĩnh, trung pin là nhịn không được, cười nhẹ lên tiếng, lắc đầu. Thẩm Huyền Du tức giận liếc một cái phòng bếp phương hướng, cái này mới đưa ánh mắt chuyển hướng bên kia trên ghế xích đu cố gắng giảm xuống tồn tại cảm Nghê Thu. Nghê Thu cảm nhận được nàng ánh mắt, toàn thân cứng đờ, lập tức thẳng tắp lưng, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong ánh mắt viết đầy ta rất ngoan, ta cái gì cũng không làm. Thẩm Huyền Du nhìn xem nàng bộ kia sợ dạng, ngược lại là không có lại nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Dù sao cái này cá trạch coi như an phận, chủ yếu chính mình lúc ấy cũng không có phân phó nàng. Ở đây, Nghê Thu cái này mới len lén thở phào một cái, vỗ chính mình bị hoảng sợ trái tim nhỏ. Còn tốt còn tốt, đại nhân không trách tội đến trên người mình đến, vừa rồi thật sự là nhanh hụ chết. Nàng một lần nữa co quắp về ghế đu bên trong, cũng rốt cuộc không dám phát ra tiếng hừ hừ, chỉ dám ngụm nhỏ địa lén lút thở dốc. Nóng nhìn mà đi, liền thấy lấy nhà mình vị kia vừa rồi còn sát khí nghiêm nghị ma tôn đại nhân, đã quay người, bước đi chậm rãi đi đến sau lưng Cố Quy. Cố Quy tự nhiên nghe đến nàng đến gần tiếng bước chân. Hắn khỏe môi mang theo chưa tản tiểu ý, có chút nghiêng đầu, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm. Thẩm Huyền Du đã cúi người, đem tiểu nhuyễn thân thể nhẹ nhàng dán tại phía sau lưng của hắn bên trên. Một đôi mảnh khảnh cánh tay vô cùng tự nhiên vòng qua cổ của hắn, trung điệp tại trước người hắn, mang theo một ít ỉ lại lực đạo. Cái đầu nhỏ cũng thuận thế chống đỡ tại hắn một bên trên bả vai, thậm chí vô ý thức nhẹ nhàng cọ sát, tìm kiếm lấy một cái vị trí thoải mái nhất. Thiếu nữ chóp mũi có chút rung động, tựa hồ là tại tinh tế ngửi ngửi trên người hắn cái kia phần đặc hữu, mắt lạnh lại khiến người an tâm khí tức. Tựa hồ chỉ cần như vậy liền có thể tẩy đi vừa rồi tại chủ điện nhiễm tất cả bực bội. Cố Quy cảm nhận được phía sau truyền đến ấm áp cùng trọng lượng, cùng với cổ vờn quanh cánh tay, trong lòng một mảnh mềm dẻo. Hắn rung túng cười cười, nâng lên một cái tay, bao trùm tại nàng trùng điệp tại trước người mình trên mu bàn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng cánh tay ra thịt, hơi có chút trấn an ý vị. Đi ra chuyến này, đây là sao? Hắn ấm giọng hỏi, trong thanh âm là không dễ dàng phát giác lo lắng. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được nàng cảm xúc so sánh lúc ra cửa nhiều thứ gì. Thẩm Huyền Du tại trên vai hắn lung lay cái đầu nhỏ, phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát, giống con làm nũng mèo con. Nàng hư nhẹ lấy, sen lẫn hoàn toàn buông lỏng phía sau lười biếng. Không có gì, chính là đột nhiên muốn ôm lấy mà thôi. Nàng mới không muốn đem những cái kia phiền lòng lao ra hỏa phá sự nói cho hắn nghe, không duyên cơ quấy rầy phần này yên tĩnh. Giờ phút này, chỉ muốn dạng này lặng yên ôm hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể hắn cùng tim đập, liền so cái gì đều tốt. Không biết qua bao lâu, Thẩm Huyền Du mới giống như là sung đủ điện, chậm rãi từ Cố Quy phía sau vòng qua tới. Sát bên hắn bên người bằng ghế đá ngồi xuống, vẫn như cũ thói quen nằm cạnh rất gần, bả vai nhẹ nhàng dựa vào cánh tay của hắn. Cố Quy nghiêng tai nghe lấy nàng động tĩnh, ấm giọng hỏi, "Du Du ngươi còn không có ăn đi?" Không cần Thẩm Huyền Du đánh gây hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Vẫn chưa nói đây." Nàng dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, lại Du Du nói bổ sung, "Thú hổ, vừa rồi còn ăn đường." Cố Quy nghe vậy, không khỏi bật cười, đang muốn mở miệng nói cái gì, đường sao có thể coi như cơm ăn. Đúng vào lúc này, cửa phòng bếp màn bị vén lên, Thanh Hà rũ cụp lấy đầu, lề mà lề mề địa rời đi ra, hai tay còn tại váy bên trên vô ý thức lau nước đọng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dương mắt liếc trộm một cái Thẩm Huyền Du sắc mặt, thấy đối phương tựa hồ tâm tình tốt chuyện không ít, mới thoáng đứng thẳng lên điểm sống lưng. "Đại nhân, bắt đũa ta đều rửa sạch." Thẩm Huyền Du lười biếng ngừ âm thanh, xem như là biết. Sau đó, hiện trường liền rơi vào vi diệu yên tĩnh bên trong. Trời chiều gió đêm, hoa thụ ao nước, tất cả đều rất tốt, nhưng Thanh Hà đứng ở nơi đó, liền có vẻ hơi không biết làm sao. Rất lâu, vẫn là Thẩm Huyền Du dẫn đầu phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Nàng có chút quay đầu, ánh mắt rơi vào lộ ra có chút ngây ngốc Thanh Hà trên thân, lông mày trao lên, ngựa khí chuyện đương nhiên phân phó nói. "Còn sững sờ tại chỗ này làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian về chủ điện đi, đem những cái kia đọc lại văn thư công việc xử lý." Thanh Hà. Trên mặt nàng điểm này mới vừa lòng ra đến biểu lộ nháy mắt cứng đờ, con mắt chừng đến căng tròn, gần như cho rằng chính mình nghe lầm. "Không, không phải, đại nhân." Nàng ấp a ấp úng địa tính toán nhắc nhở. Cái kia chút không phải ngươi sự tình sao? Ngươi đều trở về." Thẩm Huyền Du mặt không đổi sắc, thậm chí đem thân thể hướng Cố Quy bên kia lại nhích lại gần, lý không thẳng khí cũng cường tráng địa tuyên bố. "A, cái kia a ta đổi chủ ý, ta muốn làm vung tay trưởng quỹ. Cho nên, vẫn là giống đoạn trước thời gian như thế, từ các ngươi xử lý. Gặp phải quyết đoán không được." "Ừm." "Chất đống, ta tâm tình tốt thời điểm có thể sẽ nhìn một chút." "Thanh Hà." Chương 263, "Không cần, không muốn động, mệt mỏi quá." Chương 263, "Không cần, không muốn động, mệt mỏi quá." Thẩm Huyền Du hời hợt kia lại giống như sấm sét giữa trời quang lời nói, vô cùng tinh chuẩn nện ở Thanh Hà bên hai, lại hung hăng chọc vào nàng đỉnh đầu. Đúng là để nàng đứng chết chân tại chỗ, tròn căng con mắt chừng đến cơ hồ muốn thoát vành mắt mà ra, miệng không bị khống chế mở lớn, có thể nuốt vào toàn bộ nước nấu ma dụ viên thịt. Nàng tân tân khổ, nơm nớp lo sợ, trông mong nhìn qua mắt muốn xuyên. Thật vất vả trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, đem ở bên ngoài tiêu sái vui sướng ma tôn đại nhân cho trông mong trở về. Vốn cho rằng, khổ tận cam lai, cuối cùng có thể tháo xuống trên vai cái kia gánh nặng ngàn cân đánh. Trở lại chỉ cần phụ trách truyền lời, chân chạy, thỉnh thoảng cho ma tôn đại nhân xoa bóp vai an nhàn sinh sống. Kết quả không những không có giải thoát, ngược lại cái này cộng tác viên thân phận còn muốn vô kỳ hạn kéo dài tiếp. Đả kích cực lớn giống như vạn ma huyền chỗ sâu nhất quần quần hát triều, nháy mắt chìm ngập Thanh Hà thân thể nhỏ nhỏ. Cũng không nói hoài tới tôn ti lễ nghi, mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là buột miệng nói ra, một câu sen lẫn bi vẫn cùng cầu khẩn, ngữ điệu quái dị lời nói liền sung ra. a bên trong cho. Nếu như không có đại nhân để ta một mình đối mặt lời nói, hoa đã tây. Nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh, ủy khuất giống như mở cống hồng thủy mãnh liệt mà ra. Để trong lòng nàng sinh ra nghĩ không quan tâm địa nhào tới, kéo lấy nhà mình vị kia tuyệt tình đại nhân váy dài, cầu nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà cái này lời nói không có mạch lạc sụp đổ gào thét, chỉ là dẫn tới Thẩm Huyền Du ghét bỏ lướt xéo. Thẩm Huyền Du lười biếng tựa vào Cố Quy bên người, ngón tay vô ý thức quấn quanh lấy hắn một sợi rủ xuống sợi tóc. Đối với thanh hà cái kia phiên hỗn loạn lên án hoàn toàn thờ ơ, chỉ cảm thấy ồn ào. Thiếu nữ chân mày cau lại, môi anh đào khẽ mở, sách, cái này ngu ngốc Tôn Huyền Huyền nói cái gì đó, ồn ào quá. Nàng thậm chí liền tìm tòi nghiên cứu hứng thú đều không có, chỉ cảm thấy cái này Tôn Càn xanh lại tại phạm ngu ngốc độc kinh, xua tay, giống như là xua đuổi ong ong bay loạn con muỗi. Nghe không hiểu, mau trở về làm việc. Ô, đại nhân. Thanh Hà bị nẹn đến một hơi kem chút không có đi lên, nước mắt cuối cùng vỡ đê, thành chuôi hướng xuống rơi. Mất hết can đảm phía dưới, Thanh Hà chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi, xê dịch về cửa tiểu viện. Bóng lưng đúng là lộ ra một ít thê lương mà điều hiệu. Liên quan lấy bên cạnh lén lút giảm xuống tồn tại cảm nghe thu, cũng nhịn không được hướng nàng ném đi thương xót ánh mắt. Ai biết kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình đâu. Cố Quy nghe lấy Thanh Hà cái kia kiềm chế hô hấp cùng nặng nề đi xa tiếng bước chân, bất đắc dĩ than nhẹ. Hắn giơ tay lên, mang theo mỏng kén ôn lương đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào tựa vào chính mình bả vai Thẩm Huyền Du thái dương, dùng lòng bàn tay không nhẹ không nặng địa theo xoa. Thẩm Huyền Du tựa hồ rất hưởng thụ bất thình lình hầu hạ, có chút meo lại mắt, trong lỗ mũi phát ra một tiếng thoải mái hừ nhẹ. Hoàn toàn không có cảm thấy chính mình nghiền ép có cái gì không đúng. Chính Du Du đều không muốn làm sự tình, cần gì phải đi khó xử Thanh Hà nàng. Nàng vẫn như cũ duy trì lấy tựa vào trên người hắn tư thế, thậm chí càng tự tại đem trọng lượng nhiều dựa đi qua một chút, lười biếng kéo dài giọng điệu. Ngu ngốc Tôn không làm khó chịu chính là ta, không muốn, không muốn động, thật mệt. Ba cái phủ định trực tiếp đem Cố Quy còn chưa ra miệng lời nói cho chặn lại trở về, lắc đầu không biết nên nói cái gì tốt. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Huyền Du lại giống là cuối cùng nhớ tới cái gì, quay đầu, nhìn hướng còn tại nơi hẻo lánh bên trong chim cút Nghê Thu. Nghê Thu cơ hồ là đồng thời liền cảm nhận được Ma Tôn đại nhân quăng tới ánh mắt. Ánh mắt kia rõ ràng không có gì tính thực chất áp lực, lại làm cho nàng toàn thân giật mình. Nàng lập tức giống căn bị tách ra thẳng thanh chuẩn, vụ điệu từ trên ghế xích đu bắn lên tới. Sẽ chờ Thẩm Huyền Du cho nàng cũng chưa phái cái gì nhiệm vụ, cho dù là đi quét sân đây. Thẩm Huyền Du nhìn xem nàng bộ này như lâm đại địch, toàn thân kéo căng rắn rấp, nhất thời có chút không nói gì. Nàng suy tư một lát, xoa xoa mi tâm, đến cùng vẫn là thở dài một tiếng, giọng nói mang vẻ điểm đuổi tiểu hài nhi không kiên nhẫn. Đến mức cá trạch ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó à, trước mắt không có gì chuyện khẩn yếu bàn giao cho ngươi. Ý tứ rất rõ ràng, chỗ này không có chuyện của ngươi, chính mình một bên chơi đi thôi, đừng tại đây mà trừng mắt. Nghe Thu, nàng cổ họng nhấp nô, tựa hồ không nghĩ tới chờ đến chính là một câu như vậy phóng sinh lời nói. Nhìn xem phía trước bên trên gắn bó hai người, nàng cũng không biết ở đâu ra dũng khí, vẫn là la hét đem lời trong lòng hô lên. Ta muốn đi theo đại nhân. Thẩm Huyền Du, nàng giống như là nghe đến cái gì kỳ quái lời nói, có chút nghiêng đầu, nhìn xem Nghe Thu, trong lòng thầm nghĩ, ta lại không chạy, ngươi đi theo ta cái gì? Nàng chỉ là trở về làm vung tay trường quỹ, cũng không phải là muốn bỏ mạng tiên ngay. Nhưng mà tại Nghe Thu kiên trì bên dưới, cùng với cái kia dù sao ta chính là không đi quật cường từ thái phía trước. Thẩm Huyền Du cùng nàng mắt lớn trừng mắt nhỏ, duy trì liên tục rất lâu, cuối cùng vẫn là thua trận. Được rồi, sợ ngươi rồi. Nàng hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay, chỉ viện tử một bên nhà kề. Ngươi muốn đi theo liền theo a, dù sao cũng nhiều cái gian phòng, để ngươi chơi đi thôi. Nữ khí mặc dù vẫn như cũ ghét bỏ, nhưng chung quy là cho nàng một cái lưu lại vị trí. Nghe Thu nghe vậy, con mắt nháy mắt phát sáng lên, điểm này ủy khuất lập tức tan thành mây khói, liên tục không ngừng gật đầu, đa tạ đại nhân. Ta cái này liền đi thu thập. Dứt lời, giống như là sợ Thẩm Huyền Du đổi ý, lập tức quay người, bước chân nhẹ nhàng địa liền hướng về nhà kề chạy đi. Nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi cái kia hiệu xịu đầu đạp não bộ dạng. Thẩm Huyền Du nhìn bóng lưng, một lần nữa đem trọng tâm dựa vào xoay người lại bên trên Cố Quy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Từng cái, đều không bất lo. Cố Quy nghe lấy nàng cái kia nhỏ giọng phàn nàn, tưởng tượng thấy nàng giờ phút này khả năng có chút phồng má giáng dấp, không nhịn được cười nhẹ lên tiếng. Tiếng cười kia ôn hòa thanh luận, tại hoàng hôn trong tiểu viện lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tiếng cười kia lại chọc cho đang có chút ít bực bội Thẩm Huyền Du một trận bất mãn. Nàng lập tức ngẩng đầu, trừng mắt về phía âm thanh nơi phát ra, gắt giọng, dế rùa đen. Ngươi cười cái gì cười? Có gì đáng cười? Vì che giấu cái kia một chút xíu bị đâm thủng quất bách, nàng lập tức hành động, giống như là muốn lấy lại danh dự la hét. Được rồi, đừng ngốc ngồi. Sắc trời không sớm, nhanh tắm một cái vào nhà. Ôn ào đồng thời, trong tay nàng động tác không ngừng, một phát bắt được Cố Quy cổ tay. Lực đạo không lớn lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị, trực tiếp đem hắn từ trên băng ghế đá kéo lên. Cố Quy không có phòng bị nàng động tác đột nhiên này, bị nàng kéo đến lảo đảo, hướng về phía trước bước nửa bước mới đứng vững thân hình. Nhưng hắn cũng không dãy rủa, chỉ là bên môi tiểu ý lại làm sâu sắc mấy phần, lộ ra hoàn toàn dung túng. Hắn thuận thế điều chỉnh bộ pháp, liền tùy ý trước người bộ dáng dẫn dắt, hết sức phối hợp đi theo nàng hướng trong phòng đi đến. Chậm một chút, hắn ấm giọng nhắc nhở, trong thanh âm vẫn như cũ ngậm lấy chưa tản tiểu ý. Thẩm Huyền Du tiếng hử, xem như là đáp lại, lôi kéo cổ tay hắn tay lại vô ý thức nắm chặt. Bước chân cũng tựa hồ thả chậm không ít, dẫn hắn bước vàng vượt qua cánh cửa, thân ảnh cùng nhau chui vào trong phòng sáng lên đến đèn bên trong. Chương 264, chào cái tiên môn người, chương 264, chào cái tiên môn người. Đảo mắt nửa tháng đã qua, Vạn Ma Huyên bên trong tựa hồ cùng Thẩm Huyền Du trở về phía trước cũng không có khác biệt quá lớn. Ít nhất mặt ngoài là như vậy. Chư vị trưởng lão cùng ma tướng bọn họ vẫn như cũng là riêng phần mình quan tâm lấy chính mình sự tình. Ngạch, tốt à, nói đúng ra, là quan tâm lấy bị Ma Tôn đại nhân cưỡng ép phân chia xuống, nguyên bản thuộc về nàng những chuyện kia. Nói tóm lại một câu, rất thống khổ. So sánh với trước đây Ma Tôn đại nhân tọa trấn lúc chỉ cần nghe lệnh làm việc thành thơi thời gian, bây giờ cái này nước sôi lửa bỏng, lao tâm lao lực trạng thái, quả thực không biết thống khổ gấp bao nhiêu lần. Bất quá, xét thấy Thẩm Huyền Du người liền ở tại Uyên bên trong, mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng ngày ấy ma huy còn tại bên hai, đám này lao ra hỏa dù có tất cả quán niệm, cũng không dám thật nói ra miệng. Chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, yên lặng xử lý phản phất vĩnh viễn cũng xử lý không xong công việc. Đến mức Thanh Hà, ngược lại là tận chức tận trách, mặc dù có đôi khi sẽ trở lại sườn núi tiểu viện Thẩm Huyền Du cùng Cố Quy bên này. An trực. Thẩm Huyền Du. An ngay nói thật, là mỗi ngày bền lòng vững dạ, chuẩn chút báo danh. Đối với cái này, Thẩm Huyền Du bình thường là vung cái khinh khỉnh, mắng câu ngu ngốc Tôn Cố Quy thì là ôn hòa cười cười. Hai người thật cũng không thật đem nàng đuổi đi ra, dù sao nhiều thêm một bộ bát đua sự tình. Mà chúng ta Ma Tôn đại nhân Thẩm Huyền Du đâu? Giờ phút này, Vạn Ma Huyên trong tàng thư các, tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ rơi vãi, lại đuổi không tiêu tan nơi đây trầm tích đã lâu mốc meo mùi mực cùng nhàn nhạt ma khí. Vô số hoặc mới hoặc cũ, chất liệu khác nhau cuốn sách ngọc giản bị lung tung xếp, đúng là trực tiếp khép lại thành một tòa trường cao cỡ một người núi nhỏ. Thẩm Huyền Du liền cau mày, đầy mặt bực bội ngồi tại cái này sách núi trên đỉnh. Nàng một cái chân cong lên, khuỷu tay đắp lên trên gối, một cái chân khác thì buồn bực ngán ngẩm địa rủ xuống. Mảnh khảnh mũi chân ôm lấy giày thêu, không có thử một cái địa lung đưa, biểu hiện ra chủ nhân tâm tình tựa hồ cũng không phải là quá mỹ diệu. Trong tay nàng cầm ố vàng cổ tịch, thần tốc liếc mấy cái, môi anh đào liền không vui nhếch lên. Cái này cũng không phải, đúng là chút tà môn đồ chơi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm lấy, trong tiếng nói tràn ngập ghét bỏ, tiện tay liền đem cái kia cuốn có giá trị không nhỏ cổ lão công pháp giống ném rác rưởi đồng dạng ném đến một bên. Cuốn sách theo núi nhỏ biên giới lăn xuống, phát ra lạch cạch nhẹ vang lên, gia nhập mặt đất đống kia đồng dạng bị đào thải phế vật bên trong. Nửa tháng này đến, Thẩm Huyền Du mỗi ngày gần như đều sẽ tiêu phí không ít thời gian vùi ở cái này lớn như vậy trong tàng thư các. Nàng cũng không phải là trong lúc rảnh rỗi lật xem cổ tịch, mà là mang theo mục đích rõ ràng. Tính toán từ phong phú ma huyền cất giữ cái này bên trong, tìm ra chút liên quan tới có thể để cho phạm nhân tu luyện, nhất là thích hợp Cố Quy cái kia tình huống đặc biệt công pháp hoặc ghi chép. Có thể Vạn Ma Huyền là địa phương nào? Nơi đây tàng thư các, tự nhiên đều là chút công pháp tà môn. Cái gì thôn phệ hồn phách, luyện hóa sinh hồn, song tu thải bổ. Ngược lại là cái gì cần có đều có, hoa văn trồng chất. Hả? Song tu thải bổ. Khô khụ. Không đúng không đúng. Nhưng những ngày công pháp, Thẩm Huyền Du chỉ nhìn cái mở đầu liền biết, cái kia đần rùa đen là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu, cũng căn bản không thích hợp tu luyện. Liên quan tới chính thống tiên môn tu luyện điện tịch, trong tàng thư các cũng là không phải hoàn toàn không có, dù sao nhiều năm chinh chiến, luôn có chút chiến lợi phẩm. Nhưng số lượng lác đác không có mấy, lại phần lớn chỉ là chút cơ sở nhập môn hoặc là tàn khuyết không đầy đủ mặt hàng. Đối với muốn là Cố Quy lượng thân tìm kiếm một đầu ổn thỏa con đường Thẩm Huyền Du đến nói, căn bản không có gì giá trị tham khảo. Ai? Nàng có chút nhục chí hướng phía sau ngửa mặt lên, thế nằm sách thật dày cuốn lên, nhìn qua tàng thư các mái vòm phức tạp lại u ám phù điêu, tự lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ muốn đi tiên môn những lao gia hỏa kia địa bàn cướp, hoặc là trực tiếp bắt cái tiên môn trưởng lao đến bọn hỏi. Hoặc là, Thẩm Huyền Du giống như là đột nhiên bị linh quang bổ trúng, bỗng nhiên từ sách trên núi trống lên thân thể, mắt hạnh bên trong tái quang gấp rút lập loè. Đi tìm cơ thu xương tên kia, có lẽ nàng nơi đó sẽ có cái gì đặc biệt pháp môn. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Thẩm Huyền Du trước mắt phảng phất liền đã hiện ra cơ thu xương tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt. Nàng gần như có thể nghe đến đối phương cái kia mang theo danh mạnh ngữ điệu âm thanh. Cái gì đem đồ đệ của ta cho lừa gạt về Vạn Ma Huyên, cái gì bất lực ma tôn đại nhân loại hình. Chỉ là tưởng tượng, Thẩm Huyền Du đã cảm thấy thái dương gần xanh lại bắt đầu thỉnh thịch chực nhảy, đầu vang lên ong ong. Nàng bực bội địa dùng sức gai gai chính mình cái kia một đầu nhu thuận tóc đen, đem chúng nó xoa có chút lộn xộn. Chỉ cảm thấy việc này so để nàng trực tiếp đánh lên tiên môn còn khó làm hơn. Mà thôi mà thôi. Nàng đỗng nhiên vẫy vẫy đầu, giống như là muốn đem những này khiến người không thích tưởng tượng toàn bộ đều vẫy đi ra, cuối cùng vẫn là lựa chọn càng phù hợp nàng ma tôn thân phận phương thức. Vẫn là để người đi mời cái thạo nghiệp vụ tiên môn tu sĩ trở về hỏi một chút đi. Nàng thấp giọng lầu bầu, làm ra quyết định. Dạng này đã trực tiếp, lại có thể tránh cho bị cơ thu xương cười nhạo nguy hiểm. Nghĩ như vậy, nàng cũng không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, liền từ tòa kia sách trên đỉnh núi nhẹ nhàng rơi xuống, váy vẽ ra trên không trung đường vòng cung. Thậm chí không có quay đầu nhìn cái kia bị nàng chơi đùa bừa bộn tàng thư các, hóa thành lưu quang, trực tiếp hướng về chủ điện phương hướng bay nhanh mà đi. Chỉ để lại tàng thư các quản sự trưởng lão run rẩy địa từ giá sách phía sau thò đầu ra, những thứ này đều là bản độc nhất a. Ma tôn đại nhân ngài ngược lại là điểm nhẹ a. Vạn Ma Huyên trong chủ điện, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể vặn chảy nước tới. Chất trên bàn đầy các loại tài liệu cùng lóe u quang ngọc giản, lộn xộn đến có thể lấp đầy một cái ao nước nhỏ. Thanh Hà đang mặt mày ủ rũ địa vùi đầu trong đó, thân thể nho nhỏ cơ hồ bị văn thư chìm ngập. Nàng một tay chống đỡ phình to huyệt thái dương, một tay cầm bút son, đối với trước mặt một phần dài dòng báo cáo than thở. Thương Thiên a, cái đồ chơi này so tu luyện còn tra tấn tôn. Nàng nhỏ giọng thầm thì, ngòi bút vô ý thức trên giấy tìm kiếm, lưu lại một đoạn ý nghĩa không rõ bút tích. Liên tại nàng tinh thần hoảng hốt, linh hồn phảng phất sắc bị đống này tích công vụ như núi hút đi lúc. Bành! Một tiếng không nhẹ không nặng đẩy cửa tiếng vang lên, nặng nghề đại môn bị dứt khoát đẩy ra. Thanh Hà dọa đến giật mình, trong tay bút son lạch cạch rơi tại ngọc giản bên trên, tóe lên mấy điểm mực sao. Nàng vô ý thức nước mắt, liền thấy Thẩm Thẩm Huyền Du chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa ra vào, đưa lưng về phía ngoài điện hành lang tia sáng. Quanh thân còn mang theo từ tàng thư các nhiễm đến cũ kỹ thư quyển khí, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Ân, đại nhân ngài tại sao cũng tới? Là có cái gì? Thanh Hà vội vàng đứng lên, trong lòng đã kinh ngạc lại không hiểu có chút chờ mong. Chẳng lẽ đại nhân cuối cùng lương tâm phát hiện, muốn trở về tiếp nhận cái này chia đều cục diện rối rắm? Thẩm Huyền Du liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem tính toán của mình nói ra. Thanh Hà nghe vậy, nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ, con mắt trừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn ngập to lớn dấu chấm hỏi cùng khiếp sợ. Bắt cái tiên môn người, còn muốn tu vi cao điểm mà? Chương 265, nội ứng, chương 265, nội ứng. Thanh Hà miệng mở rộng, trong đầu nháy mắt toát ra vô số vấn đề. Tại sao muốn bắt tiên môn? Muốn hỏi điều gì? Bắt cái nào môn phái? Vạn nhất gây nên xung đột làm sao bây giờ? Có thể nàng còn chưa kịp hỏi ra lời, Thẩm Huyền Du tựa như là hoàn toàn xem thấu nàng điểm này do dự, căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Chỉ là không kiên nhẫn xua tay, ngữ khí kiên quyết nói, làm theo chính là, từ đâu tới như vậy nhiều vấn đề? Chọn thông minh cơ linh một chút đi, chớ chọc ra quá lớn nhiễu loạn. Lời còn chưa dứt, nàng thậm chí không đợi Thanh Hà đáp lại, liền đã khô giòn nhanh nhẹn xoay người, váy vạch qua một cái quyết tuyệt đường cong, cũng không quay đầu lại cất bước rời đi chủ điện. Tiện thể còn phanh một tiếng đem cửa lớn đóng lại, triệt để ngăn cách trong ngoài, chỉ để lại Thanh Hà một người cứng tại chỗ, đối với cái kia quạt cửa lớn đóng chặt. Hắn trên mặt còn duy trì lấy cái kia ngu xuẩn biểu lộ, rất giống chỉ bị sét đánh ngốc tôn. Không biết tại nguyên chỗ ngây người bao lâu, mãi đến trong điện u minh quỷ hỏa kia sáng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần. Thanh Hà mới giống như là cuối cùng bị rút đi tất cả khí lực, thật dài địa thở dài lên tiếng, bả vai đều sụ xuống. Còn có thể làm sao đâu? Đại nhân ra lệnh, liền xem như để nàng đi hái trên trời ngôi sao, nàng cũng phải nghĩ biện pháp đi cái thằng a. Ai? Nàng kéo dài giọng điệu, phát ra âm thanh bi phẫn kêu rên, âm thanh tại trống trải. Ngạch, tốt ta, không hề trống trải, nhiều như thế văn thư đây. Dù sao chính là trong phòng quen quẩn, ta cái này lao lực mệnh a. Nửa ngày nhàn đều chưa từng có a. Một mặt tiêu thảm, nàng một mặt nhận mệnh địa một lần nữa ngồi trở lại đống kia làm người đau đầu văn thư về sau, trong tay động tác cũng không dám dừng. Đầu ngón tay ngưng tụ lại ma nguyên, bắt đầu truyền âm. Đến mức Thẩm Huyền Du thì đã sớm đem điểm này việc nhỏ quên sạch sành sanh. Thân hình mấy cái lập lòe, liền đã trở lại chỗ kia nằm ở sườn núi, bị linh mục vờn quanh tĩnh mịch tiểu viện. Thời gian nửa tháng đầy đủ để cố quy triệt để quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Ít nhất tại trong phòng một tấc vuông này, hắn đã có thể không cần lại ỷ lại cái kia mục trượng, chỉ dựa vào ký ức cùng cảm giác liền có thể tự nhiên hành động. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất cành lá, ấm áp địa vẩy vào trong tiểu viện. Cố quy chính bình yên nằm tại một tấm trúc chế trên ghế xích đu, hơi rung nhẹ lấy, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh khó được cùng ấm áp. Nghe thu thì nhớ kỹ nhà mình đại nhân xem trọng cố quy mệnh lệnh, chính ngồi xổm tại bên cạnh ao nước, trong tay nắm chút làm con tôm. Cẩn thận từng ly từng tí ném uy cái kia hai cái chậm rãi rùa đen. Cái này hai cái sẽ không đột nhiên cái kia nhảy lên cắn chính mình đi. Thẩm Viễn Du trở về tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng Cố Quy còn vẫn là bén nhạy bắt được âm thanh. Hắn có chút nghiêng đầu, mặt hướng cửa sân phương hướng, khóe môi một cách tự nhiên nâng lên ôn hòa tiểu ý, nhẹ giọng hỏi: "Du Du trở về?" Thẩm Viễn Du bước chân dừng một chút, nhìn trước mắt cái này quá đáng hài hòa an bình một màn. Lại suy nghĩ một chút chính mình vừa rồi tại bên trong tàng thư các đối với những cái kia sách nát cuốn phục vụ, không nhịn được nhẹ nhàng hừ một tiếng, chân mày cau lại. "Hừ." Dế rùa đen ngược lại là biết hưởng thụ thời gian. Nằm ở chỗ này phơi nắng, ngược lại là thanh nhàn. Nàng mấy bước đi đến ghế đu phía trước, bao phủ Cố Quy trên thân ánh mặt trời. Cố Quy nghe vậy, chỉ là tiểu ý càng sâu, cũng không giải thích, chỉ là ung dung ngồi thẳng người. Thẩm Huyền Du dò xét hắn một cái, giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại mở miệng hỏi, ngữ khí tùy ý rất nhiều. "Hử, giữa trưa muốn ăn cái gì?" Cố Quy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi ấm giọng đáp lại, "Du Du làm cái gì, ta liền ăn cái gì." Thẩm Huyền Du nghe, hai tay chống nạnh, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhưng bờ môi cái kia không nén được hướng lên trên nâng lên đường cong lại bắn nàng. "Ồ, vậy nếu là ta không làm, ngươi chẳng lẽ sẽ không ăn?" Cố Quy bị nàng lời này chẹn họng bên dưới, trên mặt lộ ra cái hơi có vẻ bất đắc dĩ lại buồn cười biểu lộ. Không khí phảng phất tiến tĩnh mấy mắt. Phốc phốc Thẩm Huyền Du đem Cố Quy bộ này ngốc dạng thu hết vào mắt, cuối cùng không có kéo căng ở, nhịn không được cười ra tiếng. "Nhìn ngươi cái kia ngốc dạng." Thiếu nữ sáng giọng, ngữ khí mềm xuống đến, vừa rồi điểm này bởi vì việc vật mang tới phiền muộn tựa hồ cũng tiêu tán tại cái này ánh mặt trời cùng trong tiếng cười. "Tốt tốt, không đùa ngươi." Nàng hắng giọng, ánh mắt vượt qua Cố Quy, nhìn về phía trong viện trồng linh sơ trái cây, một bộ cố hết sức suy nghĩ rằng, "Dốc, để ta suy nghĩ một chút, tùy tiện xào hai cái thức nhắm được chứ?" Đối phó ăn một miếng. Nàng nói xong tùy tiện đã dạo bước đi đến bên cạnh ao nước trồng vài cọng sống dưới nước linh sơ bên cạnh. Nghe thu vô cùng có ánh mắt địa lập tức đứng lên, yên lặng tối lui hai bước. Mãi đến Thẩm Huyền Du hái chút đi vào phòng bếp, cá trạch mới một lần nữa ngồi xổm tại bên cạnh ao nước bên trên. Rất lâu, Thẩm Huyền Du bưng hai bàn nóng hổi xào rau từ phòng bếp đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trong viện trên bàn đá. Nhìn xem màu sắc mê người thức ăn, nàng thỏa mãn hai tay chống nạnh, đang muốn quay đầu đi gọi trên ghế xích đu người tới dùng cơm. Cửa sân chỗ lại dẫn đầu truyền đến kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Huyền Du theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Hà Viên kia đầu dẫn đầu thò vào đến, mang trên mặt một loại hỗn hợp có tranh công cùng trột dạ phức tạp nụ cười. "Ân." Thẩm Huyền Du nhíu mày, "Người cái này ngu ngốc tôm, ngược lại là đúng giờ. Cái này giờ cơm dẫm đến thật là đủ chuẩn." Thanh Hà gãi cái hót, cười ha ha lấy bước vào cửa, "Đương nhiên." "Ngại, không đúng không đúng." Nàng giống như là đột nhiên nhớ tới chính sự, vội vàng thu hồi cười ngây ngô, biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc chút. Thẩm Huyền Du chính không hiểu nàng trước đây nói không đáp phía sau ngữ là muốn làm gì, liền thấy Thanh Hà nghiêng người tránh ra một bước. Sau người, một thân ảnh khác có chút chần chờ theo sát đi vào tiểu viện. Đó là một vị nữ tử, mặc rửa đến hơi trắng bệnh vải thô váy áo, hình thức đơn giản một mạc, cùng bạn ma huyên bầu không khí không hợp nhau. Một đầu tóc đen đơn giản dùng châm gô đuối ở sau gáy, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên. Giờ phút này, nàng chính hơi cúi đầu, hai tay trùng điệp trước người, tò mò dò xét bốn phía. Thanh Hà góp đến Thẩm Huyền Du bên hai, ưỡn ngực, dùng một loại nhanh khen ta ngữ khí. "Đại nhân, ngươi phân phó sự tình làm xong, người cho bắt trở về." "Thẩm Huyền Du." cái này nhanh như vậy, chính mình từ dưới khiến đến bây giờ mới trôi qua bao lâu?
Một nén hương,
nửa canh giờ. Cái này ngu ngốc Tôn hiệu suất làm việc lúc nào kinh người như vậy?
Thanh Hà tựa hồ nhìn ra Thẩm Huyền Du nghi hoặc, vội vàng hạ giọng, đại nhân, thuộc hạ cũng không có nghĩ đến nhanh như vậy. Chúng ta người vừa ra huyên không bao lâu, liền tại biên giới chỗ đụng phải nàng, lén lén lút lút, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem liền có thể nghi, mà còn trên thân mơ hồ có linh lực ba động, thực lực cảm giác,
ân, cũng không tệ lắm.
Bọn họ suy nghĩ một chút, cái này không sẵn có sao,
liền trực tiếp cho mời trở về.
Thẩm Huyền Du nghe xong, khóe mắt đống nhiên run rẩy.
Vạn ma huyên biên giới,
nhà ai đường đường chính chính tiên môn tu sĩ cấp cao sẽ không có việc gì chạy đến vạn ma huyên biên giới đến tản bộ. Nàng đống nhiên quay đầu, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ cái kia áo vải nữ tử, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là tiên môn phái tới nội ứng a.
Chương 266, sư phó,
chương 266, sư phó.
Thẩm Huyền Du nghe xong Thanh Hà tranh công giải thích, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí bay thẳng trán, huyệt thái dương thình thịch chực nhảy.
Ngu ngốc Tôn, ngươi có phải hay không ngu ngốc?
Nàng cơ hồ là cắn răng, đưa tay đè lại Thanh Hà bả vai, dùng chỉ có hai người âm thanh nói,
động ngươi Tôn não.
Nhà ai đường đường chính chính tốt tu sĩ hội không có việc gì chạy tới vạn ma huyên biên giới tản bộ,
còn hết nhìn đông tới nhìn tây.
Như đây thật là tiên môn phái tới nội ứng, ngươi đem nàng trực tiếp đưa đến trước mặt ta, đến lúc đó gặp phải loạn gì, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào.
Thanh Hà bị siết đến nhe răng trợn mắt, dọa đến toàn thân giật mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy bị khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm giải thích,
đại nhân, không đúng.
Ngài suy nghĩ kỹ một chút, nếu nàng thật sự là nội ứng,
cái kia không vừa vặn sao?
Muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi, hỏi xong hoặc là hỏi không ra đến lúc đó trực tiếp.
Nàng làm cái cắt cổ động tắt tay, trong ánh mắt lộ ra cô cái này không càng bất việc hung tàn tia sáng.
Thẩm Huyền Du,
nàng phẫn nộ biểu lộ đống nhiên cứng đờ, giống như bị người ấn tạm dừng chốt.
Cái kia đặt tại Thanh Hà trên bả vai tay cũng quên thu hồi,
nguyên bản đốt lửa giận trong mắt chỉ còn lại thuần nhiên.
Ngốc trệ.
Tê.
Nàng đống nhiên sững sờ, bị Thanh Hà cái này đơn giản thô bạo lo dịp cho chẹn họng bên dưới.
Hình như
đúng là như thế cái đạo lý a,
là nội ứng ngược lại càng tốt xử lý.
Thẩm Huyền Du tức giận nháy mắt giống như là như khí cầu bị đâm thủng, thư sướng hơn phân nửa.
Nàng duy trì lấy bộ kia vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa hướng trong viện cái kia áo vải nữ tử ném đi.
Xen lẫn hoàn toàn mới dò xét cùng kinh nghi bất định dò xét.
Chẳng cần biết nàng là ai, người này hiện tại đúng là tại chính mình có thể khống chế phạm vi.
Nhưng mà, liền tại Thẩm Huyền Du bị Thanh Hà bộ này ngụy biện tạm thời thuyết phục ngay miệng. Vị kia vào viện phía sau vẫn trầm mặc áo vải nữ tử, phản phất đôi bên này hạ giọng tranh chấp mắt điếc tai ngơ.
Nàng đã thoáng ngẩng đầu lên, một đôi trong suốt con mắt mang theo vài phần hiếu kỳ.
Cực kỳ tự nhiên mở rộng bước chân, trực tiếp vượt qua Thẩm Huyền Du cùng Thanh Hà, không coi ai ra gì tình trạng vào trong tiểu viện tâm.
Nàng ánh mắt đầu tiên là đảo qua cách đó không xa phòng nhỏ, lại lướt qua trên bàn đá cái kia hai bàn bốc hơi nóng việc nhà rau xào.
Cuối cùng,
nàng ánh mắt dừng lại tại từ trên ghế xích đu đứng lên, chính hướng bên này nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh trên thân Cố Quy.
Ánh mắt kia ngay thẳng, không e dè, chuyên chú tựa hồ muốn xuyên thủng Cố Quy trước mắt hắc ám.
Thẩm Huyền Du,
một cỗ vô danh hỏa nhảy địa tại Thẩm Huyền Du trong lòng nổ tung.
Thiếu nữ lập tức sù lông, giống con bị xâm phạm lãnh địa mèo, tiếp lấy bỗng nhiên xoay người, âm thanh nâng cao.
Ngươi nhìn cái gì vậy?
Người này tình huống như thế nào?
Bị bắt về đến trả bình tĩnh như vậy,
mà còn
ánh mắt kia chuyện gì xảy ra?
Áo vải nữ tử bị bất thình lình quát lớn làm cho có chút dừng lại, cuối cùng đem ánh mắt từ trên thân Cố Quy thu hồi, rơi vào khí thế hung hăng Thẩm Huyền Du trên mặt.
Nàng ánh mắt rất bình tĩnh, không có hoảng hốt, thậm chí không có bị bắt người bối rối.
Thẩm Huyền Du bị nàng phần chấn định này tức giận đến gan đau, hận không thể đi lên níu lấy đối phương cổ áo hỏi thăm rõ ràng.
Nhưng mà, liền tại cái này bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Thẩm Huyền Du trong lòng đột nhiên hiện lên một tia mãnh liệt khác thường.
Tê, cái này khuôn mặt, đôi mắt này,
vì cái gì luôn cảm giác có chút
giống như đã từng quen biết,
là ở đâu?
Mơ hồ hình ảnh nhanh chóng tại Thẩm Huyền Du trong đầu hiện lên, nhưng lại bắt không được rõ ràng mạch lạc.
Nghi hoặc thay thế lửa giận, nàng cau mày, ngựa khí mang theo không xác định, cơ hồ là vô ý thức buột miệng nói ra.
Chờ một chút, ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào ngươi?
Lời này hỏi ra, chính nàng đều cảm thấy có chút hoang đường.
Áo vải nữ tử nhìn xem Thẩm Huyền Du trên mặt biến ảo chập chờn thân sắc, khóe miệng khó mà nhận ra địa có rúm.
Nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, đón Thẩm Huyền Du ánh mắt dò xét, khẳng định đáp lại, chưa từng.
Ngựa khí thanh lãnh, gọn gàng mà linh hoạt.
Rõ ràng chỉ có hai chữ, lại phảng phất mang theo lực lượng nào đó. Xuyên thấu trong đình viện ngắn ngủi ồn ào náo động cùng Thẩm Huyền Du nội tâm hỗn loạn.
Cố Quy vốn chỉ là đứng một cách yên tĩnh, tính toán lý giải tình hình trước mắt, nghe được thanh âm này nảy mắt, cả người hắn bỗng nhiên khẽ giật mình.
Trên mặt cấp tốc hiện ra khó có thể tin vẻ kinh dị, thậm chí vô ý thức hướng về phía trước có chút thò người ra, nghiêng hai cẩn thận phân biệt.
"Thầy,
sư phụ."
Hắn nghẹn ngào kêu, trong thanh âm tràn ngập không xác định.
"Thẩm Huyền Du,
Thanh Hạ, ba,
Nghê Thu."
Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Cố Quy, lại bỗng nhiên vặn quay đầu trừng mắt về phía cái kia áo vải nữ tử, con mắt trừng đến căng tròn.
Mà bị gọi phá thân phận áo vải nữ tử.
Cơ Thu Xương, trên mặt bộ kia bình tĩnh không lay động biểu lộ cuối cùng xuất hiện một tia vết rách, nàng trầm mặc một lát, mới bất đắc dĩ địa nhẹ nhàng thở dài.
"Ai,
đến, không giả bộ được.
Vốn còn muốn trêu chọc các ngươi."
Phảng phất là vì đáp lại hiện trường ngưng kết không khí,
chỉ thấy cái kia áo vải nữ tử, hoặc là nói Cơ Thu Xương, không thể làm gì khác hơn nhíu môi, lập tức váy dài nhẹ nhàng phất một cái.
Một đạo nhu hòa nhưng lại ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng linh quang như là sóng nước tại nàng quanh thân đẩy ra.
Cái kia thân rửa đến trắng bệch vải thô váy áo giống như ảo ảnh rút đi. Thay vào đó là một bộ thêu lên mây trôi ám văn xanh nhạt váy dài, càng nổi bật lên nàng khí chất xuất trần.
Trên mặt nàng cái kia bình thường dịch dung cũng như gợn nước dập dờn tiêu tán. lộ ra phía dưới tấm kia Thẩm Huyền Du trong trí nhớ, mang theo vài phần xa cách tinh xảo khuôn mặt. Thẩm Huyền Du.
Ân, đúng là Cơ Thu Xương bản tôn không thể nghi ngờ.
Thẩm Huyền Du nhìn chằm chằm gương mặt kia, rốt cuộc minh bạch cái kia đáng chết cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt.
Không đúng,
bây giờ không phải là cảm khái cái này thời điểm. Không ngờ người phía dưới đi ra ngoài một chuyến cho nàng bắt trở về.
Làm sao làm được?
Cơ Thu Xương lại hoàn toàn không nhìn Thẩm Huyền Du cái kia kinh nghi bất định, lại mang mấy phần xấu hổ giận dữ phức tạp ánh mắt. Tư thái ung dung xoay người mặt hướng cái kia, nguyên nhân chính là nghe đến nàng âm thanh mà kích động, lục lọi tiến về phía trước một bước cố quy. Nàng bờ môi một cách tự nhiên nâng lên lau chân thành rất nhiều tiểu ý, ngựa khí mang theo quen thuộc trêu chọc.
Tiểu tử ngươi, lỗ thai ngược lại là nhọn cực kỳ, nghe thấy hai chữ liền có thể nhận ra sư phụ.
Cố quy bị cái này quen thuộc trêu chọc ngựa khí chọc cười, hắn có chút không người, ngược lại là không có phản bác cái gì, chỉ là ấm giọng nói.
Thanh âm của sư phó, đệ tử tự nhiên nhớ tới.
Cơ Thu Xương đáy mắt linh quang chớp lên, giống như tịnh thủy sâu chảy, không để lại dấu vết trên dưới đánh giá cố quy.
Cảm giác được quanh người hắn khí tức ổn định, lại cùng chia tay lần trước lúc cũng không có bản chất biến hóa, vẫn như cũng là cái kia phàm nhân thân thể. Đơn giản là đổi thân vật liệu tốt hơn một chút quần áo mới.
Nàng cảm thấy sáng tỏ, khóe môi cái kia lau giống như cười mà không phải cười độ cong lại sâu hơn mấy phần.
Cái này mới chậm du du điện xoay người, ánh mắt nhìn về phía toàn thân không được tự nhiên Thẩm Huyền Du.
Cái kia trêu chọc ánh mắt rõ ràng tại không tiếng động kể rõ.
Xem ra Ma Tôn đại nhân cũng không phải mọi chuyện cũng được, a nhà ta Đồ Nhi hiện tại tu luyện vấn đề có thể không có chút nào tiến bộ đâu.
Thẩm Huyền Du bị nàng ánh mắt này nhìn đến tức giận trong lòng, có thể mà lại cố quy liền tại bên cạnh.
Đành phải thở phì phò vượt qua đầu giả vợ như không có không nhìn thấy.
Chương 267, tìm được phương pháp mà thôi, chương 267, tìm được phương pháp mà thôi.
Nhìn xem viện tử bên trong vô căn cứ nhiều ra đến hai người, nhất là trong đó một cái vẫn là để nàng đau đầu.
Thẩm Huyền Du ở trong lòng tính toán rất nhanh.
Trên bàn đá cái kia hai bàn việc nhà giao xảo, trước mắt là tuyệt đối không đủ phân.
Nàng âm thầm cọ sát lấy răng hàm, ánh mắt đảo qua đang cùng Cơ Thu Xương ôn hòa trò chuyện cố quy, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài.
Mà thôi, cũng không thể đói bụng cái kia rùa đen.
Nàng mặt hướng cố quy, ngữ khí tận lực bình thản bàn giao nói, cố quy, ngươi
trước tại chỗ này đợi lấy, ta lại đi nhà bếp thêm hai cái đồ ăn.
Dứt lời, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo nhàn nhạt pháp thuật ánh sáng rơi vào bàn đá thức ăn bên trên, bảo đảm bọn họ sẽ không lạnh rơi.
Lập tức, nàng mới quay người liền hướng về nhà bếp đi đến, trải qua thanh hà bên cạnh lúc, vẫn không quên quay đầu hung hăng liếc nàng một cái.
Tất cả đều là cái này ngu ngốc tôm rước lấy phiền phức.
Thanh Hà bị nhà mình đại nhân cái kia hiền lành ánh mắt chằm chằm đến giật mình, lập tức chột dạ túi đầu xuống, hai tay bất an xoắn lấy góc áo, cả người hiểu xỉu giống cây bị xương đánh nhiều lần quả cả.
Rốt cổ lại tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm.
Đến mức Nghe Thu thì vẫn như cũ ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Ánh mắt tại Cơ Thu Xương, Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du ở giữa vừa đi vừa về di động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ta là ai?
Ta ở đâu?
Phát sinh cái gì?
Mơ mịt luống cuống.
Nếu như nàng không có nhận sai lời nói,
vị này tựa như là
Giao Chỉ Thánh Chủ,
vẫn là Cố Quy sư phụ.
Nàng
làm sao sẽ xuất hiện tại Vạn Ma Huyền?
Vẫn là lấy loại này phương thức quỷ dị bị bắt đến.
Nghe Thu bừng tỉnh hoàn hồn, giống như là cuối cùng tiêu hóa cái này tin tức động trời, đột nhiên góp đến đồng dạng chim cút hình dáng Thanh Hà bên cạnh, lôi kéo tay áo của nàng, âm thanh đều dọa đến đổi giọng, lắp bắp nhỏ giọng kinh hô.
Nàng
nửa ngày, bởi vì quá độ khiếp sợ cùng hoảng hốt, phía sau cái tên kia vô luận như thế nào cũng nàng không ra ngoài, chỉ còn lại một đôi chừng đến căng tròn con mắt biểu đạt nội tâm thao thiên cự lãng.
Mà đổi thành một bên, Cơ Thu Xương tự nhiên đem vừa rồi Thẩm Huyền Du lời nói nghe vào trong tai.
Nàng đồng dạng cùng Cố Quy nói đơn giản hai câu, liền cũng ưu nhã quay người, bước đi ung dung hướng về nhà bếp phương hướng đi đến.
Nhà bếp bên trong, Thẩm Huyền Du phiên kiểm còn dư lại không nhiều nguyên liệu nấu ăn, lông mày cau lại.
Hắn đầu ngón tay vô ý thức gõ cái bếp, suy nghĩ là nên làm những gì mới có thể lấp đầy bên ngoài mấy cái kia không mời mà đến bụng.
Nàng tính toán làm nói thập cẩm khuẩn nấm canh, lại nổ cái tôm làm cho Cố Quy ăn với cơm.
Đến mức cái kia phiền phức,
thử tùy tiện ăn một chút được.
Đầu ngón tay mới vừa vê lên vài miếng xanh biết rau dại, sau lưng cửa hiên chỗ liền truyền đến Cơ Thu Xương ôn hòa bên trong mang theo ý cười âm thanh.
Không nghĩ tới Ma Tôn đại nhân đem Vạn Ma Huyên đều biến thành bộ dáng này, lúc ấy ta còn tưởng rằng là đi đến cái gì tiên gia phúc địa, đầy lâm linh cây.
Thẩm Huyền Du động tác không ngừng, cũng không quay đầu lại, nhanh nhẹn đem rau dại ném vào một bên trong chậu gỗ thanh tẩy, tiếng nước xoạt rung động, âm thanh so rửa rau nước còn lạnh.
Người của ta, Ma Tôn làm sao qua thời gian, còn muốn cùng Giao Chỉ đánh báo cáo hay sao?
Mà còn,
nàng đống nhiên lắc lắc trên tay giọt nước, xoay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào tựa tại khung cửa một bên, một phái nhàn nhã Cơ Thu Xương.
Ngươi là thế nào bị bắt tới?
Thanh Hà điểm này tiểu thủ đoạn có thể che không được ngươi tôn này đại phật.
Đừng nói cho ta đường đường Giao Trì Thánh Chủ, chính là nhất thời hứng khởi, nghĩ đùa cái kia nha đầu ngốc vui đùa một chút.
Cơ Thu Xương không có lập tức trả lời Thẩm Huyền Du tìm tòi nghiên cứu ánh mắt một địa bay xa, hiếm thấy trầm mặc.
Nhà bếp bên trong chỉ còn lại rơm củi thỉnh thoảng bạo liệt đôm đốp âm thanh cùng giọt nước nhỏ xuống nhẹ vang lên.
Thẩm Huyền Du nhìn xem Cơ Thu Xương bộ dáng này, đầu lông mày mấy không thể kiểm tra địa nhéo một cái.
Thiếu nữ một lần nữa vén tay áo lên, vớt lên trong chậu gỗ đồ ăn.
Đi, tính toán ta lắm mồm hỏi.
Cơ Thu Xương cái này mới thu hồi bay xa ánh mắt, một lần nữa trở xuống trên thân Thẩm Huyền Du.
Ý tứ đã rất rõ ràng, nàng chính là cố ý đùa nàng chơi.
Nàng chậm rãi đi vào nhà bếp, tựa tại sạch sẽ án đài một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem Thẩm Huyền Du bận rộn.
Ngươi ngược lại là càng ngày càng có khói lửa nhắc tới, tựa hồ ta còn không có hưởng qua Ma Tôn đại nhân tay nghề của ngươi, hôm nay ngược lại là.
Cơ Thu Xương lời còn chưa dứt, liền gặp Thẩm Huyền Du bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hung hãn, gần như muốn phun ra lửa.
Ăn?
Ngươi ăn cái gì ăn?
đợi lát nữa liền cho ngươi đuổi đi ra. Thẩm Huyền Du ván thầm lời nói gần như chỗ sung yếu cửa ra vào mà ra, lại bị Cơ Thu Xương câu tiếp theo nhẹ nhàng lời nói triệt để chặn lại trở về. Cơ Thu Xương phảng phất nhìn thấu trong lòng nàng suy nghĩ, khóe môi cong lên ý vị thâm trường đường cong, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo chỉ có hai người có thể hiểu vi diệu. Mà Tôn đại nhân, cũng không muốn cố quy một mực không thể tu luyện a. Thẩm Huyền Du, nàng động tác triệt để dừng lại, tẩy một nửa dao dại từ khe hở trượt xuống, vẽ lên mấy giọt bọt nước. Cặp kia nguyên bản bởi vì tức giận mà con ngươi sáng ngời đột nhiên rút lại, xích sao tiếp cận Cơ Thu Xương, tính toán từ nàng tấm kia luôn là mây trôi nước chảy trên mặt tìm ra trêu đùa vết tích. Ngươi có ý tứ gì? Cơ Thu Xương lại không nóng nảy, chỉ là ý vị thâm trường cười cười, đưa tay nhẹ nhàng phất qua bên cạnh trong giỏ sách một cái hồng nhuận linh quả, tư thái nhàn nhã. Tự nhiên là tìm đến phương pháp mà thôi. Thẩm Huyền Du ngực kịch liệt chập trùng, nột ngạt ngăn tại nơi đó, không thể đi lên cũng không xuống được. Hôn đàn này, nàng hung tợn chừng Cơ Thu Xương một cái, vai hàm tức giận đến có chút nâng lên, giống con bị cướp quả thông còn không cách nào phát tác con sóc. Cuối cùng, nàng vẫn là bỗng nhiên nghiêng đầu, không nhìn nữa tấm kia làm cho người tức giận mặt. Thủ hạ một lần nữa bắt đầu rửa dao động tác lại rõ ràng mang lên mấy phần cho hạ giận lực đạo, đem lá dao xoa đến ào ào vang. Đuổi nàng đi, là rốt cuộc không nói ra miệng. Chờ ngươi đem phương pháp giao ra lại đem ngươi đuổi đi ra. Cơ Thu Xương thấy thế, trong mắt tiểu ý sâu hơn mấy phần, gần như muốn tràn đầy đi ra. Nàng được như nguyện địa lưu lại, còn có thể trêu đùa một cái sủ lông ma tôn, tâm tình không tồi. Chỉ là khổ chúng ta ma tôn đại nhân. Một mặt biệt khuất nghĩ đến còn phải cho cái này tên đáng ghét nhiều thêm hai cái đồ ăn. Một mặt trong lòng lại nhịn không được là câu kia liên quan tới cô quy lời nói mà bất ổn, không ngừng sôi trào. Nhà bếp nội khí phân thực tế không thể dùng tốt đến hình dung, viện tử bên trong cô quy tựa hồ cảm giác được cái gì. Đem bộ cầm nằm ngang ở trên gối, đầu ngón tay khêu nhẹ dây đàn, một đoạn thư giãn nhu hòa giọng điệu chạy xuôi ra, tính toán hòa hoãn cái này không hiểu không khí khẩn trương. Tiếng đàn truyền vào nhà bếp, Thẩm Huyền Du căng cứng bả vai có chút buông lòng chút. Tiếng đàn ủi thiếp lấy nàng đáy lòng bởi vì Cơ Thu Xương mà nhấc lên bực bội gợn sóng, để nàng không thể không dằn xuống lập tức đem cái này phiền phức nữ nhân ném ra vạn ma huyên xúc động. Mà Cơ Thu Xương nghiêng tai lắng nghe, bên môi tiểu ý vẫn như cũ. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức nhẹ nhàng gõ đánh lấy án đài, cùng nơi xa truyền đến cầm vận lặng yên an nhịp, ánh mắt lại lần nữa như có điều suy nghĩ chớp động một cái. Chương 268, vật dẫn, chương 268, vật dẫn. Bên cạnh cái bàn đá, mấy người ngồi vây quanh, bắt đũa va nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, quanh quẩn tại tiểu viện bên trong. Cơ Thu Xương tư thái ưu nhã thưởng thức mấy thứ món ăn hàng ngày, nhất là cái kia đĩa rau xanh xào lúc sơ, nhập khẩu thanh thúy thơm ngon, hỏa hầu vừa đúng. Trong mắt nàng không khỏi hiện lên một tia chân chính kinh ngạc, lập tức hóa thành từ đáy lòng tán thưởng. Không nghĩ tới ngươi liền cái này kệ bếp bên trên công phu cũng như vậy rất cao, hương vị không tệ. Chính bùi đầu âm thầm cân nhắc làm sao ép hỏi phương pháp Thẩm Huyền Du nghe vậy, rõ ràng sức sở. Một lát mới đột nhiên hoàn hồn, đồng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Cơ Thu Xương, giống như là không nghe rõ. Chờ kịp phản ứng đó là tại khen nàng vô ý thức thẳng tắp sống lưng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, cố gắng muốn để cái kia đắc ý lộ ra không rõ ràng như vậy. Đó là tự nhiên. Bị cái này chán ghét ra hỏa khoa trương, cảm giác là lạ. Một bên Thanh Hà cũng không có tâm tư tỉ mỉ chủng loại những này quần quần sóng ngầm, nàng cực nhanh đối xong trong bát cơm, cơ hồ là ăn như hổ đói. Tốt lần tốt lần. Sau đó đem bát của mình đũa một thu, nhanh nhẹn địa mang vào nhà bếp. Tiếp lấy lại nói một tiếng, như bị quỷ đuổi, ngựa không dừng vó từ viện tử bên cạnh cửa nhỏ hành lang chạy trốn. Vạn Ma Huyên bên trong còn có chất thành núi văn thư tài liệu chờ lấy nàng xử lý đâu, lại trì hoãn đi xuống, đại nhân sợ là thật muốn lột nàng tôn vỏ. Đối với cái này, Thẩm Huyền Du chỉ là liếc nàng vội vàng bóng lưng một cái, đồng thời không có lên tiếng ngăn cản. Những ngày này xử lý đọc lại công việc, cơ bản đều là như thế cái tình huống, nàng quen thuộc. Nghe Thu thì từ đầu đến cuối yên tĩnh giống như là không tồn tại, ngụm nhỏ ăn trong bát cơm. Hắn ánh mắt buông xuống, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, phản phất quanh mình tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Không bao lâu, Thẩm Huyền Du cũng để chén xuống đũa, nàng cũng không có tâm tư từ từ ăn. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt đối diện nhàn nhã phẩm vị Cơ Thu Xương, nói thẳng: "Cơ cũng ăn, hiện tại luôn có thể nói a. Ngươi nâng lên phương pháp đâu?" Cơ Thu Xương chậm rãi kẹp lên thức ăn, tại nàng cái kia gần như muốn phun ra lửa ánh mắt nhìn kỹ, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm phía sau mới cười nói: "Gấp cái gì?" Thẩm Huyền Du. Ngay sau đó, Cơ Thu Xương đối mặt chính là Thẩm Huyền Du cái kia không che giấu chút nào, thẳng tắp rơi vào trên người mình ánh mắt. Đúng là để nàng gấp thức ăn động tác đều đi theo dừng một chút, khóe mắt không tự giác bắt đầu giật giật. "Được được được, không ăn không ăn, thực sự là." Cơ Thu Xương thấy thế, cuối cùng để đũa xuống, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là trong mắt tiểu ý lại chưa giảm mấy may. Các nàng đối thoại cũng không tận lực hạ giọng, một bên Cố Quy tự nhiên nghe đến rõ ràng. Hắn nghiêng đầu, mặt hướng Thẩm Huyền Du phương hướng, ôn hòa mở miệng: "Ân, phương pháp?" "Phương pháp gì?" Thẩm Huyền Du đang bị Cơ Thu Xương thả thính treo đến nổi giận, nghe đến Cố Quy hỏi thăm, tức giận quanh tay, hừ một tiếng: "Tự nhiên là có thể để cho ngươi cái này đần rùa đen tu luyện biện pháp." Thẩm Huyền Du tiếng nói vừa ra, bên cạnh cái bàn đá có một lát tiến tĩnh. "Tu luyện?" Cố Quy trên mặt lướt qua hoảng hốt, hai chữ này đối hắn mà nói, thực tế quá mức xa xôi. Chủ yếu nhất, kỳ thật vẫn là hắn cố thân thể này trời sinh tắc nghẽn, cùng linh khí vật cách điện chất vấn đề. Hắn vô ý thức chuyển hướng Cơ Thu Xương phương hướng, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác, liền chính mình cũng chưa từng ý thức được yếu ớt chờ đợi, nhẹ giọng xác nhận: "Sư phụ, người nói thật chứ?" Cơ Thu Xương nghe vậy, đẹp mắt lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ đối với hắn chất vấn rất là bất mãn. "Sư phụ của ngươi ta là ai? Chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi tiểu tử này hay sao?" Dứt lời, nàng đầu ngón tay linh quang phút chốc lóe lên, nhu hòa lại không thể bỏ qua quang mang lưu chuyển. Một tấm hiện ra cổ lão khí tức quyển trục trống rỗng xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cái kia quyển trục nhìn như bình thường, lại mơ hồ có huyền diệu đạo vận lưu chuyển, khiến người không thể rời đi ánh mắt. linh căn buông thả, đan điền tắc nghẽn, bất quá là giới này thông thường tu hành đường gãy rồi mà thôi. Cơ Thu Xương đầu ngón tay điểm nhẹ cái kia sách cổ, âm thanh trong linh lại ăn nói mạnh mẽ. Đại đạo 3000, không cần câu nệ tại mờ ô. Đã không cách nào lấy thân là thuyền, chờ nói mà đi, vậy liền lấy tâm vị dẫn, lấy cầm là thuyền, mở ra lối riêng. Hai người một mặt mở mịt. Cố Quy là đơn thuần địa nghe không hiểu, mà Thẩm Huyền Du, ngạch, tốt ta, nàng cũng nghe không hiểu. Nàng tu chính là ma đạo, một đường đánh giết đi lên, dựa vào là cường hành ma nguyên cùng phệ linh ma khí. Cái gì linh căn, vật dẫn, mở ra lối riêng. Hoàn toàn chạm đến kiến thức của nàng điểm mù, nghe đến như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy trong đầu ông ông. Nhìn xem hai người không có sai biệt ngây thơ biểu lộ, Cơ Thu Xương nhịn không được lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ thở dài, phản phất tại cảm thán đàn gậy hai châu. Nàng nhẫn mại tính tình, tính toán dùng nhất ngay thẳng phương thức giải thích, đơn giản đến nói, chính là dùng vật thay thế linh căn, lấy vật lại đem linh khí trả lại chủ nhân. Nàng dừng một chút, liếc qua Cố Quy, tiếp tục nói, loại này phương pháp tự nhiên có chút tai hại. Ví dụ như một khi xem như vật dẫn vật bị hao tổn nghiêm trọng, phía trước dựa vào nó tu luyện đến lực lượng liền có thể tán loạn, thậm chí phản phệ tự thân. Nhưng lấy Cố Quy tình huống trước mắt đến xem, đây cơ hội là duy nhất có thể đi con đường. Thẩm Huyền Du nghe đến tao mày, cố gắng tiêu hóa lấy những lời này. Cố Quy cũng là có chút nghiêng đầu, tuấn tú mang trên mặt suy tư, nhưng càng nhiều vẫn là mờ mịt. Thay thế linh căn, đồ vật tồn linh khí lại trả lại. Cơ Thu Xương chỉ cảm thấy một cố vô danh hỏa vụt hướng bên trên bốc lên. Cùng hai cái này tu luyện mù chữ giải thích đại đạo chí lý, quả thực so cùng giao chỉ đám kia lão ngoan cố cãi nhau còn mệt hơn. Mà thôi mà thôi. Nàng dứt khoát từ bỏ lý luận dạy học, quyết định trực tiếp thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nói lại nhiều không bằng thử một lần. Nàng váy dài tùy ý, quanh thân linh quang phun trào. Sau một khắc, ba cái tạo hình cổ pháp tỏa ra khác nhau hào quang cổ cầm trống rông xuất hiện, trôi nổi tại trên bàn đá. Cầm thân tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có huyền diệu đạo văn lưu chuyển, tỏa ra mạnh yếu không đồng nhất sóng linh khí. Ừ, cái này ba cái cầm đều là ẩn chứa linh vận, có thể câu thông thiên địa thanh âm bà bối, tại pháp khí bên trong cũng chắc chắn khẽ đếm hai. Cơ Thu Xương dương dương cái cảm, đối Thẩm Huyền Du nói: "Ngươi thay hắn tuyển chọn một khung a." Thẩm Huyền Du ánh mắt lập tức bị cái kia ba cái xem xét liền vật phi phàm cổ cầm hấp dẫn, chính quan sát tỉ mỉ, tính toán phân biệt cái kia một khung càng lợi hại lúc. Cố Quy lại khẽ lắc đầu, hắn lục lọi, đem một mực đặt ở bên cạnh bộ kia cũ cầm cẩn thận ôm lấy, đặt ở trên gối. "Sư phụ." Thanh âm hắn ôn hòa lại kiên định, không thể dùng bộ này cầm sao? Cơ Thu Xương nghe vậy sững sờ, ánh mắt rơi vào bộ kia không chút nào thu hút cũ trên đàn, lông mày cau lại. Có thể ngược lại là có thể, chỉ là ngươi bộ này cầm quá mức cũ kỹ, chỉ sợ. Nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cái này cũ cầm cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, thậm chí có thể nói là bên dưới chi tuyển chọn. Cố Quy ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn quen thuộc dây đàn, lắc đầu. Không sao, quen thuộc thanh âm của nó cũng đã quen tay của ta. Cũ chút, liền cũ chút đi. Với hắn mà nói, cái này tựa hồ không chỉ là một kiện nhạc khí. Chương 269, hậu thiên đản sinh linh vật, chương 269, hậu thiên đản sinh linh vật. Cơ Thu Xương nhìn xem hắn kiên trì dáng dấp, lại liếc một cái bộ kia cũ cầm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Mà thôi, cũ liền cũ chút ta, tâm niệm tương thông có khi so chất liệu bản thân trọng yếu hơn. Ngày sau nếu có thể tìm được thích hợp thiên địa linh tài, cẩn thận hơn vì đó ôn dưỡng rèn luyện, tăng lên bản chất, có lẽ cũng có thể làm tác dụng lớn. Nàng không tại kiên trì thay đổi, xem như là nhận hứa hắn cho phép hắn tán dương hắn lựa chọn. Đã quyết định, Cơ Thu Xương liền không lại trì hoãn. Nàng ra hiệu Cố Quy chuẩn bị sẵn sàng, chính mình thì đứng ở hắn bên người, thần sắc ngưng lại, đầu ngón tay kết động linh quyết. Chỉ thấy nàng một bàn tay khác lật một cái, mấy đạo lóe ra các loại bảo quang, linh khí mở mịt thiên tài địa bảo chống rông xuất hiện. Ngưng tụ lộ mã não, nóng bỏng tinh thạch như lửa, ôn nhuận khói bay linh mục tâm. Những này chân quý đồ vật tại linh lực của nàng điều khiển bên dưới, lại như băng tuyết tan rã, chậm rãi ngưng tụ hóa thành một đoàn ẩn chứa bàng bạc lại ôn hòa năng lượng linh dịch. Tĩnh tâm, ngưng thần, tấu ngươi ngày thường quen thuộc nhất từ khúc là đủ. Cơ Thu Xương âm thanh âm u, rõ ràng truyền rơi bên tai. Ánh mắt của nàng chuyên chú, trong mắt ánh sáng lưu chuyển, hai tay dẫn dắt đoàn kia linh dịch. Tại nàng dẫn dắt bên dưới, linh dịch chớp mắt hóa thành nước vạn nhỏ bé như ở trước mắt điểm sáng, từng tia từng sợi, như mưa xuân nhuận vật, im hơi lặng tiếng hướng về Cố Quy thân thể chậm rãi áp tới. Một bộ phận ngâm vào tay hắn cầm cũ cầm, để cái kia hơi có vẻ ảm đạm cầm thân cũng tựa hồ tỏa sáng ánh sáng nhạt. Càng nhiều thì lặng yên không một tiếng động dung nhập hắn toàn thân, ôn dưỡng lấy bộ kia trời sinh bế tắc thân thể. Cố Quy nhắm mắt gật đầu, hít sâu một cái, đem tạp niệm bài trừ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng rơi vào quen thuộc dây đàn bên trên, thoáng dừng lại, lập tức kích thích cái thứ nhất nốt nhạc. Cố Quy bắt đầu khai đàn, quen thuộc tiếng đàn chạy xuôi mà ra, mang theo hắn đặc lưu yên tĩnh, tại Thẩm Huyền Du bên tai vang lên. Nhưng mà, cơ hồ là tiếng đàn vang lên đồng thời, Thẩm Huyền Du liền hơi sững sờ. Cái này từ khúc, là Cố Quy hằng ngày sẽ tấu giọng điệu không sai, có thể hôm nay tiếng đàn, tựa hồ cùng ngày thường lại không quá đồng dạng. Thiếu mấy phần thuần túy từ di, nhiều kia khó nói lên lời. Dẫn dắt cảm giác, phảng phất cái kia âm luật bản thân, nắm giữ một loại nào đó yếu ớt sinh mệnh, khát vọng tìm kiếm càng thâm thúy thiên địa. Liên tại Thẩm Huyền Du ngưng thần lắng nghe thời khắc, tiếng đàn mở mịt. Cái kia quen thuộc giai điệu, vượt qua tường viện, trèo lên ngọn cây, hướng về chỗ xa hơn dập dờn mở ra. Không biết là vì Cơ Thu Xương thi triển kỳ dị dẫn dắt chi pháp, còn là bởi vì những cái kia dung hợp các loại thiên địa tinh hoa linh dịch tại có hiệu lực, hoặc là Cố Quy bản thân tâm cảnh tại tiếng đàn bên trong lặng yên thay đổi. Cái kia tiếng đàn chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà yếu bất tiêu tán, ngược lại càng thêm ngưng thực. Giống như quả cầu tuyết bình thường, hội tụ quanh mình giữa thiên địa tản mát linh khí, tầng tầng lớp lớp, càng thêm khuấy động dâng trào. Cầm vận gợn sóng tầng tầng đẩy ra, lúc đầu như tia nước nhỏ, rất nhanh liền hội tụ thành mênh mông sóng âm. Hắn phạm vi không ngừng kéo dài, đúng là gần tới nửa cái vạn ma huyên đều mơ hồ bao phủ tại tiếng đàn bên trong. Bất thình lình, phạm vi bao trùm cực lớn tiếng đàn, nháy mắt đánh vỡ vạn ma huyên yên lặng. Cái này kỳ dị tiếng đàn vừa mới truyền vào đông đảo ma tu trong hai, liền gây nên từng trận kinh nghi bất định thất hoa. Vạn ma huyên khi nào từng có như vậy réo rắt ôn hòa, không mang nửa phần sát phạt chi khí tiếng nhạc. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là, theo tiếng đàn chảy xuôi, một chút tu vi hơi thấp ma tu bất ngờ phát hiện, trong cơ thể mình nguyên bản sao động khó thuần ma nguyên, tựa hồ bị tiếng đàn này lặng yên trấn an, vận chuyển đến so ngày thường càng thêm thông thuận nhu hòa mấy phần. Một chút bởi vì nóng lòng cầu thành mà lưu lại nhỏ bé ám thương chỗ, lại truyền đến từng trận mát mẹ thư thái cảm giác. Cái này, đây là cái gì từ khúc? Lại có như thế công hiệu? Chưa từng nghe qua. Không phải là ma tôn đại nhân mới được bảo bối gì? Mọi người lại kinh hãi vừa nghi. Trong chủ điện, chính vùi đầu tại như núi văn quyển bên trong Thanh Hà cũng bị cái này càng thêm quần quần tiếng đàn quấy rầy, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, dựng thẳng lên lỗ tai có chút run run. Nàng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, đại nhân các nàng lại tại làm cho gì a, cố quy tiếng đàn hiện tại cũng có thể chuyển xa như vậy. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng có thể cảm giác được tiếng đàn này cũng không có ác ý, ngược lại làm cho tâm thần người yên tĩnh, liền lắc đầu, tiếp tục vùi đầu về công vụ bên trong. Mà dẫn phát cái này dị tượng trung tâm, tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Tiếng đàn vẫn như cũ, khuấy động chưa nghỉ. Thời khắc này Cố Quy, phản phất hoàn toàn đắm chìm tại cùng dây cung đối thoại bên trong, đối quanh mình giữa thiên địa do hắn mà ra chấn động giống như chưa tỉnh. Nhưng tại trên người hắn, biến hóa ngay tại lặng yên phát sinh. Theo cơ thu xương duy trì liên tục hướng dẫn cái kia từ chân quý linh tài biến thành ôn nhuận điểm sáng không ngừng dung nhập, Cố Quy quanh thân tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng càng thêm rõ ràng lên. Cái kia vầng sáng nhu hòa mà tinh khiết, cũng không phải là ma khí u ám, cũng không phải là bình thường linh quang chói mắt, mà là lấy một loại nào đó tiết tấu, theo hắn hô hấp cùng tiếng đàn chập trùng sáng tắt lóe ra. Từng kia từng sợi mắt thường khó mà phát giác thiên địa linh khí, chính nhận đến tiếng đàn cùng cơ thu xương pháp thuật hai tầng dẫn dắt. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, như bách xuyên quy hải, tràn vào trong ngực hắn bộ kia có chút phát sáng cũ cầm. Lại thông qua cầm thân cùng hắn tiếp xúc, róc rách chạy vào hắn ngày đó sinh kinh mạch bế tắc bên trong. Đây là linh khí sơ bộ tập hợp, không phải chỉ là khách qua đường tản mạn khắp nơi, cùng với chuôi này bị tuyển định làm thuyền cũ cầm, xây dựng lên yếu ớt lại chân thật liên hệ. 20 năm qua, đây là hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế địa chạm đến linh khí tồn tại. Tiếng đàn dần dần nghỉ, Cố Quy đột nhiên không có động tĩnh. Hắn cúi thấp đầu, ngón tay vẫn lăng không ấn xuống tại trên dây đàn tại trên cầm huyền, đúng là bắt đầu nặng tâm tiêu hóa trong cơ thể lần đầu tiếp nhận linh khí. Cơ thu xương thấy thế, chậm rãi thu hồi dẫn dắt pháp quyết, đầu ngón tay linh quang biến mất, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dạng này liền sơ bộ hoàn thành, lại sau đó chỉ cần để hắn tự mình. Hả? Nàng lời nói bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại, rơi vào Cố Quy bộ kia tựa hồ so trước đó càng lộ vẻ ôn nhuận ánh sáng cũ trên đàn. Cơ thu xương ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng, cách không đối với cái kia cũ cầm nhẹ câu. Tại Thẩm Huyền Du kinh ngạc nhìn kỹ, một cái trắng như tuyết đoàn bóng bị linh lực sợi tơ từ cầm trong bụng kéo ra, mượt mà như bánh trôi nước thân thể ở giữa không trung gãy gãy, mặt ngoài còn hiện ra cùng Cố Quy cùng nhiều lần ánh sáng nhạt. Đây là. Thẩm Huyền Du tiến lên nửa bước, vô ý thức đưa tay đi chọc, đoàn kia tử lại linh hoạt né tránh. Thẩm Huyền Du, mạnh. Cơ thu xương sững sờ một lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhớ tới ta từng đề cập qua lấy sát phàm dẫn linh câu chuyện sao? Tiểu gia hỏa này sợ là lâu dài chịu tiếng đàn ôn dưỡng, từ thiên địa linh khí bên trong dựng dục ra linh vật, hậu thiên sinh ra linh vật, ngược lại là hiếm lạ. Cơ thu xương có chút hăng hái đánh giá đoàn kia vẫn tản ra tinh khiết linh quang trắng như tuyết nắm, đầu ngón tay quanh quẩn linh lực sợi tơ có chút buông lỏng. Ta phía trước còn cảm thấy cái này cũ cầm chất liệu phản tục, sợ khó nhận chịu đại lượng linh khí rót, làm nhiều công ít. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta nghĩ xóa. Chương 270, luyện khí, chương 270, luyện khí. Có vật nhỏ này tại, bản thân nó liền có thể tự phát tập hợp đồng thời tinh luyện linh khí trả lại chủ nhân, càng có thể lấy tự thân linh tính ôn dưỡng cầm thân, tăng lên hắn bản chất. Ngược lại là tiết kiệm ngày sau tìm kiếm linh tài rèn luyện công phu, cũng không cần lo lắng quá mức cầm thân không chịu nổi vấn đề. Cơ thu xương lời còn chưa dứt, cái kia bị linh lực sợi tơ gò bó lấy trắng như tuyết nắm tựa hồ nghe hiểu hiện tại là đang khen nó. Tròn vo thân thể đắc ý lắc lư, quanh thân tia sáng đều sáng tỏ mấy phần. Nó lại lần nữa thử nghiệm thoát khỏi, lần này lại dễ dàng trượt ra cơ thu xương cũng không dùng sức linh lực gò bó. Chỉ thấy nó hưu địa rơi vào Cố Quy đỉnh đầu, thậm chí còn tại hắn sợi tóc ở giữa cọ sát, tìm cái vị trí thoải mái hơn ổ tốt, cái này mới yên tĩnh lại. Trên người nó ánh sáng nhạt cùng Cố Quy quanh thân còn chưa hoàn toàn nội liễm linh khí vầng sáng giao hòa, đúng là tạo thành một loại hài hòa cộng minh trạng thái. Cơ thu xương nói không giả, cái này kỳ dị linh đoàn phảng phất trời sinh chính là vì đạo này mà sinh. Nó không tại cần cơ thu xương tận lực điều khiển hướng dẫn, liền một cách tự nhiên bắt đầu công tác của nó. Tinh thuần ôn hòa linh khí liên tục không ngừng địa theo nó trong cơ thể phát ra. Những này trải qua nó rèn luyện linh khí, không trở ngại chút nào địa thấm vào Cố Quy thân thể. Không có xung kích, không có bài xích, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất vốn nên như vậy. Thẩm Huyền Du con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người Cố Quy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đoàn kia bánh trôi nước dẫn độ mà đến tinh thuần linh khí, chính chậm rãi tư dưỡng Cố Quy nguyên bản kinh mạch bế tắc. Trong lòng điểm này bởi vì cơ thu xương đột nhiên không mời mà đến khó chịu, đã tiêu tán hơn phân nửa. Mặc dù rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng cái này phiền phức nữ nhân mang tới phương pháp, tựa hồ sát thực hữu hiệu. Cái này đần rùa đen, cũng coi như cuối cùng mò lấy tu luyện ngưỡng cửa. Một mực dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, liên quan tới Cố Quy chú định phạm tục số tuổi thọ sầu lo cùng hoảng hốt. Tại lúc này, tựa hồ cũng bị cái này ôn hòa chạy xuôi linh quang xua tan, hóa thành khó nói lên lời thoải mái. Nghĩ tới đây, Thẩm Huyền Du không nhịn được nhíu môi, ánh mắt cuối cùng từ trên thân Cố Quy rời đi, rơi vào một bên chính khẽ gật đầu, lộ ra mấy phần hài lòng thần sắc cơ thu xương. Nàng trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn. Hừ, tính ngươi cái này phiền phức nữ nhân còn có một chút tác dụng. Giọng điệu này, năm điểm là vẫn như cũ lưu lại ngạo kiều, cũng có năm điểm là không che giấu được hài lòng tán đồng. Nói xong, nàng liền lập tức thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đầy mắt thủy mị nhìn về phía trước mặt đắm chìm tại linh khí thấm vào bên trong Cố Quy. Cơ Thu Xương trên mặt cái kia cao thâm khó dò cười yếu ớt nháy mắt cứng đờ, thái dương tựa hồ có gân xanh mơ hồ nhảy lên. Nàng đường đường giao chỉ thánh chủ, bao nhiêu tu sĩ cầu nàng chỉ điểm một hai mà không được, đến ma đầu kia trong miệng, lại chỉ rơi vào cái coi như hữu dụng đánh giá. Nhưng mà Thẩm Huyền Du giờ phút này hoàn toàn không để ý Cơ Thu Xương cái kia đột nhiên đen nặng sắc mặt. Dế rùa đen có thể tu luyện. Trong đầu của nàng đã bị một câu nói kia cho triệt để chiếm lĩnh, hoàn toàn dung không được những vật khác. Đến mức bên cạnh vị kia sắc mặt biến thành màu đen giao chỉ thánh chủ. A, người nào quan tâm đâu. Cùng lúc đó, Cố Quy cũng không phải hoàn toàn tại cảm thụ tự thân biến hóa. Liên tại hắn toàn tâm cảm thụ được linh đoàn dung nhập cùng cái kia tinh thuần linh khí tại thể nội ôn hòa chảy xuôi, bị Cố Cầm hấp thu mang tới kỳ diệu cộng minh lúc. Một cái khác âm thanh đột ngột tại đầu góc hắn bên trong nổ vang. Đinh ký chủ tiếng đàn dùng Thẩm Huyền Du, Cơ Thu Xương sinh ra tâm tình chợt trợn, điểm số 300. Đinh ký chủ tiếng đàn dùng Thanh Hà, Nghê Thu sinh ra tâm tình chợt trợn, điểm số 165. Đinh ký chủ tiếng đàn dùng Tu Sĩ Giáp, điểm số 60. Liên tiếp dày đặc đến gần như trùng điệp hệ thống nhắc nhở âm, giống như đột nhiên nhấc lên chiều dâng, tại đầu góc hắn chỗ sâu điên cuồng quét màn hình. Kia từng cái hoặc quen thuộc hoặc tên xa lạ, cái kia nhảy vọt tăng trưởng khổng lồ điểm số trị số, để nguyên bản lòng yên tĩnh như nước Cố Quy triệt để sửng sốt thần, tâm thần kịch chấn. Cái này, như thế nhiều người đều nghe được. Nhưng mà, làm hắn càng thêm khiếp sợ, thậm chí cảm thấy hoảng sợ thanh âm nhắc nhở, theo sát phía sau, ầm vang vang lên. Trước mắt cảm xúc trị 19888. Cảm xúc giá trị đầy đủ, ưu tiên khởi động, thị lực chữa trị tiến trình. Đinh thị lực chữa trị tiến trình 100%. Đang tiến hành chữa trị, khi tiến lên độ 12. Cố Quy, hắn gần như muốn chính cho rằng chính tưởng rằng chính coi là chính cho là chính tưởng là vì lần đầu dẫn linh nhập thể mà sinh ra ảo giác. Cái kia không tình cảm chút nào hệ thống nhắc nhở âm, giờ phút này lại phảng phất hóa thành nóng cháy nhất bàn ủi, bỏng đến linh hồn hắn đều đang run rẩy. Thị lực chữa trị, ánh mắt của hắn có thể tốt. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, một cỗ cũng không phải là đến từ đỉnh đầu bánh trôi nước, cũng khác biệt tại Cơ Thu Xương hướng dẫn ôn hòa lực lượng, mà là càng thêm kỳ dị năng lượng đang từ trong hư vô hiện lên, lặng yên hội tụ ở hắn viền mắt chỗ sâu. Đó là không cách nào coi nhẹ chua xót cùng ngứa ngáy cảm giác. Loại này lạ lẫm mà kỳ dị thể nghiệm, bằng chứng lấy trong đầu cái kia bất khả tư nghị thanh âm nhắc nhở cũng không phải là hư ảo. Không bao lâu, Cố Quy quanh thân tầng kia ánh sáng dịu dịu ngất dần dần hoàn toàn nội liễm nhập thể. Mặc dù trước mắt vẫn như cũng là một mảnh đậm đến tan không ra hắc ám, nhưng thân thể cảm giác lại trước nay chưa từng có địa nhẹ nhàng dễ chịu, giống như là tháo xuống một loại nào đó gông xiềng. Cơ hồ là tại hắn khí tức ổn định xuống mấy mắt, nhìn chăm chăm hắn Thẩm Huyền Du liền vừa xài bước đến trước mặt hắn, không chút do dự vươn tay, ấm áp ngón tay bắt lại hắn vẫn nhẹ đặt ở dây đàn bên trên hơi lạnh mu bàn tay. Thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Cảm giác làm sao? Nàng bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, cặp kia ánh mắt sáng rỡ cẩn thận băn khoăn lấy hắn mắng hắn khuôn mặt, không buông tha bất luận cái gì mảy may nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Cố Quy bị nàng bất thình lình gần sát cùng liên tiếp vấn đề làm cho sững sờ tại chỗ. Lập tức cảm nhận được nàng đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cùng lo lắng, trong lòng ấm áp, trở tay nhẹ nhàng về nắm chặt nàng, lắc đầu. Không có việc gì, cảm giác rất tốt. Lúc này, Cơ Thu Xương cũng chậm rãi đến gần, ánh mắt ở trên người Cố Quy lưu chuyển, cảm giác trong cơ thể hắn cái kia mặc dù yếu ớt lại chân thực không giả sóng linh khí. Rốt cục là thỏa mãn gật gật đầu, khóe môi câu lên môi nhưng thiếu ý. Luyện khí một tầng, dẫn linh nhập thể, rèn luyện bản thân, xem như là chính thức bước vào tu hành ngưỡng cửa. Luyện khí một tầng. Cố Quy vô ý thức lặp lại một lần. Ân Hử Cơ Thu Xương nhíu mày. Tuy là sơ quy môn kính, nhưng cho ngươi mà nói, đã là nghịch thiên cải mệnh bước thứ nhất. Về sau siêng năng tu luyện, vững chắc cảnh giới liền thành. Cơ hồ là đồng thời, Cố Quy trong đầu, cái kia băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa không hề có điểm báo trước vang lên. Thị lực chữa trị khi tiến lên độ 4. Cái này thanh âm nhắc nhở để thân thể của hắn mấy không thể kiểm tra địa cứng đờ. Thẩm Viễn Du lập tức bén nhạy phát giác được hắn cái này nhỏ xíu phản ứng, mới vừa thả xuống tâm lại nhấc lên, làm sao vậy? Vẫn là không thoải mái. Nàng thậm chí nâng lên một cái tay khác, dùng mu bàn tay dán hắn tiếp hắn trợ cấp hắn cái chán. Thật không có việc gì, chỉ là hình như lại có chút đói bụng. Thẩm Viễn Du, dế rùa đen thật là. Chờ lấy, ta lại đi cho ngươi làm. Chương 271, chờ mong ngày mai, chương 271, chờ mong ngày mai. Thẩm Viễn Du nghe lấy Cố Quy cái này không tim không phổi đòi đồ ăn, đông cảm giác bất đắc dĩ, nhưng cũng không có dạy vò khốn khổ. Nàng đưa tay chọc nhẹ bên dưới Cố Quy cái chán, trong giọng nói xen lẫn oán trách, trong mắt lại dạng lấy mềm dẻo tiêu ý. Dế rùa đen, mới vừa luyện được điểm môn đạo liền nhớ ăn, thực sự là các loại lấy. Dứt lời, nàng quay người liền hướng về nhà bếp phương hướng bước nhanh tới, váy vạch qua nhẹ nhàng độ cong, bước chân nhẹ nhàng, cho thấy tâm tình vô cùng tốt. Nghe lấy Thẩm Huyền Du cất bước rời đi, Cố Quy trên mặt nụ cười ôn hòa có chút thu lại, mới không thể nghe thấy điệu than nhẹ một tiếng. Hắn đưa tay, tinh chuẩn sờ về phía chính mình đỉnh đầu, quả nhiên chạm đến một đoàn có chút chập trùng vật nhỏ. Hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay đem hắn xách xuống, cái kia trắng như tuyết nắm tại hắn lòng bàn tay lăn lăn, phát ra bất mãn giống như cầu nhỏ âm thanh. Nhưng mà, liền tại Cố Quy một cái tay khác vô ý thức khẽ vướt qua gối bên trên cũ cầm dây cùng lúc, cái kia nguyên bản vu vạ hắn lòng bàn tay bánh trôi nước phút chốc hóa thành lưu quang, chui vào cầm thân bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cố Quy sững sờ nháy mắt, lập tức cười rạng rỡ, cũng không nhiều lời, chỉ là đầu ngón tay lưu luyến tại cái kia ôn nhuận một ít cầm trên thân dừng lại thêm một lát. Hắn ngược lại mặt hướng Cơ Thu Xương vừa rồi vị trí, thu liễm thần sắc, sư phụ, lần này, đa tạ. Nếu không phải Cơ Thu Xương mang đến cái này mở ra lối riêng chi pháp, đồng thời đích thân xuất thủ hướng dẫn, tu luyện hai chữ tựa hồ cũng không thể cùng chính mình dính dáng. Cơ Thu Xương nguyên bản chính có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia thông linh tiểu gia hỏa biến mất, nghe đến Cố Quý cái này trịnh trọng nói cảm ơn, mặt mày đúng là không tự giác địa nhíu lên. Cảm ơn cái gì cảm ơn? Cùng nhà mình sư phụ còn tới bộ này nghi thức xã giao. Nghe lấy liền phiền đến sợ. Nàng lời nói mặc dù không khách khí, có thể ẩn chứa trong đó quan tâm, nhưng là chân thực, không chút nào giả dối. Cố Quý bị nàng đập đến hơi rung nhẹ, nhưng trong lòng thì một mảnh ấm áp. Hắn ngồi dậy, khóe môi cong lên, biết nghe lời phải địa đổi giọng, cái kia, về sau còn nhiều hơn làm phiền sư phụ hao tâm tổn trí. Cái này còn tạm được. Cơ Thu Xương tiếng hử, xem như là hài lòng. Nàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia cũ trên đàn, nói thẳng, tiểu gia hỏa kia cùng ngươi đàn này tính mệnh giao tu, rất nhiều chỗ tốt, mán để lấy a. Cố Quý gật đầu đáp ứng, đầu ngón tay vướt ve ôn nhuận cầm thân, ta minh bạch. Ông chưa rơi, tim đập lại không tự chủ được ống thoát nước vẫn chậm một nhịp. Thị lực chữa trị khi tiến lên độ 6. Đáy lòng khó mà ức chế gợn sóng từng vòng đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi, giống như đầu mùa xuân dây leo, lặng yên cuốn lên hắn tâm nhọn. Hắn không nhịn được rủ xuống mi mắt, che giấu trên mặt khả năng tiết lộ cảm xúc, khóe môi lại khó mà khống chế nâng lên đường cong. Tốc độ như vậy, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, hắn liền có thể chân chính thấy rõ cái kia luôn là dắt lấy hắn góc áo làm nũng, vì hắn nâng ô, vì hắn hùng hùng hổ hổ chạy đi nhà bếp nha đầu bộ dáng. Là vui mừng cái này dài đến 20 năm hắc ám cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông, vẫn là càng chờ mong mở mắt ra cái thứ nhất nhìn thấy người chính là nàng. Cố Quý không phân rõ, cũng không cần phân rõ. Hắn chỉ biết là, trong lồng ngực nhịp tim đang bị trước nay chưa từng có nóng bỏng chờ mong chậm rãi tràn đầy. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy thời khắc này thời gian chạy qua có chút quá chậm, chậm để hắn nóng lòng. Chỉ hy vọng cái kia nhất định tiến đến thời khắc, có thể tới càng nhanh một chút nữa. Thời gian tại Cố Quý cháy bỏng mà bí ẩn chờ đợi bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt đã tới trạm vào tối. Mấy người dùng qua sau bữa cơm chiều, Cố Quý liền đi trước về tới trong phòng. Cửa phòng khép lại, ngăn cách gian ngoài tiếng vang, nhưng mà trong đầu hắn cái kia duy trì liên tục không ngừng, tác động tới hắn mỗi một cái thần kinh thanh âm nhắc nhở. Là sao cũng khó có thể coi nhẹ. Thị lực chữa trị khi tiến lên độ 69-70. Mỗi một lần nhảy lên, đều để nhịp tim của hắn không tự chủ được đi theo thích chặt, phản phất giống như bị vô hình sợi tơ xít sao quấn quanh, càng thu càng chặt. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, viên mắt chỗ sâu chua xót cảm giác tê ngứa thay đổi đến càng thêm rõ ràng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có chợt lóe lên mơ hồ chỉ riêng cảm giác, ngắn ngủi đến giống như ảo giác. Sắc trời ngoài cửa sổ cũng triệt để ám trầm xuống, màn đêm bao phủ. Cố Quý ngồi tại mép giường, nghe lấy nơi xa mơ hồ truyền đến côn trùng kêu vang, trong lòng không khỏi nổi lên thở dài bất đắc dĩ. Nhìn tới, tối nay nên là rất không có khả năng. Rõ ràng đang ở trước mắt, mà lại còn muốn tại cái này quen thuộc trong bóng tối lại chờ đợi một cái dài dằng dặc ban đêm. Loại này cảm giác, lại so với quá khứ 20 năm thuần túy hắc ám càng mệt nhọc tâm tính. Ngược lại là, đáng tiếc. Hắn vô ý thức nghĩ đến, nếu là giờ phút này liền có thể thấy được, tốt biết bao nhiêu. Ý nghĩ này vừa ra, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài kẹt kẹt đẩy ra, không phải Thẩm Huyền Du là ai. Cố Quý lập tức thu liễm lại tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, có chút nghiêng đầu nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Thẩm Huyền Du đi vào nhà, trở tay đóng cửa lại, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Ngậy, tốt ta, vẫn là có thể nhìn ra được. Thiếu nữ chu môi, nói chung còn đang vì an bài Cơ Thu Xương cho ở sự tình canh cánh trong lòng. Vốn là muốn để Cơ Thu Xương đi cùng cái kia cá trạch chen một chút, kết quả hai người đều mãnh liệt phản đối, nhất là Nghe Thu, phản ứng to đến rất giống muốn bị kéo đi tế thiên. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải để Cơ Thu Xương ở chính mình trước đây chỗ ở. Trong lòng luôn cảm thấy giống như là địa bàn của mình bị chiếm, không hiểu khó chịu. Có thể nghĩ lại, dù sao chính mình hiện tại mỗi ngày đều là vùi ở Cố Quý nơi này, bên kia gian phòng trống không cũng là trống không. Trong lòng điểm này khó chịu mới miễn cưỡng áp xuống một ít. Nàng vô ý thức thở dài một tiếng, ngước mắt, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào yên tĩnh ngồi tại mép giường trên thân Cố Quý. Cơ hồ là bản năng điều động, chưa kịp suy tư, bước chân đã trước tại tâm ý mà động. Nàng mấy bước chạy vội tới bên giường, giống như mệt mỏi chim về rừng, cả người trực tiếp nào tới, đúng là trực tiếp đem Cố Quý áp đảo tại trên giường mềm mại. Nô. Cố Quý bị nàng cái này mang theo chút ít cảm xúc bổ nhào đâm đến có chút ngựa ra sau, cuối cùng vẫn là vững vàng hãm vào mềm dẻo giường bên trong. Hắn bật cười, cánh tay lại vô ý thức thu nạp, đem trong ngực cố này mềm mại hương thơm thân thể vòng càng chặt hơn chút. Thẩm Huyền Du cái đầu nhỏ tại trên lồng ngực của hắn ỉ lại địa cọ sát, giống con tìm kiếm cảm giác an toàn thú nhỏ. Hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn đầy trên người hắn cố kia khiến người an tâm mát lạnh khí tức. Phản phất dạng này mới có thể đem ngoại giới những cái kia phiền lòng sự tình triệt để ngăn cách ra. Nàng lẩm bẩm lấy, mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm. Cái kia phiền phức rùa đen, âm cuối kéo đến mềm mại, trộn lẫn lấy ba phần hờn dỗi, cả người triệt để bung lòng tại hắn trong cử tay. Du Du lại không vui. Thẩm Huyền Du khí phồng mặt lên, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Nàng trong ngực hắn điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế, chân cũng quấn lên đi, cả người gần như giống bạch tuộc đồng dạng đảo ở trên người hắn, tuyên bố chiếm hữu quyền giống như. Không còn nàng, đi ngủ. Cố Quý bị nàng quấn lấy chặt chẽ, vui vẻ chịu đựng, lôi kéo bên cạnh chân mỏng, che lại hai người. Tốt, đi ngủ. Hắn cứ như vậy ôm lấy nàng, tại dài rằng giặc đêm tối cùng sắp đến tờ mở sáng ở giữa chờ mong. Chờ mong mở mắt ra lúc, cái thứ nhất đập vào mắt bên trong chính là nàng thời khắc này ngủ nhan. Chương 272, ung dung. Thật đẹp, chương 272, ung dung. Thật đẹp. Thẩm Huyền Du tựa hồ mệt mỏi thật sự, hay là ngực của hắn quá mức khiến người yên tâm. Bất quá một lát, hô hấp của nàng liền thay đổi đến đều kéo dài, hiển nhiên là ngủ rồi. Cố Quý cúi đầu xuống, dựa vào cảm giác, cực kỳ êm ái, đem hôn in tại nàng chân bóng trên trán. Ngủ ngon, Du Du. Hắn im lặng nói. Sau đó, hắn cũng nhắm mắt lại, không tại đi tận lực quan tâm cái kia chậm chạp tăng trưởng thành tiến độ. Chỉ là toàn tâm cảm thụ được trong ngực ấm áp, xa vào tại cái này phần duy nhất tĩnh mịch bên trong. Đêm dài đằng đẵng, mà hắn có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi cặp kia chuyên vì nàng mà mở mắt ra, thấy rõ cái này thế giới, cũng thấy rõ nàng. Thị lực chữa trị tiến độ 99/100. Đinh sửa lại thành công. Sáng sớm hôm sau, Cố Quy là bị ngoài cửa sổ quá mức rõ ràng chim hót cùng lá cây vớt ve tiếng xào xạc đánh thức. Trước nay chưa từng có cảm giác tùy tâm mà sinh, để hắn vô ý thức đưa tay ngăn tại trước mắt. Không còn là đậm đến tan không ra hắc ám, mà là một loại tối tăm mờ mịt, có thể cảm giác được sáng tối biến hóa mơ hồ thế giới. Mấy sợi vàng lóng ánh, ánh sáng dịu dịu xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở, vừa lúc rơi tại trên mặt hắn. Thậm chí có thể thấy được trong phòng nhỏ xíu bụi bặm tại trong cột ánh sáng bay lượn. Đây là ánh sáng. Hắn chậm rãi, tràn ngập mấy phần do dự cùng khó mà coi nhẹ chờ mong, lặng yên mở to mắt. Ban đầu là cực kỳ không thích đứng mơ hồ cùng choáng váng, hết thảy trước mắt đều giống như ngăn cách lắc lư sóng nước. Hình dáng vật mèo, sát thái trùng điệp. Tia sáng cũng lộ ra quá mức mãnh liệt, đâm vào hắn viền mắt có chút mỏi nhừ, thậm chí sinh lý tính địa nổi lên hơi nước. Hắn nhịn không được nhắm lại mắt, lại chậm rãi mở ra. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, mãi đến mơ hồ thế giới bắt đầu thay đổi đến rõ ràng, dần dần lắng đọng xuất cụ hình thể hình dáng cùng sát thái. Đợi hắn cuối cùng từ loại kia khó chịu cùng trong rung động lấy lại tinh thần, đầu tiên đập vào mi mắt là hướng trên đỉnh đầu. Quen thuộc lại xa lạ bằng gỗ nóc nhà chuyên xà nhà. Ngạch, tốt ta Cố Quy trừng mắt nhìn, thích đứng lấy loại này thể nghiệm. Hình như lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải là nha đầu kia ngủ nhan. Trong lòng lướt qua nhỏ bé phàn nàn, nhưng điểm này phàn nàn nháy mắt liền bị mãnh liệt mà đến mừng như điên bá phủ. Thật, nhìn thấy, không còn là trống không mang, chiếu không ra bất kỳ cái bóng đen nhánh. Giờ phút này hai con mắt bên trong, đựng đầy từ ngoài cửa sổ chạy vào đến tia nắng ban mai mảnh vàng vụn, sáng ngời bất khả tư nghị. Phản phất thật đựng đầy Du Du đã từng cười nói qua. Người trong mắt thế giới, so đầy trời tinh hà, còn dễ nhìn hơn. Du, Du Du. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền như là dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, nháy mắt chiếm cứ hắn tất cả suy nghĩ. Hắn hầu kết không tự giác địa nhấp nô, bên người truyền đến ổn định thanh thiện tiếng hít thở, nha đầu kia giờ phút này còn ngủ đây. Rõ ràng mặt trời đều treo đến cao như vậy, nàng ngược lại là ngủ đến nặng. Cố Quy trong lòng là khó mà ức chế kích động, lại không thể không ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đi đầu. Ánh mắt tham lam, một tấc địa lướt qua gần trong gang tấc dung nhan. Đầu tiên là giải rác tại bên gối, như trên tốt mực lụa trải rộng ra tóc đen, sợi tóc ở giữa mơ hồ lộ ra nhỏ nhắn vành thai như ngọc. Ánh mắt êm ái hướng lên trên. Hắn nhìn thấy nàng lông mày. Ngày bình thường hắn luôn cảm thấy linh động rào hoạt mặt mày giờ phút này an tĩnh mất máy. Dài mà dày lông vũ lông mi buông xuống, tại trước mắt ném ra mảnh nhu hòa bóng tối. Thanh tú sống mũi, lại hướng xuống. Là cặp kia luôn là liều dĩu, hoặc là làm nũng hoặc là đoán trách bờ môi. Giờ phút này chính vô ý thức có chút mở ra, nhìn qua. Mềm dẻo đến bất khả tư nghị. Nhưng mà khóe môi, lại mang theo chút trong suốt chất lỏng, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng cười ngây ngô, tựa hồ là tại giấc mộng bên trong nói thầm tên của hắn. Cố Quy trong mắt tóe quang lập lòe, tiểu ý treo ở bên môi. Du Du. Tựa hồ hoàn mỹ đến vượt xa hắn tất cả tưởng tượng. Cố Quy nhìn đến ngây dại, liền con mắt đều không nỡ ngáy một cái. Đây chính là hắn đã từng tại trong lòng nghĩ voi qua vô số lần, chỉ có thể thông qua đầu ngón tay đi cảm thụ dung nhan. Là cái này. Hắn Du Du. Nhìn một chút, Cố Quy gần như khống chế không nổi nâng lên tay, đầu ngón tay mang theo khó mà nhận ra run rẩy, muốn đi đụng vào. Đi xác nhận phần này quá mức tốt đẹp chân thực cũng không phải là một chàng dễ nát ảo mộng. Suy nghĩ còn chưa kết thúc, hắn ngón tay thon dài đã rơi vào trên gương mặt của nàng, chọc chọc. Thật mềm. Đầu ngón tay truyền đến mềm mại tinh tế xúc cảm, so ngày trước muốn động lòng người gấp trăm lần, Cố Quy thầm nghĩ trong lòng, khóe môi không nén được trên mặt đất dương. Mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ động tĩnh, nhưng giấc mộng bên trong Thẩm Huyền Du vẫn là khó chịu địa nhíu lên lông mày. Vô ý thức đưa tay, mềm nhũn đẩy ra cái kia quấy nhiễu người thanh mộng móng vuốt âm thanh mơ hồ mang theo nồng đậm buồn ngủ. Nô đừng ngủ nào, ta còn muốn ngủ một lát. Cố Quy bật cười, nhìn xem nàng như vậy hồn nhiên lười biếng dáng dấp, đáy lòng mềm thành một mảnh. Đầu ngón tay lại giống như là có ý chí của mình, chẳng những không có thu hồi, ngược lại lại thử thăm dò, muốn thay nàng lau đi khóe môi nước đọng. Song lần này, Thẩm Huyền Du tựa hồ sớm có phòng bị. Liên tại Cố Quy đầu ngón tay sắp lại lần nữa chạm đến gò má nàng ngáy mắt, nàng mở tròn mắt. Cặp kia luôn là linh động trong suốt mắt hạnh giờ phút này còn che một tầng chưa tàn buồn ngủ, dù vậy, cũng đã bắt được Cố Quy làm lọt tay. Nàng cơ hồ là nửa chống đỡ thân thể ngồi dậy, mang theo mới vừa tỉnh khàn khàn cùng từng tia bị đánh thức giận tái đi, buột miệng nói ra, "Dế rùa đen ngươi." "Hả?" Chất vấn lời nói vừa mới bắt đầu, liền đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Thẩm Huyền Du triệt để sững sờ ngay tại chỗ, buồn ngủ nháy mắt chạy không còn chút tung tích. Cố Quy hôm nay ánh mắt, làm sao? Cặp kia luôn là trống không mang địa chiếu không ra bất kỳ cái bóng, xinh đẹp lại đôi mắt vô thần. Giờ phút này chính rõ ràng, chuyên chú, thậm chí là nàng chưa từng thấy qua tiểu ý, thật sự rõ ràng địa nhìn lấy nàng. Thẩm Huyền Du cổ họng không tự giác địa nhấp nô, cơ hồ là ngừng thở, trong lòng sinh ra gần như hoang đường suy đoán. Nàng chần chờ đưa tay, tại Cố Quy trước mắt nhẹ nhàng quơ quơ. Một màn kế tiếp, để nàng triệt để cứng đờ, con ngươi bởi vì khiếp sợ mà có chút phóng to. Thẩm Huyền Du đầu ngón tay đột nhiên dừng tại giữa không trung. Nàng thấy được Cố Quy con ngươi theo động tác của nàng nhẹ nhàng chuyển động. Đó là sẽ đuổi theo chỉ riêng chạy ánh mắt. "Ngươi?" Nàng âm thanh phát run, đột nhiên nắm chặt Cố Quy vào áo. "Ngươi có thể nhìn thấy?" Gió sớm nhấc lên màn lụa, một hạt bụi vừa lúc rơi vào Cố Quy run rẩy lông mi bên trên. Hắn đột nhiên nắm chặt nàng lơ lửng giữa không trung tay, dán tại chính mình gò má, "Du Du, thật đẹp." Cố Quy câu kia ôn nhu than âm thanh còn quanh quẩn trong không khí, Thẩm Viễn Du lại một cái chữ đều không nghe lọt tai. Nàng tất cả lực chú ý đều bị kinh người sự thật chiếm cứ. "Hắn có thể nhìn thấy." "Hắn thật có thể nhìn thấy." Cái này nhận biết giống như sóng to gió lớn, nháy mắt vỡ tung nàng tất cả suy nghĩ. Ngay sau đó, càng làm cho nàng ra đầu tê dại suy nghĩ bỗng nhiên nổ tung. hắn vừa rồi có phải là vẫn nhìn như vậy lấy chính mình, nhìn xem chính mình ngủ đến mặt trời phơi cái mông, nhìn xem chính mình chảy nước miếng, nhìn xem chính mình mới vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng ngu xuẩn tử. Chương 273, chính là chuyện tốt, chương 273, chính là chuyện tốt. Thẩm Huyền Du cơ hồ là như giật điện địa bông ra níu lấy Cố Quy và tháo tay, đầu ngón tay vô ý thức sờ về phía khóe môi của mình. Quả nhiên, ngón tay ngọc nhỏ dài chạm đến một điểm chưa khô ẩm ý. Nàng lại bỗng nhiên đưa tay lung tung lay một cái chính mình ngủ đến đông vịnh lên tây lệch ra tóc dài, tim đập như nổi trống. Không được, tuyệt đối không thể để hắn lần đầu tiên liền thấy dạng này chính mình. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng bỗng nhiên vén chăn lên, thậm chí không để ý tới đi giày, đi chân đất nhảy xuống giường, quay người tựa như chỉ chịu kinh hãi nai con, cũng không quay đầu lại hướng về cửa phòng phương hướng phóng đi. Ai? Cố Quy vô ý thức đưa tay, lại chỉ mò được một mảnh không khí. Hắn kinh ngạc nhìn ngồi ở trên giường, nhìn xem cái kia lau mảnh khảnh thân ảnh hoảng hốt địa kéo cửa phòng ra, đảo mắt liền biến mất ở cửa ra vào, biến mất tại hắn ánh mắt bên trong. Liên cửa phòng đều quên đóng chặt, lưu lại một cái khe hở, xuyên qua hành lang càng ánh sáng sáng ngời. Cố Quy nháy nháy mắt, nhìn qua cửa trống rỗng. Đầu tiên là mờ mịt, lập tức kịp phản ứng, không nhịn được trầm thấp địa cười ra tiếng, trong tiếng cười tràn ngập bất đắc dĩ. Nha đầu này, là thẹn thùng. Có lẽ đi, là vì bị hắn nhìn thấy mới vừa tỉnh ngủ dáng dấp sao? Trong lòng hắn, vô luận là cái nào bộ dáng nàng, đều là thế gian này độc nhất vô nhị, đáng yêu đến để hắn đáy lòng phát run phong cảnh. Bất quá, Cố Quy đưa tay, nhẹ nhàng đè lại chính mình còn tại cuồng loạn ngực, cảm thụ được đầu ngón tay lưu lại gò má nàng mềm mại xúc cảm. Cùng với trước mắt cái này vô cùng chân thật, sắc thái tươi sáng thế giới, hắn trong mắt dạng lấy tan không ra ôn nhu. Hắn du du, chạy trốn bộ dạng cũng rất đáng yêu. Cùng lúc đó, tiểu viện nhà kề, Nghê Thu chính ngã chổng vó lên trời nằm tại chính mình tấm kia không tính rộng rãi trên giường nhỏ, ngủ đến hôn thiên ám địa. Khoe miệng còn mang theo một sợi sáng lấp lánh nước bọt, trong ngộng tựa hồ chính niệm lẩm bẩm lấy cái gì linh hảo. Đùi gà phát ra nhỏ xíu tiếng rì rì. Ba. Phanh. Cửa phòng bị từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, trung điệp đâm vào trên tường, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang. Nghê Thu. Ba. Nàng giống như là bị kim đâm một dạng, đột nhiên từ trên giường đạn ngồi xuống, tỉnh cả ngủ, con mắt trừng đến căng tròn, đầy mặt chưa tỉnh hồn. Sao, làm sao vậy? Có người xâm lấn vạn ma huyên. Nàng thậm chí chưa kịp lau đi khỏe miệng nước bọt. Thẩm Huyền Du hùng hùng hổ hổ địa bước vào cửa phòng, nhìn thấy nàng bộ này ngu xuẩn, khỏe mắt giật giật. Xâm lấn? Xâm lấn cái quỷ a? Cái nào người xâm nhập sẽ chạy trước chỗ này đến a? Dế cá trạch. Nhanh chớ ngủ, lên giúp bản tôn nhìn xem. Thẩm Huyền Du mấy bước vọt tới bên giường, ngựa khí cấp thiết, cất giấu chút hiếm thấy bối rối. Nhanh giúp bạn tôn sửa sang lại dung nhan tóc, còn có y phục này, cái tiêu kiện để mắt. Nhanh nhanh nhanh. Nghê Thu, nàng mờ mịt nháy nháy mắt, nhìn trước mắt vị này gò má ửng đỏ, ánh mắt lập loè lại cố giả bộ chấn định ma tôn đại nhân. Đại nào khó khăn xử lý cái này quá mức nhảy vọt tin tức. Chỉnh lý dung nhan. Đại nhân đây là muốn đi làm cái gì đại sự kinh thiên động địa sao? Có thể cái này sáng sớm. Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Nghê Thu đối Thẩm Huyền Du mệnh lệnh có bản năng phục tùng. Nàng nghe vậy lập tức gật đầu, tính toán biểu hiện ra không có chút nào dạy vò khốn khổ lão luyện dáng dấp. A nha. Tốt. Ta cái này liền. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, thân thể mới vừa vận chuyển đến bên giường, chân còn không có chạm đất. Thẩm Huyền Du đã chờ không nổi, trực tiếp đưa tay một cái nắm chặt nàng phía sau cổ áo, giống xách một cái không nghe lời mèo con giống như. Cứ thế mà đem nàng từ trên giường cho nâng xuống dưới. Ê a. Nghê Thu kinh hô một tiếng, lảo đảo đứng vững, buồn ngủ xem như là triệt để bị dọa bay. Nhà kề bên trong lập tức một hồi náo loạn, cùng nhà chính bên kia yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Nhà chính bên này, Cố Quy tự nhiên không có sững sờ tại trên giường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, bước chân hơi có vẻ do dự, cẩn thận đánh giá cái này lần thứ nhất chân chính thấy được địa phương. Từ giữa nhà đến đường sảnh, từ đường sảnh đến nhà bếp, cuối cùng hắn mới chậm rãi đi vào tiểu viện bên trong. Tia nắng ban mai vừa vặn, đem toàn bộ tiểu viện bao phủ tại một mảnh nhu hòa kim quang bên trong. Hắn thấy được bàn đá xanh lát thành đường mòn, trong khe hở chui ra mấy cây quật cường cỏ xanh, thấy được nơi hẻo lánh bên trong cây kia hoa thụ. Thấy được bàn đá băng ghế đá yên tĩnh đứng ở dưới cây, phía trên còn lưu lại đêm qua chưa từng hoàn toàn lao đi hạ xương vết tích. Nơi này một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên lạch, đều cùng hắn trong trí nhớ dùng đầu ngón tay cùng tâm thần tạo dựng ra dáng dấp chậm rãi trung hợp, nhưng lại xa so với trong tưởng tượng càng mà sống hơn động. Cố Quy đứng ở trong viện, sâu sắc hút cửa ra vào không khí sáng sớm. Nơi này, cùng ký ức bên trong thanh hòa ấp tòa kia gánh chịu hắn 20 năm bình thản thời gian tiểu viện, lại có thể kém bao nhiêu đâu. Đang lúc hắn đắm chìm tại cái này phần mới lạ cảm giác bên trong lúc, tiểu viện hàng rào trúc ngoài cửa, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện rõ. Cơ Thu Xương một bộ thanh lịch váy dài, tư thái thanh thản địa dạo bước mà đến. Nàng dương mắt, vừa lúc thấy được đứng ở trong viện ngẩn người Cố Quy, không khỏi có chút nhíu mày, trong giọng nói là quen có lười biếng trêu chọc. "Ân, hôm nay ngược lại là lên được thật sớm, xem ra ngày hôm qua dẫn linh nhập thể, tinh thần cũng tốt bên trên không ít." Nàng lời còn chưa dứt, Cố Quy đã nghe tiếng xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Cơ Thu Xương trêu chọc tiểu ý nháy mắt ngưng kết tại khóe môi. Nàng thấy rõ, Cố Quy hôm nay cũng không che đầu kia hắn chưa từng rời khỏi người màu đen băng gấm, mà càng làm cho nàng tâm thần kịch chấn chính là, cặp kia nguyên bản luôn là trống không mang địa rơi vào yếu ớt chỗ đôi mắt, giờ phút này chính chiếu đến ánh sáng ban mai, một cái chớp mắt không nháy mắt, nhìn lấy nàng. Cố Quy nhìn xem cửa ra vào thân ảnh, chần chờ một cái chớp mắt, có mấy phần xác nhận thăm dò, nhẹ giọng mở miệng. "Sư phụ." Hai chữ này, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Nháy mắt bừng tỉnh sững sờ bên trong Cơ Thu Xương. Nàng đi nhanh mấy bước, đi tới Cố Quy trước mặt, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin trên dưới đánh giá hắn. Nhất là cặp kia sẽ đuổi theo người nhìn con mắt. "Ngươi có thể nhìn thấy?" Cố Quy nhìn xem Cơ Thu Xương, nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi tràn ra ôn nhuận tiểu ý, xem như là khẳng định. Được đến xác thực trả lời chắc chắn, Cơ Thu Xương trên mặt khiếp sợ chẳng những không có biến mất, ngược lại tăng thêm mấy phần không hiểu. Nàng có chút nhíu lên tinh xảo lông mày, vòng quanh Cố Quy đi nửa vòng, cẩn thận tường tận xem xét ánh mắt của hắn, phảng phất muốn từ trong tìm ra cái gì huyền bí tới. T. Làm sao đột nhiên như vậy? Nàng tự lẩm bẩm. Sư phụ còn chưa kịp cho ngươi uy cái gì tiên đan rượu dược a? Sư phụ nguyên bản định là đợi ngươi tu luyện đến trình độ nhất định, thân thể căn cơ càng thêm vững chắc, kinh mạch cũng có thể tiếp nhận càng mạnh dược lực lúc, lại tìm linh dược, chầm chậm nhu toan, phương không đến mức để ngươi quá bổ không tiêu nổi, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, tựa hồ là không cần dùng. Nửa ngày, nàng cuối cùng là thoải mái địa cười khẽ, lắc đầu, đem điểm này nghi hoặc tạm thời quên sạch sành sanh. Mặt mày một lần nữa giãn ra, nhiễm lên chân thành tiêu ý. Mà thôi, không nghĩ ra liền không nghĩ, vô luận như thế nào, con mắt có thể tốt, chính là chuyện tốt. Chương 274, liền sẽ làm ta sợ, chương 274, liền sẽ làm ta sợ. Cơ Thu Xương đưa tay dương qua sau lưng, duỗi lưng một cái, trong mắt ý nhạo báng càng tăng lên. Nàng nhìn xung quanh yên tĩnh tiểu viện, xác thực không thấy được cái kia ngày bình thường luôn là dính tại Cố Quy bên người thân ảnh, không khỏi hiếu kỳ nói: "Người con mắt này có thể nhìn thấy, thiên đại hỷ sự, nhà ngươi vị kia Thẩm Huyền Du nên là cực kỳ cao hứng a. Làm sao lúc này ngược lại không thấy nàng bóng người? Theo nàng cái kia tính tình, không nên xoay quanh ngươi bên trên 3 năm vòng, liễu diễu hỏi thăm không xong mới đúng sao?" Nhắc lên Thẩm Huyền Du, Cố Quy trong mắt tiểu ý liền không tự giác làm sâu sắc, giống như xuân thủy tràn ra gợn sóng. Hắn nhớ tới sáng sớm cái kia bối rối thoát đi bóng lưng, trong giọng nói xen lẫn mấy phần buồn cười. Nàng cái kia phản ứng, nên xem như là cao hứng. Sao? Ý thức được ta có thể sau khi nhìn thấy, đại khái là quá mức cao hứng thế cho nên chạy trối chết. Chạy trối chết. Cơ Thu Xương nhíu mày, đối thuyết pháp này cảm thấy mười phần mới lạ. Cố Quy cười gật đầu, nghiêng hai lắng nghe nhà kể bên kia sớm đã lắng lại nhưng tựa hồ vẫn lưu lại một tia hỗn loạn dư vị động tĩnh, bất đắc dĩ nói: "Mới vừa nghe lấy bên kia động tĩnh, nàng nên là chạy đến nghe thu nơi đó đi." Hắn vừa dứt lời, giống như là để ấn chứng suy đoán của hắn, nhà kê cửa kẹt kẹt một tiếng bị từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một cái khe. Đầu tiên là một cái mặc giày thêu chân thăm dò tính địa bước đi ra, sau đó là một góc màu xanh nhạt váy. Động tác chậm rãi, bao hàm rõ ràng khẩn trương cùng do dự, cùng ngày bình thường Thẩm Huyền Du hấp tấp tắc phong một trời một vực. Cố Quy cùng Cơ Thu Xương ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy Thẩm Huyền Du cơ hồ là chuyển lấy bước loạn choạng từ sau cửa đi ra. Nàng hiển nhiên là trải qua nghe thu một phen tỉ mỉ xử lý. Tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ, kéo thành hơi có vẻ phức tạp lại hết sức tinh xảo búi tóc, trong tóc cắm vào chi kia hắn quen thuộc châm ngọc. Đồng thời còn điểm xuyết lấy mấy đóa không biết tên tiêm bạch linh hoa. Trên mặt đỏ ửng đã lui, ngược lại bởi vì khẩn trương càng lộ vẻ tiểu diễm. Cái kia thân màu xanh nhạt váy áo cũng ăn mặc chỉnh tề, liền nhỏ bé nhất nhăn nheo đều bị vớt lên. Nàng có chút buông thõng mắt, nồng đậm lông mi dài giống như cánh bướm run rẩy, hai tay có chút luống cuống địa trùng điệp trước người, ngón tay khẩn trương xoắn lấy ống tay áo. Mỗi một bước đều đi đến cực kỳ cẩn thận, phảng phất dưới chân không phải bàn đá xanh, mà là dễ nát lưu ly. Đi đến viện tử trung ương, nàng cuối cùng lấy hết dũng khí, dương mắt, cực nhanh liếc mắt Cố Quy một cái. Làm đối đầu hắn cặp kia mỉm cười, rõ ràng chiếu ra chính mình thân ảnh con mắt lúc, lại giống là bị nóng đến, lập tức cúi đầu, bên tai đỏ đến tấu triệt. Nàng cả người đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp tính toán duy trì ma tôn giá đỡ, có thể kết quả rõ ràng, thất bại. Cơ Thu Xương đứng ở một bên thấy rõ ràng, khóe môi giật giật, đến cùng là nhịn không được cười ra tiếng. Phốc ha ha. Không để ý chút nào Thẩm Huyền Du cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Cố Quy nhìn xem nàng bộ này thịnh trang có mặt như lâm đại địch lại không thể che hết ngượng ngùng dáng dấp, đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn Du Du, thực sự là đáng yêu cực kỳ. Thẩm Huyền Du bị Cơ Thu Xương tiếng cười làm cho bên tai càng đỏ. Nàng cố tự chấn định địa hừ nhẹ một tiếng, quyết định tạm thời không nhìn cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phiền phức nữ nhân. Thiếu nữ cổ họng có chút nhấp nô, kết lực bình phục giống như hiệu con sông loạn nhịp tim, cố chấp nâng lên đôi mắt, thẳng vào nhìn về phía Cố Quy. Cặp kia luôn là linh động rào hoạt mắt hạnh bên trong, giờ phút này dạng lấy thủy quang, là trước nay chưa từng có khẩn trương cùng chờ mong, còn có một tia không dễ dàng phát giác, nho nhỏ kiêu ngạo. "Chú ý, Cố Quy." Nàng âm thanh so bình thường mềm dẻo rất nhiều, thậm chí còn tại có chút phát run. "Tốt, đẹp mắt không?" Nàng cuối cùng có thể dạng này lẽ thẳng khí hùng hỏi hắn, không cần lại lo lắng hắn chỉ có thể dựa vào tưởng tượng để miêu tả nàng dáng dấp. Cảm giác này, thật sự là chờ quá lâu, quá khó khăn. Nói xong, nàng tựa hồ vì càng toàn diện điệu biểu hiện ra, còn nhẹ nhàng nhấc lên cái kia màu xanh nhạt váy, tư thái cố gắng duy trì lấy ưu nhã, ở trước mặt hắn chậm rãi xoay một vòng. Đen nhánh sợi tóc theo động tác hất lên nhẹ, mang đến từng trận thanh thiện thoải mái hương hoa, ánh mặt trời vẩy vào trên người nàng, vì nàng dắt lên ánh sáng dịu dịu mất. Cố Quy nhìn đến ngây dại, người trước mắt mà so ngày xuân tiểu diễm nhất hoa còn muốn chói mắt. Hắn cơ hồ là vô ý thức giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên nàng hơi nóng gò má, ánh mắt ôn nhu đến có thể chết chỉ người. Âm thanh âm u mà chân thành tha thiết, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng bên trên lan qua. Đẹp mắt. Du Du là trên trời dưới đất, đẹp mắt nhất người. Thẩm Huyền Du bị hắn ngay thẳng mà nhiệt liệt khen ngợi làm cho tâm hoa nộ phóng, vừa rồi khẩn trương ngượng ngùng nháy mắt bị tràn đầy đắc ý thay thế. Nàng thẳng lên nhỏ nhắn núi ngọc tinh xảo, mặt mày cong thành vành trăng khuyết, khóe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương. Hắc hắc không có chọc không có chọc. Dế rùa đen nhưng có ánh mắt Du Du đẹp mắt nhất. Nhưng mà, Cố Quy nhìn xem nàng bộ này đắc ý tiểu bộ dáng, trong mắt lướt qua một tia trêu tức. Đột nhiên lại xích lại gần chút, hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói bổ sung. Thế nhưng là, ta vẫn là càng thích vừa rồi mới vừa tỉnh ngủ lúc. Cái đầu kia phát lộn xộn, mơ mơ màng màng, sẽ còn chảy nước miếng Du Du. Thẩm Huyền Du trên mặt nụ cười đắc ý nháy mắt cứng đờ, con mắt lập tức trừng đến căng tròn, tựa hồ nghe đến cái gì bất khả tư nghị lời nói. Hắn, hắn thích cái dáng vẻ kia. Cái kia không có hình tượng chút nào có thể nói bộ dạng. Dế rùa đen. Nàng vô ý thức oán trách lên tiếng, gò má bạo đỏ, quả thực muốn tìm đồ vật ngăn chặn miệng của hắn. Nào có người dạng này. Nàng đều đặc biệt trang phục tốt, có thể lời đến khoe miệng, nhìn xem Cố Quy cặp kia đựng đầy tiêu ý cùng ôn nhu con mắt, điểm này nho nhỏ tức giận lại không giải thích được tiêu tán. Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, giống như là thỏa hiệp, lại giống là làm nũng. Nô, không cho phép ngươi thích. Ngạch, không đúng, vẫn là thích đi. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như nghe không được. Nàng chủ động vươn tay, yêu kiểu nắm chặt Cố Quy còn an ủi tại trên mặt nàng cổ tay, giống con tìm kiếm chân ăn mèo con. Dùng gò má của mình nghỉ lại địa cọ sát hắn ấm áp trong lòng bàn tay. Cố Quy nhìn xem nàng bộ này lại kiểu lại khờ dáng dấp, chỉ cảm thấy trong lòng yêu thích đầy đến sắp tràn ra tới. Hắn cũng nhịn không được nữa, khẽ cười một tiếng, đột nhiên buông lòng tay ra, ngược lại mở hai tay ra, đem nàng cả người ôm thật chặt vào trong lồng ngực của mình. Y Điệ. Thẩm Viễn Du vội vàng không kịp chuẩn bị, hô nhỏ một tiếng, đụng vào hắn ấm áp bền chắc lồng ngực. Quen thuộc mát lạnh khí tức nháy mắt đem nàng bao khỏa, nàng chỉ là tượng trưng địa vật mèo, liền lập tức từ bỏ dãy rủa. Ngược lại thuận thế đem mặt chôn ở hắn hõm vai, tham lam hô hấp lấy thuộc về hắn hương vị, cảm thụ được hắn lồng ngực truyền đến có lực tim đập cùng khiến người an tâm nhiệt độ. Nàng thoải mái mà than thở một tiếng, đưa ra cánh tay về ôm lấy eo của hắn. Trong miệng lại còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm phàn nàn, chỉ là giọng nói kia làm sao nghe đều giống như đang làm nũng. Đần rùa đen, liền sẽ làm ta sợ. Một bên Cơ Thu Sương, cùng với Tử Nhà Kể bên trong đi ra nghe thu. Chương 275, Ma Tôn đại nhân, chương 275, Ma Tôn đại nhân. Nhà Kể khe cửa về sau, nghe thu lộ ra nửa cái đầu, đem trong viện hai người kia ôm nhau tình cảnh thu hết vào mắt. Nàng chốc chốc còn mang theo buồn ngủ mắt to, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Nàng im lặng há to miệng, chưa hết lời nói cuối cùng hóa thành mấy không thể nghe thấy thở dài. Cái này, chính là đại nhân ngươi lo lắng không yên đem ta từ trên giường nắm chặt lên, nói xong muốn làm đại sự sao? Ngạch, bất quá. Đối đại nhân đến nói, hình như xác thực rất trọng yếu. Nghe thu rụt cổ một cái, cảm thấy chính mình tựa hồ có chút hơi thừa, mà còn lại nhìn tiếp khả năng sẽ bị Ma Tôn đại nhân sau đó tính sổ sách. Nàng ung ngục địa lùi về đầu, cơ hồ là ngừng thở địa, đem nhà kề cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, triệt để ngăn cách ngoại giới cái kia ngọt đến phát chán bầu không khí. Bên kia, Cơ Thu Xương ôm cánh tay nhìn xem vậy đối với xít sao ôm nhau, phản phất toàn thế giới chỉ còn lại lẫn nhau biết nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi lại ngậm lấy như có như không thiếu ý. Thật là, nàng nguyên bản còn muốn lấy hôm nay liền tìm cái thời cơ, đem đến tiếp sau củng cố cảnh giới cùng lấy cầm trở đạo tu luyện công pháp truyền giáo cho Cố Quy, để hắn hảo hảo tu luyện. Nhưng bây giờ tình huống này, nàng ánh mắt đảo qua Cố Quy cái kia hoàn toàn dính tại Thẩm Huyền Du trên thân, đựng đầy ôn nhu con mắt, lại nhìn xem Thẩm Huyền Du cái kia hận không thể cả người đều khảm vào Cố Quy trong lực tư thái. Mà thôi. Cơ Thu Xương ở trong lòng trợn mắt chừng một cái, nhìn bộ dạng này, tiểu tử này hôm nay sợ là không tâm tư học cái gì công pháp. Cưỡng ép đánh gãy, ngược lại lộ ra nàng bất cận nhân tình. Ai? Nàng thở dài một tiếng, trong ngữ điệu ẩn chứa mấy phần trêu tức, mấy phần dung túng. Ngày khác đi. Tiếng nói vừa ra, nàng quanh thân không gian nổi lên nhỏ xíu gần sóng, thân ảnh giống như tranh thủy mặc lặng yên giảm đi. Không có chấn động tới một tia gió nhẹ, cũng không có quấy rầy vậy đối với đắm chìm tại lẫn nhau thế giới bên trong co tình nhân, đảo mắt liền biến mất ở tiểu viện bên trong. Thẩm Viễn Du mặc dù cả người đều chôn ở Cố Quy trong lực, nhưng cảm giác cỡ nào nhạy cảm, Cơ Thu Xương cùng nghe thu phàm nhân động tác nàng tự nhiên phát giác. Không nhịn được đem vòng tại Cố Quy trên lưng cánh tay thu đến càng chặt chút, gò má tại hắn hõm vai thỏa mãn địa cọ sát. Trong lòng giống uống mật đồng dạng ngọt, thậm chí còn dâng lên từng tia tiểu đắc ý. Thư tính toán hai người này còn có chút nhãn lực độc đáo mà biết không quấy rầy bản tôn cùng rùa đen. Giờ phút này, ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô, trong viện hương hoa nhàn nhạt, nàng thích nhất người đang ở trước mắt, cũng có thể chân thành xem thấy nàng, ôm nàng. Ánh mặt trời vừa vặn, gió nhẹ không khô. Thẩm Viễn Du trong ngực Cố Quy vô lại rất lâu, mãi đến đấy lòng điểm này còn sót lại xấu hổ bị nhiệt độ cơ thể hắn cùng tim đập triệt để ủi bình. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn về phía Cố Quy. Lần này, Cố Quy có thể thấy rõ nàng trong mắt chiếu đến chính mình dáng dấp, cùng với cái kia không che giấu chút nào ỷ lại. Chúng ta đi ra đi. Nàng đề nghị, ngữ khí nhạy cẫng. Tổng ở tại trong viện tử này, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Thôi ta, cũng không phải là. Thẩm Viễn Du chỉ là muốn để Cố Quy đi xem một chút bầu trời, nhìn xem thế giới, chỉ thế thôi. Cố Quy nhìn chăm chú nàng, cười gật đầu, đầu ngón tay phất qua nàng gò má một bên dài rát sợi tóc, được. Du Du muốn mang ta đi nơi nào? Đi theo vốn. Đi theo ta liền tốt, nàng suýt nữa còn nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian mím môi, chủ động dắt tay hắn. Trên mặt nàng bay lên lau cực kỳ nhạt đỏ ửng, không biết là vì vừa rồi lỡ lời, còn là bởi vì Cố Quy chuyên chú nhìn chăm chú. Hình ảnh nhất chuyển, thiếu nữ lôi kéo Cố Quy, quen cửa quen mẹo qua lại tĩnh mịch lại hơi có vẻ kiểm chế hành lang cùng nhìn như hoang vu vắng vẻ đường mòn. Cố Quy tùy ý nàng dẫn dắt, ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Rõ ràng trông đầy linh thụ, có thể quanh mình kiến trúc cùng hắn thực tế. Không đáp, nhìn qua luôn cảm thấy có chút quỷ quyệt. Thỉnh thoảng có mặc thống nhất hắc bảo thị vệ hoặc đệ tử xa xa xuất hiện. Rõ ràng sắc mặt đều là không giỏi, đã thấy những người kia đang ánh mắt chạm đến Thẩm Huyền Du nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây không phải là đối mặt người xa lạ cảnh giác, mà là một loại khắc vào cốt tủy kính sợ. Bọn họ cơ hồ là như giật điện địa cục đầu xuống, thân thể kéo căng, cấp tốc né tránh đến lề đường, sâu sắc không người, liền thở mạnh cũng không dám. Mãi đến Thẩm Huyền Du hứng hờ địa lôi kéo Cố Quy chạy qua, mới dám thoáng ngồi dậy, ánh mắt kinh nghi bất định lén lút liếc nhìn Cố Quy cái này bị ma tôn tự tay giắt người. Một lần, hai lần, mỗi một lần đều là như vậy. Cố Quy đáy lòng lặng yên sinh ra lo nghĩ, không nhịn được bắt đầu hồi ức quá khứ. Thẩm Viễn Du đối với cái này tựa hồ không phát ra gì, hoặc là nói sớm đã thành thói quen. Lực chú ý của nàng toàn bộ tại trên thân Cố Quy, tràn đầy phấn khởi địa cho hắn chỉ đường. Lệ mề cái gì? Bên này, càng chạy, quanh mình khí tức càng khác biệt. Cái kia vô hình uy áp cùng nhàn nhạt ma khí dần dần mỏng manh, thay vào đó là tươi mát ẩm ướt cỏ cây khí tức. Làm Thẩm Huyền Du lôi kéo hắn chuyển qua cuối cùng một ngã rẽ gãy vách đá, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hiện ra một mảnh cùng ma cung chỗ sâu hoàn toàn khác biệt mỹ lệ sơn cốc. Phồn hoa như gấm, thác nước chảy cầu vồng, đẹp không sao tả xiết. Thế nào? Nơi này không sai a? Thẩm Huyền Du nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói là không giấu được đắc ý. Thế nhưng là để Thanh Hà chuẩn bị. Ngạch, là ta ngẫu nhiên gặp phải. Nàng lại lần nữa khẩn cấp phanh lại câu chuyện, ánh mắt phiêu hốt, âm thầm vui mừng chính mình phản ứng nhanh, kém chút liền nói lỡ miệng. Cố Quy đem nàng nhỏ bé biểu lộ thu hết vào mắt, trong lòng điểm khả nghi càng sâu, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là từ đáy lòng phát ra sợ hãi thán phục. Xác thực, là ta chưa từng thấy qua cảnh đẹp. Dưới ánh mặt trời biển hoa vẫn như cũ chói lọi, thác nước tiếng nước vẫn như cũ êm tai, nhưng Cố Quy trong lòng nỗi băn khoăn lại giống như dây leo lặng yên phát sinh, càng lúc càng lớn. Nàng lôi kéo Cố Quy tìm nơi bóng loáng đá xanh ngồi xuống, tràn đầy phấn khởi địa chỉ vào chỗ này chỗ kia, liễu dịu nói không ngừng. Từ trong sơn cốc loại nào hoa thơm nhất, nói đến phía sau thác nước sơn động nhỏ đồng ấm hẻm mát, lại nói liên miên địa quy hoạch lấy tương lai, nói muốn thường dẫn hắn đến, còn muốn tại chỗ này để hắn khẽ đàn cho chính mình nghe một chút. Cố Quy an tĩnh nghe lấy, ánh mắt ôn nhu địa rơi vào nàng tinh thần phấn chấn trên mặt. Ánh mặt trời vì nàng rắt lên một lớp viền vàng, dài mà dày lông mi chợt lóe, tác động tới tiếng lòng của hắn. Nha đầu này, thật là một điểm không hiểu được cẩn tàng. Cố Quy trong lòng thầm nghĩ, những đệ tử kia hoảng hốt, nàng thỉnh thoảng bộc lộ uy nghiêm, còn có lúc trước hiện tại gần như muốn vô cùng sống động lỡ lời. Tất cả manh mối đều tại hắn thanh minh trong tầm mắt đan bảo, chỉ hướng một cái hắn sớm đã có suy đoán, lại chậm chạp không bị xuyên phá đáp án. Hắn nhìn trước mắt cái này không có chút nào phòng bị, vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình trong lời nói thiếu nữ, đáy lòng mềm thành một mảnh. Giữa hai người, nên là không cần thiết lại ngăn cách tầng này trong suốt bí mật mới là. Vì vậy, thừa dịp Thẩm Huyền Du trong miệng nói thầm không ngừng, tâm thần buông lỏng nhất thời khắc, Cố Quy nhìn chăm chú lên gò má của nàng, âm thanh thả cực nhẹ, ôn nhu kêu: "Ma tôn đại nhân." "Ân." "Mẹ." "T." Thẩm Huyền Du cơ hồ là phản xạ có điều kiện địa lên tiếng, âm cuối còn chưa rơi xuống, liền đống nhiên ý thức được không đúng, nháy mắt ngược lại rút khí lạnh. Chương 276, ích kỷ, chương 276, ích kỷ. 76 Thẩm Huyền Du cả người giống như là bị điểm huyệt, đống nhiên cứng đờ, thanh âm liều dịu im bặt mà dừng. Cặp kia xinh đẹp mắt hạnh trừng đến căng tròn, tràn ngập lộ tẩy bối rối. Đống nhiên nghiêng đầu lại nhìn hướng Cố Quy lúc, gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc nhảy lên đỏ, liền thính thai cũng nóng hổi. "Ta, cái kia, không phải?" Nàng há to miệng, tính toán giải thích, nhưng mà đại não chỉ có trống không. Ngày bình thường ma tôn đại nhân bá đạo giờ phút này đã biến mất không còn chút tung tích, chỉ còn lại tay chân luôn cuốn quấn bách. Không khí đều phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Chỉ còn lại thác nước tiếng nước gió êm dịu thổi qua biển hoa tiếng xào xạc, nổi bật lên nàng thời khắc này trầm mặc càng thêm đinh thai nhức óc. Nếu mà so sánh, Cố Quy thì lộ ra bình tĩnh hơn nhiều. Cố Quy nhìn xem nàng bộ này sù lông lại trột dạ dáng dấp, trong mắt thiếu ý gần như muốn tràn đầy đi ra. Nhưng mà hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia như có điều suy nghĩ bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, thật đúng là dạng này a. Hắn cái này quá đáng bình tĩnh phản ứng, giống như là một chậu nước ấm. Ngược lại để Thẩm Huyền Du trong lòng càng thêm bất ổn. Nói xong, ánh mắt thâm thủy đối đầu nàng mê ly mắt hoạch. Thẩm Huyền Du tim đập như nổi trống. Tình hình như vậy, hiển nhiên không thể gạt được hắn. Dứt khoát thừa nhận. Không được. Như Cố Quy bởi vậy. Hắn. Nàng nhìn chằm chằm Cố Quy không lui ánh mắt, đến cùng là chịu không được, cam chịu địa hô lên âm thanh. Không sai. Ta chính là Ma Tôn. Làm sao rồi? Khủng. Bản Tôn nói cho ngươi, ngươi tất nhiên nhắc đến Bản Tôn. Cũng miễn cưỡng tán thành ngươi. Vậy ngươi chính là Bản Tôn người. Không quản ngươi biết cái gì, đều không cho phép chạy. Có nghe hay không? Nàng càng nói càng gấp, thậm chí duỗi ra ngón tay, yếu ớt địa đầm Cố Quy ngực, tính toán ra tăng khí thế. Ngươi nếu là dám chạy, bản tôn liền. Nhưng mà nàng điểm này đáng thương uy hiếp từ ngữ còn không có tổ chức tốt, chính mình dẫn đầu hoàng hồn, trong đầu không bị khống chế hiện ra Cố Quy quay người rời đi bóng lưng. Tưởng tượng thấy hắn bởi vì thấy rõ nàng Ma Tôn thân phận, hoặc là cảm thấy nàng không bằng trong tưởng tượng tốt đẹp mà xa lánh nàng hình ảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, trái tim liền giống bị vô hình tay hung hăng nắm lấy, chua xót nháy mắt đem nàng chìm ngập. Cặp kia nguyên bản cố gắng trường đến căng tròn, tính toán lộ ra rất hung trong mắt, cấp tốc bao phủ lên một tầng hơi nước. Lông mi dài run rẩy, óng ánh nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào lăn xuống tới. Vừa rồi điểm này Cố giả bộ đi ra mà Tôn uy nghiêm nháy mắt sụp đổ phải sạch sẽ, chỉ còn lại hoàn toàn ủy khuất. Nàng đỗng nhiên nhào về Cố Quy trong lực, nắm chắc vạt áo của hắn, âm thanh mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Dế rùa đen, không cho phép đi. Ngươi ôm cũng ôm, hôn cũng thân, không thể không cần ta. Ô, ngươi dám chạy thử xem. Ta liền. Nàng ta liền nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là đem mặt càng sâu địa vùi vào trong ngực hắn, nước nở lặp lại. Dù sao không cho phép đi. Đây đại khái là trên trời dưới đất không có nhất lực uy hiếp. Cố Quy nhìn xem nàng bộ dáng này, từ ban đầu khiếp sợ bối rối, đến Cố giả bộ hung hãn, lại đến giờ phút này hai mắt đấm lệ đáng thương dạng. Nơi nào có trong truyền thuyết cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật Ma Tôn cái bóng? Rõ ràng chính là cái sợ bị vứt bỏ, nắm thật chặt yêu thích đồ vật không chịu buông tay nữ hải mà thôi. Cố Quy cảm thụ được trong ngực run nhẹ nhẹ ấm áp thân thể, đáy lòng giống như là bị mềm mại nhất lông vũ nhẹ nhàng phất qua, vừa chua vừa mềm. Hắn thở dài một tiếng, cái kia thở dài bên trong tràn đầy tan không ra cương triều. Ngốc lời nói, hắn thấp giọng thì thầm, vòng lấy cánh tay của nàng thu đến chặt hơn chút nữa, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát nàng mềm dẻo đỉnh đầu, ta làm sao sẽ đi. Nói xong, hắn không biết từ chỗ nào ảo thuật giống như lấy ra một khối dùng giấy dầu bọc lại hoa quế đường, động tác thuần thục lộ ra. Thừa dịp Thẩm Huyền Du còn tại nghẹn ngào khoảng cách, Tinh Chuẩn đem viên kia thơm ngọt cục đường nhẹ nhàng nhét vào trong miệng nàng.
Nô.
Thình lình vị ngọt tại đầu lưỡi tan ra, Thẩm Huyền Du tiếng khóc im bặt mà dừng. Tiếp lấy lại vô ý thức mút bên dưới, lông mi dài bên trên còn mang theo nước mắt, có chút mở mịt chớp chớp. Cố Quý cúi đầu nhìn xem nàng bộ này ngây thơ dáng dấp, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay ôn nhu địa lau đi gò má nàng bên trên nước mắt.
Chạy.
Hắn tái diễn nàng. Nhà ta Ma Tôn đại nhân ngày thường trải đầu đều muốn dính ta, nếu là chạy, người nào khẽ đàn cùng ngươi nghe. Ý nghĩ ngọt ngào tại trong miệng lan tràn, xua tán đi một chút trong lòng đắng chát. Thẩm Viễn Du hít mũi một cái, nước mắt đầm địa mà nhìn xem hắn, mặc dù vẫn là ủy khuất, nhưng cảm xúc hiển nhiên ổn định không ít. Hắn mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, bởi vì ngậm lấy đường, âm thanh có chút dẻo.
Ngươi sẽ không sợ?
Nàng nhớ tới chuyện lúc trước, trong mắt lại nổi lên bất an. Tại trà lâu thời điểm, ngươi nghe người kể chuyện kia nói, rõ ràng còn nói lấy cái này Ma Tôn thật có đáng sợ như vậy sao?
Cố Quý nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới lúc ấy tại trà lâu, nàng khẩn trương dắt lấy hắn tay áo, nghe hắn đánh giá rằng thư nhân trong miệng Ma Tôn lúc bộ kia nín thở ngưng thần rằng, "Dốc, còn nói lấy cái gì không đáng sợ loại hình lời nói?" Hắn trong mắt tiêu ý càng sâu.
"Sợ a?" Hắn cố ý kéo dài ngữ liệu, quả nhiên thấy người trong ngực mà thân thể lại là cứng đờ, liền trong miệng đường đều quên mút.
Cố Quý cúi đầu xuống, chóp mũi chạm nhau, hô hấp giao hòa, có thể thấy rõ nàng trong mắt lưu lại thủy quang cùng chính mình cái bóng.
"Sợ?" Hắn ánh mắt ôn nhu đến có thể chết chỉ người. Một ít người rõ ràng trong lòng sợ đến muốn mạng, còn muốn giả trang ra một bộ rất hung bộ dạng, kết quả nước mắt rơi đến so với ai khác đều nhanh.
"Du Du."
Hắn hôn nàng, tính toán giải thích.
Thẩm Viễn Du kinh ngạc nhìn ngậm lấy đường, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, nghe lấy Cố Quý âm u thanh âm ôn nhu chậm rãi chạy vào trong tai.
"Có lẽ là tính cách của ta để ngươi hiểu lầm cái gì?"
Hắn dừng một chút, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua vào nàng trong mắt, là gần như thản nhiên chân thành.
"Ta kỳ thật rất ích kỷ đến chỉ cần mình cùng với người bên cạnh không có việc gì liền tốt. Đến mức những người khác, ta không còn được, cũng không muốn đi quản. Những người kể chuyện kia trong miệng không phải là thiện ác, máu chảy thành sông, có lẽ là thật, có lẽ chỉ là nói ngoa."
Hắn ngữ khí bình thản.
"Nhưng cùng ta có quan hệ gì đâu? Cùng ta trước mắt Du Du, lại có gì làm?"
Con mắt ta tốt, nhìn đến rõ ràng nhất hắn có chút cong lên khóe môi, trong mắt chiếu đến ánh mặt trời cùng nàng có chút ngu đần dáng dấp.
"Ta nhìn thấy, ta cảm nhận được, là Du Du quan tâm ta.
Du Du, tốt nhất.
Tại ta chỗ này."
Hắn cầm tay của nàng, đặt tại chính mình ngực, để nàng cảm thụ cái kia trầm ổn có lực nhảy lên, mỗi một lần nhịp đập đều giống như nói hắn lời nói.
Đáng sợ từ trước đến nay không phải Ma Tôn danh hiệu, không phải những cái kia hư vô mở mịt nghe đồn, mà là người nào đó khóc đến trong ngực ta thấy đau, luống cuống tay chân, còn phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm đường đến dỗ dành. Nhịp tim hai người tựa hồ tại trong lúc vô hình đan vào. Trong miệng hoa quế đường ngọt đến phát chán, một mực ngọt đến toàn thân.
Chương 277, chính mình chửi mình, chương 277, chính mình chửi mình.
Nguyên lai, hắn là nghĩ như vậy. Hắn không phải không quan tâm thân phận của nàng, mà là hắn dùng phương thức của hắn, đem nàng người này cùng cái kia thân phận triệt để tách ra.
Hắn quan tâm là trước mắt hắn cái này sẽ khóc sẽ cười, biết làm nũng sẽ chơi xấu Du Du.
Tất cả khẩn trương sợ hãi, tại Cố Quý tiếng nói vừa ra nháy mắt liền tan thành mây khói, thay vào đó là một loại khó nói lên lời ấm áp, thậm chí còn có khẽ khẽ.
Bị hoàn toàn tiếp nhận mừng thầm.
Nàng chấp chấp còn có chút ở mức mắt hạnh, cuối cùng ở nước nở, chỉ là chóp mũi cùng viền mắt vẫn như cũ hồng hồng.
Nhẹ nhàng hừ âm thanh, tính toán vãn hồi một ít thuộc về Ma Tôn đại nhân mặt mũi, nhưng lại nhịn không được đem gương mặt xinh đẹp hướng hắn hõm vai bên trong càng sâu địa chôn chôn, âm thanh buồn buồn truyền đến.
Biết liền tốt, dế rùa đen.
Nàng dừng một chút, cánh tay vòng lấy eo của hắn, thu đến càng chặt chút, giống như là muốn đem hắn một mực khóa tại bên cạnh mình, âm thanh mặc dù khó chịu, lại bao hàm tuyên thệ bá đạo.
Đời này đều là ta, chỗ nào cũng đừng nghĩ chạy.
Đây đại khái là Ma Tôn đại nhân có thể nói ra, nhất có khí thế, chân thật nhất tâm thực lòng cầm tù tuyên ngôn.
Cố Quý trầm thấp địa nợ nụ cười, lồng ngực truyền đến vui vẻ chấn động, liền dán chặt lấy hắn. Thẩm Huyền Du cũng có thể cảm nhận được cái kia phần phát ra từ nội tâm vui thích.
Hắn đưa tay, ôn nhu địa vuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay xuyên qua tại mềm dẻo sợi tóc ở giữa.
"Được."
Hắn đáp lời, trong thanh âm tràn đầy dung túng tiêu ý.
"Không chạy.
Đời này, đời sau đều để Du Du nhặt đến, có tốt hay không?
Rõ ràng là ngươi nhặt ta à?"
Thẩm Viễn Du trong ngực hắn giật giật, tựa hồ đối với câu trả lời này rất là hài lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
"Cái này còn tạm được."
Kết quả khiến Cố Quý không nghĩ tới chính là, thiếu nữ đột nhiên nhón chân lên, hai tay bưng lấy mặt mình, tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem môi dán vào.
Nụ hôn này rất là cấp thiết, tràn ngập hoa quế đường vị ngọt cùng chưa tàn nước mắt mặn chát chát.
Cố Quý chỉ là ngu ngơ ngay mắt, liền đảo khách thành chủ địa chế trụ sau gáy của nàng, đem nụ hôn này làm sâu sắc.
Làm hai người cuối cùng tách ra lúc, Thẩm Viễn Du bờ môi hiện ra thủy quang, gò má ửng đỏ.
Nàng cố giả bộ chấn định địa ngồi dậy, đây là bản tôn cho người khen thưởng.
Cố Quý cười nhẹ lên tiếng, đem nàng kéo về trong ngực, cái kia vi thần có thể lại lấy một cái.
Không đợi nàng trả lời, ấm áp môi lại lần nữa phủ lên.
Lần này, Thẩm Viễn Du chậm rãi trầm tĩnh lại, ngón tay vô ý thức nắm chặt và táo của hắn.
Hai người cứ như vậy tại phồn hoa như gấm trong sơn cốc yên tĩnh ôm hôn, ánh mặt trời ấm áp địa vẩy lên người, thác nước tiếng nước gió êm dịu âm thanh thành nhất động lòng người bối cảnh vui.
Vừa rồi trận kia nho nhỏ nguy cơ cùng nước mắt, phản phất chỉ là để lẫn nhau tâm dán đến thêm gần chất xúc tác.
Rất lâu, rời môi,
Thẩm Viễn Du đông nhiên nghiêng đi đầu, giơ tay lên dùng mu bàn tay che lại càng thêm nóng bỏng bờ môi.
Trên hai gò má hồng hà một đường lan tràn đến bên thai về sau, liền trắng nõn cái cổ đều nhiễm lên một lớp phấn mỏng.
Nàng ánh mắt phiêu hốt, chính là không chịu đối đầu Cố Quý cặp kia mỉm cười con mắt, tim đập nhanh đến mức giống như là muốn thoát khỏi lồng ngực.
Cố Quý nhìn xem nàng bộ này xấu hổ đến cực điểm dáng dấp, trong mắt tiêu ý gần như muốn tràn ra tới.
Hắn nâng lên ngón tay thon dài, đốt ngón tay nhẹ nhàng sát qua khóe môi của mình, phản phất tại dư vị vừa rồi mềm mại. Cuối cùng tùy tâm dưới đất thấp than một tiếng, mà tôn đại nhân hôn. Ngọt nào? Thẩm Huyền Du nghe vậy, thân thể mấy không thể kiểm tra địa run lên, che môi tay càng dùng sức chút, dáng chống đỡ lấy điểm này còn dư lại không có mấy uy nghiêm. Nàng âm thanh từ giữa kẽ tay lộ ra đến, đó là rõ ràng bối rối, ăn hoa quế đường. Đương nhiên ngọt. Âm thanh càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng gần như yếu ớt mũi vằn, chột dạ giống là muốn đem chính mình vùi vào kẽ đất bên trong. Cố Quy lại lắc đầu, hướng về phía trước tới gần nửa bước, có chút túi người, ánh mắt khóa lại nàng lập lòe ẩn nút con mắt. Khóe môi câu lên danh manh độ cong, hạ giọng nói, ta cũng không phải đang nói hoa quế đường hương vị. Khí tức của hắn phất qua thiếu nữ hai, tràn đầy nhu hòa. Thẩm Viễn Du nháy mắt nghe hiểu hắn nói bóng gió, cả người như bị đốt bình thường, liền đầu ngón tay đều nóng lên. Nàng xấu hổ tột đỉnh, đột nhiên thả xuống tay, muốn chừng hắn. Có thể thủy quang liễm diễm mắt hạnh nào có nửa phần lực uy hiếp, ngược lại càng giống là làm điệu bộ hờ dỗi. Ngươi ngậm miệng. Nàng không có lực lượng điệu ra lệnh, âm thanh mềm dẻo, không có chút nào uy hiếp. Nhìn xem nàng bộ này sắp bước khói dáng dấp, Cố Quy thấy tốt thì lấy, cười nhẹ lên tiếng, không tại đùa nàng. Hắn đưa tay, vô cùng tự nhiên lại lần nữa đem nàng ôm vào lòng, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, cảm thụ được nàng vẫn như cũ quá nhanh nhịp tim cùng có chút nóng lên nhiệt độ cơ thể. Thẩm Viễn Du tượng trưng địa vùng vẫy một hồi, liền thuận theo địa ổ về trong ngực hắn, đem nóng lên gò má chôn ở hắn cổ. Người người trên người hắn mát lạnh dễ người khí tức, trong miệng lưu lại cây mơ đường chua ngọt tư vị tựa hồ cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên. Nàng lặng lẽ, thỏa mãn địa cong lên khóe miệng, trong lòng điểm này xấu hổ chậm rãi bị càng lớn ngọt ngào thay thế. Ân, cái này đại khái, đúng là trên thế giới món ngon nhất đường. Liên quan lấy uy đồ chơi làm bằng đường, cũng là trên thế giới người tốt nhất. Ân, người tốt nhất. Dế rùa đen, tốt nhất. Nơi xa truyền đến thanh thúy chim hót, Thẩm Huyền Du chợt nhớ tới cái gì, lại nhẹ nhàng đẩy ra Cố Quy. Người đã sớm biết. Cái gì? Ta là Ma Tôn sự tình. Ừm. Hắn kéo dài ngữ điệu, trong mắt dạng lấy danh manh quang. Ma Tôn đại nhân thực sự là không quá biết che giấu. Thẩm Huyền Du không phục mân mê miệng, vừa muốn phản bác, liền nghe Cố Quy chậm du nhắc nhở nói. Còn nhớ rõ lần trước, chúng ta đi nhìn xong cha nương ta, từ trên núi xuống thời điểm sao? Thẩm Huyền Du trừng mắt nhìn, cố gắng nhớ lại. Cố Quy nhìn xem nàng mờ mịt bộ dáng, nhắc nhở đến cụ thể hơn chút, lúc ấy ta hỏi ngươi, là nên cứ gọi ngươi Vân Du Du, vẫn là Thẩm Huyền Du. Thẩm Huyền Du ký ức nháy mắt hấp lại, lúc ấy trong nội tâm nàng hoảng hốt, chỉ lo cường điệu liền kêu Du Du. Cố Quy trong mắt tiêu ý càng sâu, tiếp tục nói, ngươi lúc đó không có phủ nhận Thẩm Huyền Du cái tên này, chỉ là kiên trì để ta gọi ngươi Du Du. Thế nhưng là Du Du, tựa hồ quên, lúc ấy chúng ta đi qua Thanh Hòa ấp cột công cáo bên trên, gián chính là người nào treo thưởng lệnh truy nã. Thẩm Huyền Du. Cố Quy hết sức bắt chước nàng lúc đó ngữ khí, giống như lúc Thẩm Huyền Du. Ba chữ này vẫn là cái nào đó kêu Vân Du Du tiểu nha đầu, đích thân dùng ngón tay điểm, từng chữ nói ra đọc ra. Hắn dừng một chút, nhớ tới tình cảnh lúc ấy, thực tế nhịn không được, tiếng cười từ trong cổ tràn ra. Còn chống lạnh, tức giận bình luận nói, cái này chân dung họa đến thật xấu, cái này cái gì ma tôn thật dài như vậy sao? Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nàng nháy mắt cứng đờ gò má, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Chính mình chửi mình xấu. Hả? Chương 278, đều không thời gian nhìn bản tôn, chương 278, đều không thời gian nhìn bản tôn. Thẩm Viễn Du nháy mắt nhớ lại cái này cọc chính mình chửi mình hắc lịch sử, xấu hổ giận dữ đến kém chút nhảy lên. Gò má đỏ đến gần như muốn nhỏ máu, đưa tay liền đi che Cố Quy miệng. Không cho phép học ta. Quên. Ngươi nhanh cho ta quên. Vì cái gì lâu như vậy sự tình hắn còn nhớ ở trong lòng a? Cố Quy cười tùy ý nàng bàn tay mềm mại che lại miệng của mình, trong mắt tiêu ý không giảm. Thẩm Viễn Du như bị nóng đến bỗng nhiên rút tay về, bên hai hùng đấu, dáng chống đỡ lấy khí thế, tính toán lấy lại danh dự. Ngươi lúc đó còn không phải nói. Nói cái gì? Trêu chọc ma đầu gì đó. Đời này cũng không thể sao? Kết quả đây, còn không phải. Nàng có thể nhớ rõ ràng. Lúc ấy cái này đần rùa đen nói đến cái kia kêu một cái chém đinh chặt sắt. Cố Quy nghe vậy nhíu mày, đầy mặt thản nhiên cùng vô tội, đúng vậy a, ta lúc ấy nói là. Hắn tiến về phía trước một bước, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách của hai người, ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú nàng bộ phát sáng rực sinh động con mắt, đương nhiên nói, cho nên ngươi nhìn, ta xác thực không có trêu chọc ma đầu a. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái chóp mũi của nàng, rõ ràng là cái nào đó tiểu ma đầu lạc đường rơi xuống tại trước cửa nhà ta, cứng rắn muốn nhỉ lại vào ta. Ta cái này gọi, nhặt được, không gọi trêu chọc. Lại nói hắn có chút túi người, cùng nàng nhìn thẳng, âm thanh đè thấp. Ta hiện tại trêu chọc, là Du Du, là nhà ta sẽ khóc sẽ cười, muốn người dỗ dành muốn người đau tiểu cô nương. Cùng vị kia có thể dừng tiểu nhi khóc đêm mà tôn đại nhân. Có quan hệ gì? Thẩm Viễn Du bị hắn phiên này cưỡng từ đoạt lý lại hết lần này tới lần khác đâm trúng trái tim lời nói đến mức cá khẩu không trả lời được, tim đập lại lần nữa không tự chủ gia tốc. Muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy hình như có chút đạo lý. Không đúng, rõ ràng chính là hắn ngụy biện tà thuyết. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đỏ mặt, không có uy lực gì địa chừng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, cưỡng từ đoạt lý, dế rùa đen, liền sẽ ước hiếp ta. Nghe không ra nửa điểm thật oán trách, ngược lại càng giống là làm nũng. Dạng này Du Du, đáng yêu nhất. Gió lạnh lướt qua đình viện, cuốn lên vài miếng lá khô, đánh lấy xoáy mà đâm vào cột trụ hành lang bên trên, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Cố Quy khoanh chân ngồi tại trong tiểu viện trên băng ghế đá, một bộ thanh sam tựa hồ hơi có vẻ đơn bạc, nhưng hắn thần sắc an nhiên, phản phất cũng không phát giác cái này dần dần lên đồng ý. Trước mặt hắn bày biện tấm kia cổ cầm thân màu sắc ôn nhuận, tại ảm đạm sắc trời hạ lưu chảy xuống tĩnh mịch rực rỡ. Đầu ngón tay hư huyền tại dây đàn bên trên, cũng không lập tức rơi xuống. Hắn có chút nghiêng hai, giống như là tại lắng nghe gió âm thanh, lại giống là tại cảm thụ được cái gì. Rõ ràng là điều hữu gió lạnh, nhưng khi hắn đầu ngón tay cuối cùng nhẹ nhàng dựng vào lạnh buốt dây đàn lúc, kỳ dị ấm áp lại từ đầu ngón tay lan tràn ra, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Thậm chí là cầm bên trong tiểu gia hỏa vui thích. Cố Quý không khỏi bật cười, lắc đầu. Trong nháy mắt, hắn theo Du Du đi tới cái này Vạn Ma Huyền, không ngờ có nửa năm thời gian. Hồi tưởng lại nửa năm trước tại cái này vùng biển hoa đâm thủng thân phận nàng lúc tình cảnh, nàng khi đó thất kinh lại hai mắt đẫm lệ dáng dấp phảng phất còn tại trước mắt. Cố Quý khỏe môi không tự giác mang lên một vẻ ôn nhu độ cong. Về sau không có mấy ngày, Cơ Thu Xương liền tìm thời cơ, đem pháp môn tu luyện dốc lòng truyền thụ cho hắn. Hạch tâm chính là lấy cầm trở nói, lấy tình cảm vào âm, ngược lại thật sự là lại hợp tâm ý của hắn bất quá. Xác nhận hắn có thể thuận lợi dẫn khí nhập thể, bước lên con đường tu luyện về sau, Cơ Thu Xương liền cáo từ trở về giao chỉ. Dù sao nàng một vị tiên môn đại lão, tổng ở tại Vạn Ma Huyền chỗ sâu, như bị người hữu tâm phát giác, chung quy là cái phiền phức. Đến mức hắn cùng Du Du, Cố Quý nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Nửa năm qua này, thời gian trôi qua ngược lại là vui sướng. Ôm ôm hôn hôn, Ma Tôn đại nhân tựa hồ đặc biệt nóng lòng các loại hình thức thân thể tiếp xúc. Từ phía sau lưng đánh lên ôm, đến chơi đùa lúc vội vàng không kịp chuẩn bị thân mật, lại đến trời tối người yên lúc tựa sát tại dưới hiên nhìn căn bản thấy không rõ ngôi sao. Nàng luôn là lẽ thẳng khí hùng lại gần, sau đó tại hắn nhìn sang lúc, lại càng che càng lộ địa rời đi ánh mắt, bên tai phím hồng. Thỉnh thoảng, nàng cũng sẽ tràn đầy phấn khởi địa lôi kéo hắn tuần sát lãnh địa của nàng. Mặc dù Cố Quý cảm thấy cái kia càng giống là tại các loại phong cảnh tuyệt giai chỗ đi dạo. Ông đầu ngón tay vô ý thức kích thích một cái dây đàn, phát ra từng tiếng càng vang lên, đánh gãy Cố Quý suy nghĩ. Cầm thân truyền đến ấm áp rõ ràng hơn chút, tựa hồ đang thúc giục gấp rút hắn tiếp tục. Cố Quý cười khẽ, lắc đầu, đem những cái kia ấm áp vụn vặt hồi ức tạm đặt một bên, đầu ngón tay một lần nữa xoa lên dây đàn. Có thể hắn tâm tư nhưng cũng không hoàn toàn đắm chìm tại làn điệu bên trong. Hắn một mặt tiện tay phát dây cùng, một mặt âm thầm suy nghĩ, nghe thu đi cũng có chút thời gian, sao còn chưa trở về? Sớm chút thời điểm, hắn luyện cầm khoảng cách, thuận miệng hỏi nghe thu, cái này Vạn Ma Huyền bên trong, nhưng có cầm phổ khúc tập loại hình. Nghe thu lúc ấy ánh mắt sáng lên, gà con mổ thóc giống như gật đầu, có. Chợt lại xung phong nhận việc đi giúp lấy. Cố Quý còn chưa kịp nói không cần phiền phức nàng liền như một làn khói mà không còn hình bóng. Hắn đành phải cười lắc đầu, nói cảm ơn lời nói đều nuốt trở vào, dứt khoát liền ngồi tại trong nội viện này trên băng ghế đá, một bên tùy ý đánh đàn, một bên chờ nàng. Chỉ là, Cố Quý hồi tưởng lại nghe thu lúc rời đi tình cảnh, đầu ngón tay giai điệu không tự giác địa chỉ hoán một chút. Khi đó, nguyên bản tựa vào trên ghế xích đu chợp mắt Thẩm Huyền Du, gặp nghe thu hứng thú bừng bừng địa đi ra ngoài, liền lười biếng vây vây tay. Nghe thu lập tức tiến tới, túi người nghiêng hai, cũng không biết nói thứ gì. Nói xong, Thẩm Huyền Du liền một lần nữa lệch ra về trên giường, dùng một bản không biết tên sách phủ lên mặt, một bộ bản tôn muốn tiếp tục ngủ rằng rớp. Mà nghe thu nghe xong, biểu lộ thay đổi đến có chút vi diệu, len lén liếc Cố Quý một cái, ánh mắt kia bên trong tựa hồ mang theo điểm. Quái gì? Chợt lại dùng sức nhẹ gật đầu, cái này mới bước nhanh rời đi. Tiếng đàn dần dần nghỉ, Cố Quý vừa đem tay từ dây đàn bên trên nâng lên, ngoài cửa viện liền truyền đến hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập. Dương mắt nhìn lên, chính là nghe thu ôm một chồng thật dày quận giấy, chạy chậm đến trở về, gò má bởi vì chạy nhanh mà hiện ra đỏ ửng. Tìm đến á. Nghe thu thở hồng hộc đem cái kia chồng chất quận giấy đặt ở trên bàn đá, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, thật không dám nhìn thẳng Cố Quý. Cố Quý thấy thế, cảm thấy điểm này nghi hoặc lại xung ra, nhưng trên mặt không hiện, chỉ là ôn hòa cười nói, làm phiền. Hắn hào hứng giạt rào đi tiến lên, tiện tay cầm lấy phía trên nhất của giấy. Xúc tu tính chất có chút coi trọng, giống như là đặc thù nào đó tơ lụa, mà không phải là bình thường trang giấy. Hắn cười lắc đầu, thầm nghĩ cái này Ma Tôn tàng thư quả nhiên không phải bình thường. Nhưng mà, coi hắn đem cuộn giấy chậm chậm mở ra lúc, nụ cười trên mặt nháy mắt đọc lại. Trong dự đoán công xích phổ hoặc khúc đàn chú giải cũng không xuất hiện, nhảy vào tầm mắt, là một bức bút mực sinh động như thật. Nhân vật chân dung. Cô gái trong tranh cười nói tự nhiên, mặt mày ngậm xinh đẹp, không phải Thẩm Huyền Du là ai. Hắn sửng sốt một chút, tưởng rằng cầm nhầm, vội vàng lại rút ra phía dưới mấy tờ giấy cuốn, từng cái mở rộng. Tấm thứ hai là Thẩm Huyền Du nâng má, tựa hồ đang vì cái gì sự tình ở người, biểu lộ có chút ngây thơ đáng yêu. Tấm thứ ba là nàng có chút nhíu mày, tựa hồ mang theo điểm bất mãn, khỏe miệng nhưng lại không tự giác hơi dương lên rằng dốc. Tờ thứ tư, Cố Quý bỗng dưng quay đầu nhìn. Quả nhiên, bản kia đắp lên Thẩm Huyền Du trên mặt sách chẳng biết lúc nào đã trượt xuống một nửa, lộ ra tràn ngập giảo hoạt cùng đắc ý đôi mắt đẹp. Hừ. Dế rùa đen suốt ngày liền biết nhìn ngươi những cái kia phá khúc phổ, đều không có thời gian nhìn bản tôn. Chương 279, xanh trở lại lúa ấp xem, chương 279, xanh trở lại lúa ấp xem. Cố Quý nhìn xem Thẩm Huyền Du bộ kia lẽ thẳng khí hùng lại giấu giếm đắc ý răng dấp, nghe lấy nàng tùy hứng lại mang hờn dỗi phàn nàn, nhất thời đúng là giật mình, ngu ngơ mà nhìn xem nàng. Cái này, ăn dấm ăn đến mức này, liền chân dung đều rời ra ngoài, mà còn là hướng về phía một đống khúc phổ. Hắn trọn vẹn sửng sốt mấy hơi thở, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Chẳng những không có mảy may buồn bực ý, ngược lại cảm thấy người trước mắt này đáng yêu cực kỳ, để khóe môi của hắn không bị khống chế hướng lên trên nâng lên, phát họa ra ôn nhu đến cực điểm độ cong. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy dung túng tiêu ý. Lập tức, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia mở ra chân dung từng cái cuốn lên. Động tác nhu hòa giống là tại đối đãi cái gì dễ nát chân bảo, sau đó đưa bọn họ chỉnh tề địa thả lại trên bàn đá. Làm xong những này, hắn mới xoay người, chậm rãi đi tới Thẩm Huyền Du trước mặt, cùng nàng đối mặt. Chân nhân đang ở trước mắt. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt chuyên chú rơi vào nàng có chút nâng lên trên gương mặt. Sẽ cười sẽ ồn ào, sẽ còn hung nhân. Ta vì sao muốn đi nhìn những cái kia sẽ không động, sẽ không nên trong họa người đâu. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng phất qua nàng giải rác tại gò má một bên một sợi tóc tơ, cũng lay động lấy tiếng lòng của nàng. Thẩm Huyền Du nguyên bản còn nhíu lại lông mày, cố gắng duy trì lấy bản tôn rất bất mãn biểu lộ, nghe đến hắn lời này, tim đập không có tiền đồ ống thoát nước nhảy vỗ một cái. Che ở trên mặt sách cuối cùng triệt để trượt xuống, lộ ra nàng có chút phiếm hồng gò má cùng cặp kia lấp loé không yên con mắt. Nàng dáng chống đỡ lấy Trừng Cố Quy hai mắt, muốn nói cái gì phản bác, lại phát hiện từ ngữ thiếu thốn. Cuối cùng chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, khó chịu địa rời đi chỗ khác ánh mắt. Thử tính toán cái này đần rùa đen con biết nói chuyện. Hai người cười nói thời khắc, chân trời đột nhiên bay xuống vụn vặt hạt tuyết tử, rì rào rơi xuống. Trùng hợp có mấy viên lạnh buốt tuyết bọt rơi đập tại Cố Quy đỉnh đầu, nháy mắt hóa thành nhỏ bé giọt nước. Hắn nhẹ ân, vô ý thức nâng lên đầu, trong suốt đôi mắt chiếu đến càng thêm dày đặc bay xuống bông tuyết. Mùa đông hàn ý theo cái này tuyết đầu mùa lặng yên tràn ngập ra. Tuyết rơi. Hắn lẩm bẩm nói, vươn tay, tiếp lấy vài miếng lạnh buốt bông tuyết, nhìn xem bọn họ tại lòng bàn tay cấp tốc tan rã. Một bên Thẩm Huyền Du tự nhiên cũng thấy rõ ràng. Nàng đầu tiên là trừng mắt nhìn, lập tức giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, trên mặt lướt qua rõ ràng bối rối. Chờ một chút. Nàng bỗng nhiên đứng lên, tốc độ nói đều nhanh mấy phần. Ta trước đi đem y phục thu, mới vừa phơi đi ra không bao lâu đây. Dứt lời, cũng không đợi Cố Quy phản ứng, nàng liền bước chân vội vàng hướng lấy viện từ nơi hẻo lánh cái kia xếp xào phơi đổ phương hướng bước nhanh tới. Cố Quy nhìn xem nàng hơi có vẻ vội vàng bóng lưng, không khỏi bật cười, lắc đầu, tiếp tục ngửa đầu nhìn qua cái này vào đông lần đầu hàng cánh tuyết, có chút xuất thần. Cũng không lâu lắm, Thẩm Viễn Du liền ôm thu hồi quần áo đi trở về. Đang lúc nàng chuẩn bị ôm quần áo vào nhà lúc, Cố Quy nhẹ giọng gọi lại nàng. "Du Du." Thẩm Viễn Du nghe tiếng dừng bước lại, nghiêng đầu đến xem hắn, đôi mắt tại tuyết quang làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt sáng tỏ. "Ân, làm sao vậy?" Hắn dừng một chút, tựa hồ là tại đắn đo câu nói, rất lâu mới chỉ hoan âm thanh mở miệng. "Ta, nghĩ về Thanh Hỏa ấp nhìn một chút." Thẩm Viễn Du ôm quần áo cánh tay có chút dừng lại, tựa hồ không ngờ tới hắn lại đột nhiên nhấc lên cái này. Nhưng cặp kia xinh đẹp mắt hạnh chỉ là chớp chớp, lập tức tràn ra không có chút nào mù mịt tiêu ý, giống như đất tuyết bên trong đột nhiên nở rộ ấm hoa. Tốt nàng đáp đến gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự. Cố Quy muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Hai người bèn nhìn nhau cười, đông tuyết tại bọn họ ở giữa yên tĩnh bay xuống, bầu không khí lộ ra yên tĩnh. Như vậy, liền quyết định. Thẩm Viễn Du là cái hành động phái, tất nhiên quyết định, liền không muốn trì hoãn. Nàng đem trong ngực quần áo kín đáo đưa cho Cố Quy ôm, chính mình thì hùng hùng hổ hổ xoay người liền hướng trong phòng đi. Vậy ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Dù sao cũng không có cái gì chuyện cần yếu, hôm nay sắc trời còn sớm, chúng ta liền lên đường đi. Hả? Đại nhân, các ngươi cái này lại muốn đi? Nghe Thu bước nhanh theo sau. Thẩm Viễn Du từ một đống tạp vật bên trong ngẩng đầu, đối với Nghe Thu tùy ý địa xua tay, giọng nói nhẹ nhàng. Ân, ngày về chưa định. Ngươi xem trong nhà, bảo vệ tốt việt tử. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, thuận tiện đi cùng Thanh Hà nói một tiếng. Nghe Thu ha to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem nhà mình mà tôn đại nhân bộ kia tâm ý đã quyết, người rảnh rỗi chớ quấy rầy tư thế. Cuối cùng chỉ là hủy khuất tuổi thân địa xẹp hà miệng, nhỏ giọng đáp. Là. Tuyết, dần dần bên dưới đến hơi lớn. Trước khi đi, Thẩm Viễn Du lại cùng Nghe Thu bàn giao thứ gì? Đơn giản là xem trọng nhà đừng để người đụng hỏng ta trồng linh quả có việc gấp dùng ngọc phù đưa tin loại hình. Nghe Thu nghe đến nghiêm túc, cái đầu nhỏ điểm giống một thóc. Giao phó xong, Thẩm Viễn Du quay người, ánh mắt đảo qua trong viện phương kia ao nước nhỏ, khóe môi hơi câu, đưa ra ngón tay nhỏ nhắn lăng không nhẹ nhàng mở dẫn. Ao nước bên kia lập tức truyền đến phù phù mấy tiếng nhẹ vang lên, bọt nước hơi tung tóe. Lần này cũng mang lên hai cái rùa đen ngạch, thuật A nói đúng ra, là ba cái. Nhưng mà, Thẩm Viễn Du hành động kế tiếp lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đi thẳng tới bên cạnh Cố Quy, đưa tay bắt lấy hắn cánh tay. Ôm ổn. Bên nàng quá mức, hướng hắn giảo hoạt hơi chớp mắt, bên môi ngậm lấy một vệt kích động tiêu ý. Cố Quy còn chưa kịp phản ứng ý tứ của những lời này. Ba. Siêu. Kịch liệt tiếng xe gió nháy mắt rót đầy màng nhĩ, cảnh vật trước mắt đột nhiên mơ hồ, kéo dài, hóa thành vô số phi tốc rút lui sắc khối. Lạnh thấu xương gió lạnh như dao cạo qua gò má, nếu không phải có tầng kia hộ thể ma nguyên cản trở, sợ rằng liền hô hấp đều muốn bị tứ đoạn. Đến mức cái kia hai cái rùa đen. Ngạch, đã dọa ngất. Cố Quy. Thẩm Viễn Du tựa hồ phát giác được hắn căng cứng, túi đầu liếc nhìn. Phốc phốc nàng một cái nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Sợ cái gì? Nàng cố ý thả chậm một chút tốc độ, sợi tóc trong gió tùy ý bay lượn, giữa lông mày mang theo vài phần đắc ý. Bản tôn còn có thể để ngươi té xuống hay sao? Cố Quy thở dài, ngữ khí yếu ớt, mà tôn đại nhân, lần sau có thể cho cái báo trước sao? Thẩm Viễn Du cười đến càng thêm vui vẻ, cổ tay khẽ đảo, ngược lại mang theo hắn lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, đón lạnh thấu xương cương phong, hướng về Thanh Hòa ấp phương hướng vội vã đi. Báo trước rất không ý tứ. Tiếng nói của nàng bao hàm tiêu ý tiêu tán trong gió. Dù cho lấy Thẩm Huyền Du cái kia gần như xúc địa thành thốn dọa người tốc độ, đến Thanh Hòa ấp như cũ hao phí hai ngày quan cảnh. Mặc dù là bởi vì nửa đường ma tôn đại nhân bay lên, hào hứng vừa đến, liền hoàn toàn quên đi đường hai chữ viết như thế nào. Đi qua một mảnh mênh mông biển mây, bay qua một chỗ đỉnh núi tuyết, thậm chí nửa đường còn kéo lấy Cố Quy một đầu đâm vào quả vật đường phố. Lấy tên đẹp thể nghiệm và quan sát dân tình. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, du sơn ngoạn thủy, đợi đến tòa kia quen thuộc, bao phủ tại hoàng hôn loãng quang hạ Thanh Hòa ấp tường thành đập vào mi mắt lúc, đã là hôm sau chạm vào tối. Chương 280, nghỉ ngơi, chương 280, nghỉ ngơi. Trời chiều đem Thanh Hòa ấp cổ phát tường thành nhuộm thành ấm áp màu mật ong, cửa thành người ra vào thưa thớt, càng lộ vẻ vào đồng trạng vạng tối yên tĩnh. Thẩm Viễn Du đại địa duỗi lưng một cái, giãn ra hơi có vẻ cứng ngắc gân cốt, động tác tùy ý lại bao hàm điểm mèo con lười biếng. Nàng quay đầu, gặp Cố Quy đang nhìn phía trước cái kia đã quen thuộc lại phảng phất ngăn cách xa mỏng trốn cũ phong cảnh. Ánh mắt có chút hoảng hốt, cả người rơi vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Thẩm Viễn Du cũng không có như vậy nhiều tinh tế khổ tâm, khóe miệng nàng dương lên, mười phần tự nhiên vươn tay. trực tiếp bắt lấy Cố Quy hơi lạnh ngón tay, dắt hắn liền hướng cửa thành bước nhanh tới.
Phát cái gì nốc?
Về nhà. Âm thanh reo rắt, đánh vỡ hoàng hôn tĩnh mịch, cũng kéo về Cố Quy bay xa suy nghĩ. Thủ thành vẫn như cũng là vị kia vô cùng quen thuộc thúc, chính dựa vào cửa thành động ngủ gật, nghe đến tiếng bước chân mới lười biếng mở mắt ra. Ánh mắt đảo qua hai người, đầu tiên là cảm thấy cái này trai tài gái sắc một đôi thật là đẹp mắt, lập tức nhìn chăm chú tại Cố Quy trên mặt, buồn ngủ nháy mắt bay đến lên chín tầng mây. Hắn đông nhiên đứng thẳng người, con mắt trừng đến căng tròn, miệng ngập ngừng, thật lâu mới khó có thể tin địa chỉ vào Cố Quy con mắt. Chú ý cố người mù.
Ngươi.
Hắn cả lăm nửa ngày, đông nhiên vô đuổi.
Người con mắt này.
Tốt. Ngạch, hình như không thể sẽ gọi ngươi người mù. Cố Quy bị hắn cái này khoa trương phản ứng chọc cười, trong lòng điểm này vi diệu ngăn cách cảm giác lập tức tiêu tán vô tung. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi nâng lên, trong mắt chiếu đến trời chiều, trong suốt mà sáng tỏ, "Ân, đại thúc, tốt."
"Ai nha,
tốt liền tốt." Cũng miễn liền chính mình nương tử hình dạng đều thấy không rõ. Thủ thành đại thúc lập tức mặt mày hớn hở, to tiếng cười ở cửa thành trong động quanh quần. "Mau vào thành, mau vào thành." Trời cũng mau tối. Hắn vây tay, nếp nhăn trên mặt đều cười thành hoa cúc, từ đáy lòng vì hắn bọn họ cảm thấy cao hứng. Hai người cười cảm ơn đại thúc, cũng không quá nhiều lưu lại, dắt tay xuyên qua quen thuộc cửa thành động. Bước vào thanh hòa ấp bản đá xanh khu phố. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn đã điểm lên đèn, mờ nhạt vầng sáng lộ ra giấy dán cửa sổ, khói bếp sen lẫn đồ ăn mùi thơm lượn lờ dâng lên. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng cùng rời đi lúc không khác, nhưng lại bởi vì người bên cạnh khác biệt cùng tự thân biến hóa, mà có hoàn toàn mới ý vị. Bọn họ trực tiếp hướng đi trong trí nhớ tòa tiểu viện kia. Cửa sân hờ khép, đẩy ra lúc cũng không phát ra chói tai kẹt kẹt âm thanh. Viện tử bên trong rất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Nơi hẻo lánh gốc kia lão mai cây chính nở hoa, đầu cành điểm đầy hoặc sâu hoặc cạn hồng nhạt đóa hoa, mùi thơm tập kích người. Mấy túm tuyết động lẻ tẻ treo ở đen nhánh chạc cây cùng trên mặt cánh hoa, tại dần tối sắc trời bên dưới lộ ra đặc biệt yên tĩnh lịch sự tao nhã. Nhà nho nhỏ, tĩnh mịch bình yên, phản phất bọn họ chỉ là ra ngoài đi dạo cái phiên chợ, mà không phải là rời đi hơn nửa năm thời gian. Xem ra Lạc Tiên Thu tên kia an bài đến cũng không tệ lắm. Cố Quy đứng ở trong viện, ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi một chỗ quen thuộc nơi hẻo lánh. Hắn từng ngày ngày tìm tòi đi qua thêm đá, hắn thường ngồi lấy đánh đàn vị trí, cái kia quạt luôn là lọt gió cũ cửa sổ. Bây giờ, tất cả đều rõ ràng đập vào tầm mắt của hắn. Một loại khó nói lên lời an bình. Giống như trong viện gốc kia cây mai mùi thơm, từng kia từng sợi, đem hắn ôn nhu địa bao khỏa. Về nhà, Thẩm Viễn Du tay chân lanh lẹ địa vào nhà dạo qua một vòng, trong phòng cũng là sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm trần thế, hiện nhiên thường xuyên có người tỉ mỉ xử lý. Nàng thỏa mãn gật gật đầu, lại tiếp tục đi ra cửa phòng, đã thấy Cố Quy vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt gần như tham lam lưu luyến tại tiểu viện mỗi chỗ chi tiết. Thân tình kia, giống như là muốn đem tất cả những thứ này triệt để khắc vào đáy lòng. Nàng không khỏi bật cười, mấy bước nhảy nhót đến bên cạnh hắn, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay của hắn. "Uy, dế rùa đen, còn lo lắng cái gì? Hồi đô trở về sau có nhiều thời gian nhìn." Cố Quy lấy lại tinh thần, bắt lấy nàng làm loạn ngón tay, nắm tại lòng bàn tay, ấm giọng nói, chẳng qua là cảm thấy có chút không chân thật. Có thể rõ ràng thấy được tất cả những thứ này, thật tốt. "Có cái gì không chân thật?" Thẩm Huyền Du lung lay hai người đan xen tay, đôi mắt nhất chuyển, hiện lên rảo hỏa quang. "Đi rồi đi rồi, chúng ta đi xem một chút Nhạc Di các nàng thế nào. Lâu như vậy không gặp, rất nhớ bọn họ." Nàng dừng một chút, giống như là chợt nhớ tới cái gì chú ý tuyệt diệu, xích lại gần chút, hạ giọng, "Tiện thể, cái này cách giờ, nói không chừng còn có thể cọ bữa cơm tối đâu." Nói xong, nàng còn không tự giác hít mũi một cái, sau lưng bôi cáo gần như muốn bệnh đến bầu trời. Cố Quy nhìn xem nàng bộ này mèo thèm ăn dáng dấp cùng cái kia không che giấu chút nào ăn trực ý đồ. Cuối cùng triệt để từ loại kia hoảng hốt cảm giác bên trong đi ra ngoài, buồn cười, cười nhẹ lên tiếng.
"Được."
Hắn gật đầu, trong mắt tràn ra nụ cười ôn nhu, đem nàng hơi lạnh tay càng chặt địa nắm ở lòng bàn tay. "Vậy liền đi xem một chút Nhạc Di các nàng, thuận tiện cọ bữa cơm." Ngay sau đó, Cố Quy tùy ý nàng lôi kéo chính mình đi ra tiểu viện, dung nhập thanh hòa ấp dần dần dày hoàng hôn cùng lượn lờ khói bếp bên trong. Hai bên đường phố đèn đuốc thứ tự sáng lên, đem thân ảnh của hai người kéo đến thật dài. Chờ hai người đi tới trong trí nhớ trước cửa tiểu viện, cái kia quen thuộc cửa gỗ cùng thấp bé hàng rào cùng nửa năm trước không khác chút nào. Mơ hồ bay ra khiến người thèm ăn đại động đồ ăn mùi thơm. Thẩm Viễn Du hít mũi một cái, con mắt càng sáng hơn mấy phần, không kịp chờ đợi bung ra Cố Quy tay, tiến lên liền đi gõ cửa. Tiếng gõ cửa hơi có vẻ gấp rút, mang theo không giấu được ngại cứng.
Tới rồi.
Người nào nha?
Gấp cái gì?
Trong môn lập tức truyền đến réo rắt lên tiếng, kèm theo từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Nhưng mà thanh âm này lại làm cho ngoài cửa Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du đều là sức sở, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Thanh âm này. Một giây sau, cửa sân kẹt kẹt bị từ bên trong kéo ra. Có thể đập vào mi mắt, lại không phải trong dự đoán Nhạc Di buộc lên tạp dề, cầm cái nồi thân ảnh, mà là một tấm long lanh tươi nghiền, bao hàm mấy phần mạnh mẽ sức lực thiếu nữ khuôn mặt.
"Sở Duyệt."
Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du cơ hồ là đồng thời kinh ngạc gọi ra âm thanh. Mở cửa Sở Duyệt rõ ràng cũng không có ngờ tới ngoài cửa sẽ là bọn họ, sững sờ tại nguyên chỗ, con mắt chừng đến tròn trịa, mãi đến ánh mắt triệt để thấy rõ bộ dáng của hai người. Mới bỗng nhiên hít vào một hơi, bộc phát ra càng lớn kinh hô.
"Cố Quy,
Tẩu tử, các ngươi trở về à nha?" Thẩm Viễn Du từ ban đầu trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, trên dưới dò xét nàng một phen, cười khúc khích, "Ta còn muốn nói đâu." Cố Quy cũng cười gật đầu, ngữ khí quen thuộc địa trêu ghẹo nói, "Ngươi đây là bị tiên môn đuổi trở về?" Sở Duyệt nguyên bản nụ cười vui mừng nháy mắt cứng ở trên mặt, ngược lại nâng lên quai hàm, tức giận chừng Cố Quy một cái.
"Mạnh, lùi."
Hừ, "Người nào bị đuổi ra ngoài?" Cố Quy trong miệng ngươi liền không có câu lời hữu ích.
"Ta là nghỉ ngơi."
"Đường đường chính chính nghỉ ngơi.
Biết hay không a?"
Nàng tức giận đến dậm chân, kết quả thấy được Cố Quy mỉm cười con mắt, nháy mắt sử sốt, "Cố Quy ngươi, con mắt tốt."
Chương 281, dế rùa đen, ngốc nhất, chương 281, dế rùa đen, ngốc nhất. "Ánh mắt ngươi tốt."
Sở Duyệt cặp kia trợn tròn con mắt nháy mắt từ tức giận chuyển thành khó có thể tin kinh hỉ, nàng đông nhiên hướng phía trước gom góp một bước. Cẩn thận mảnh mà nhìn chằm chằm vào hắn cặp kia trong suốt mỉm cười, không còn bị dây lụa che đậy con mắt. Cố Quy không nói gì, đưa tay đem hắn đẩy ra nửa bước, có thể thấy được, còn có. "Tránh xa một chút." Sở Duyệt lại lơ đễnh, một bên nói, một bên liên tục không ngừng địa nghiêng người tránh ra cửa ra vào, nhiệt tình kêu gọi. "Vậy vào đi, đừng tại cửa ra vào ngấp đứng."
"Nương, nương,
ngươi mau đến xem người nào đến rồi." Nàng hướng về trong phòng lớn tiếng ồn ào, không kịp chờ đợi đưa tay, lôi kéo Thẩm Huyền Du liền hướng viện tử bên trong kéo, lực đạo chi lớn, thương phấn vô cùng. Mà Cố Quy, đứng thẳng cửa hiên vòng nhìn sau một lát, cũng đi theo cất bước đi vào giữa sân. Trong tiểu viện tràn ngập càng thêm nồng đậm đồ ăn mùi thơm, nhà bếp phương hướng truyền đến rõ ràng cái nổi tiếng va chạm cùng chảo dầu ầm tiếng vang. Đại khái là Nhạc Di ngay tại bên trong bận rộn. Nghe đến Sở Duyệt cái này không giống bình thường hô to gọi nhỏ, nhà bếp bên trong truyền đến Nhạc Lan mang theo một ít nghi hoặc cùng oán trách âm thanh. "Hô to gọi nhỏ làm gì? Người nào tới để ngươi như thế thế nào thế nào?" Theo tiếng nói, buộc lên đầu kia quen thuộc vải thô tạp dề, trên tay còn dính lấy một ít bột mì, Nhạc Lan lau tay từ nhà bếp bên trong lộ ra thân tới. Làm nàng dương mắt, thấy rõ viện tử bên trong chính mỉm cười trông lại hai người lúc, cả người nháy mắt cứng ở tại chỗ.
"Ôi, là hai người a?
Trở về lúc nào?"
Cố Quý ánh mắt ngươi tốt.
Nhạc Lan cái này liên tiếp vấn đề, lốt bốt đập tới. Nhiệt tình phải làm cho Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du đều có chút chống đỡ không được. Nếu mà so sánh, đúng là so với vừa nãy Sở Duyệt dáng dấp còn muốn gọi gấp hô ba phần. Trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, đồ ăn mùi thơm càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, nghe đến động tĩnh Sở Toàn cũng từ giữa nhà đi ra, nhìn thấy Cố Quy khôi phục thị lực hai mắt, cũng là khiếp sợ không thôi. Lập tức vỗ tay cười to, luôn miệng nói tốt, kêu gọi mọi người ngồi xuống. Nho nhỏ bàn ăn rất nhanh bị bày tràn đầy. Sở Toàn một cái phẩm hữu, một cái cảm thán, con mắt tốt liền tốt. Như vậy xem ra, đi ra ngoài một chuyến đúng là đúng. Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nhiều lời tại bên ngoài đủ loại. Hắn tinh tế thưởng thức trong miệng quen thuộc việc nhà hương vị, ấm giọng nói, Nhạc Di tay nghề vẫn là hoàn toàn như trước đây tốt. Thẩm Viễn Du lập tức gật đầu, mơ hồ không rõ địa phụ họa, so bên ngoài bán ăn ngon nhiều. Hai người kẻ sướng người họa, thằng đem Nhạc Lan dỗ đến mặt mày hớn hở, khóe mắt đuôi lông mày nếp nhăn đều giãn ra, liên tục xua tay.
"Ôi, liền các ngươi nói ngọn, ăn ngon liền ăn nhiều một chút."
Nói xong, lại cho hai người trong bát các kẹp một khối thịt lớn. Chỉ có Sở Duyệt Tiên lặng làm lấy chính mình trong bát cơm, phồng má, tươi sống một bộ hamster răng rắc, lời gì cũng không nói. Đợi đến cơm nước non nê, bóng đêm càng sâu, hai người cái này mới đứng dậy nói đừng. Nhạc Lan cùng Sở Toàn một đường đem bọn họ đưa đến cửa sân, lại nhét một bao mới vừa làm tốt hạt vừng bánh. Căn dặn liên tục, mới đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Vừa đi ra khỏi Nhạc gia tiểu viện phạm vi tầm mắt, Thẩm Huyền Du lập tức thở phào một hơi. Cơ hồ là đồng thời, nhịn không được nhẹ nhàng đánh cái nho nhỏ ở một cái.
Nấc.
Âm thanh rất nhẹ, nhưng tại yên tĩnh trong đêm đông lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nàng lập tức đưa tay che miệng lại, gò má tại mông lung dưới ánh sao nổi lên không dễ dàng phát giác đỏ ửng, ánh mắt phiêu hốt địa liếc về phía bên người Cố Quy. Cố Quy tự nhiên nghe đến, hắn nghiêng đầu, nhìn xem nàng bộ này khó được quấn bách lại cố giả bộ chấn định răng dấp, trong mắt tiêu ý như là sóng nước tràn ra. Hắn ra vẻ tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngựa khi ôn hòa như thường, tối nay sắc trời không sai. Kịp phản ứng thời điểm, hai người xách theo cái kia ngọn đèn mở nhạt đèn lồng, đạp lên đường quen thuộc đường, chậm rãi lên núi thắt lưng đi đến. Sắc trời không sai, vậy dĩ nhiên là muốn đi ngắm sao. Gió đêm mang theo hàn ý, lại thổi không tan trong lòng ấm áp. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cây kia thân cảnh từng cục già cây ngô đồng liền xuất hiện tại trong tầm mắt, tại dưới trời sao im lặng đứng sừng sững, giống như một vị chờ đợi đã lâu lão hữu. Thẩm Viễn Du xe nhẹ đường quen đem đèn lồng cắm ở một chỗ hơi thấp trên chạc cây, vàng ấm vầng sáng phát họa ra quanh mình mảnh nhỏ tĩnh mịch không gian. Nàng lập tức rất là tự nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, tinh chuẩn rơi vào Cố Quy ôm ấp bên trong, tìm cái thoải mái tư thế ổ tốt. Cố Quy nắm chặt cánh tay, đem cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, dùng áo choàng đem hai người che kín. Tối nay sắc trời vô cùng tốt, màu xanh mực màn trời lên sóng tử óng ánh như kim cương, ngân hà xa xôi, ánh trăng như thủy ngân chút xuống, đem sơn dã rừng cây đều độ thanh huy. Như vậy trang diện, cũng là phù hợp Cố Quy trong lòng chờ mong. Thật là dễ nhìn. Thẩm Viễn Du ngửa đầu, nhìn qua cái kia vũ trụ mênh mông, không nhịn được nhìn đến ngây dại, thì thào nói nhỏ. Cảm thụ được phía sau truyền đến kiên cố nhiệt độ cùng bên thai trầm ổn tim đập. Dù cho gió núi lướt qua, nàng cũng cảm thấy đến ấm áp yên tâm, không phát hiện được nửa phần hàn ý. Trong yên tĩnh, Cố Quy tựa hồ do dự một lát, mới nhẹ giọng mở miệng, "Du Du."
"Ân."
Thẩm Viễn Du lười biếng đáp lời, vẫn như cũ chuyên chú nhìn xem ngôi sao. Cố Quy buông ra một cái tay, từ trong ngực lục lọi ra cái nho nhỏ sự vật, đưa tới trước mắt nàng. Đó là một cái vải vóc hơi có vẻ bình thường, đường may thậm chí có chút siêu siêu vẹo vẹo túi thơm biên giới chỗ còn có thể nhìn ra người mới học không lưu loát. Bắt mắt nhất chính là phía trên thêu lên mấy chữ, dù dù chuyên dụng. Thẩm Viễn Du sửng sốt một chút, kinh ngạc xoay đầu lại nhìn hắn. Cố Quy bên tai ửng đỏ, ánh mắt trôi hướng nơi khác, ngựa khí có một chút không được tự nhiên khó chịu. Lần đầu làm cái này, khe hở phải có chút xấu. Bên trong, cũng chính là chút bình thường an thần hương liệu, so ra kém ngươi phía trước tặng cho ta cái kia có hộ thân công hiệu. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Viễn Du đã vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia sức sẹo lại vô cùng dụng tâm túi thơm tiếp nhận đi. Nàng cúi đầu, mượn đèn lồng cùng ánh trăng nhìn kỹ phía trên cái kia siêu siêu vẹo vẹo lại một kim một chỉ có thể thấy rõ chữ viết, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái kia thô ráp theo diện. Nửa ngày, nàng đỗng nhiên túi đầu xuống, bả vai có chút rung động. Cố Quy trong lòng siết chặt, có phải là quá xấu? Đã thấy Thẩm Huyền Du ngẩng đầu lên, khóe môi là vô luận như thế nào cũng không đè nén được, sáng lạn vừa mềm mại tiêu ý, viền mắt thậm chí có một chút đỏ lên. Nàng hai tay nắm thật chặt viên kia túi thơm, dán tại ngực, trong thanh âm là nồng đậm giọng mũi cùng không giấu được vui vẻ. Quả nhiên, dế rùa đen, ngốc nhất. Lời nói là ghét bỏ lời nói, ngữ khí lại ngọt giống trộn lẫn mật. Cố Quy nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong lòng điểm này thấp phẩm nháy mắt hóa thành hòa thuận vui vẻ dòng nước ấm, nhịn không được cũng túi đầu nở nụ cười, đem nàng càng chặt địa ôm vào trong ngực. Hai người yên tĩnh ôm nhau, nhìn qua tinh không, câu được câu không địa nói xong nhàn thoại. Nội dung từ trên trời ngôi sao nói đến góc đường đồ ăn vặt, từ vạn ma huyên kỳ hoa hoa cỏ nói đến thanh hòa ấp đồng hương chuyện lý thú. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là bị cái này tĩnh mịch tốt đẹp bầu không khí chỗ đầu độc. Cố Quy bỗng nhiên nắm chặt vây quanh cánh tay của nàng, đem mặt chôn thật sâu vào nàng ấm áp cổ, chóp mũi tràn đầy trên người nàng đặc thù lạnh lẽo mùi thơm. Du du, ân. Thẩm Huyền Du tựa hồ phát giác được hắn ngữ khí biến hóa, có chút nghiêng đầu. Cố Quy hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn qua vào nàng chiếu đến tinh quang đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu. Chúng ta thành thân đi. Chương 282, thiên tài, chương 282, thiên tài. Cố Quy câu kia trịnh trọng việc chúng ta thành thân a rơi vào Thẩm Huyền Du trong tai, lại phảng phất chỉ là một câu lại bình thường không hỏi qua lời nói. Ví dụ như ngày mai muốn ăn bánh quế sao? Nàng thậm chí không có lập tức quay đầu, vẫn như cũ ngước nhìn tinh không, chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra lười biếng âm tiết. Tốt. Ngữ khí nhẹ nhàng, giống một mảnh lông vũ phất qua đáy lòng, để Cố Quy cả người đều sửng sốt. Cứ như vậy, đáp ứng. Không có kinh ngạc, không có ngượng ngùng, không có kích động đến nói năng lộn xộn, thậm chí liền đầu cũng không quay lại một cái. Cái này phản ứng khó tránh quá mức bình thản phải làm cho vừa vặn lấy hết dũng khí, tim đập như nổi trống Cố Quy nhất thời có chút không biết làm thế nào. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là nói đến không đủ rõ ràng. Hắn có chút nhíu mày, nhịn không được đem người trong ngực chuyển tới một ít, muốn nhìn rõ nàng biểu lộ. Du Du, ngươi nghe rõ ta nói cái gì sao? Thẩm Huyền Du cái này mới lười biếng nghiêng mặt qua, dưới ánh trăng, gò má nàng tựa hồ có chút không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Nhưng ánh mắt lại cố ý xếp đặt làm ra một độ ngươi cái này hỏi chính là cái gì ngốc vấn đề dáng dấp. Thiếu nữ ghét bỏ địa hừ hừ hai tiếng. Nghe rõ a, thành thân nha nàng đưa ra đầu ngón tay, chọc chọc Cố Quy ngực. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn giả vờ không nghe thấy, hoặc là khóc khóc để nói không muốn? Vẫn là nói, ngươi hy vọng ta cự tuyệt ngươi. Cố Quy bị nàng nơi này thẳng khí tráng hỏi lại chẹn họ một cái, vô ý thức nói, tự nhiên không phải. Cái kia không phải Thẩm Huyền Du một lần nữa dựa vào về trong ngực hắn, tìm cái thoải mái hơn tư thế. Đáp ứng ngươi chính là nha, dế rùa đen, vấn đề thật nhiều. Nhưng mà, mặt ngoài mây trôi nước chảy ma tôn đại nhân, giờ phút này sâu trong nội tâm, lại hoàn toàn là một phen khắc kinh thiên động địa cảnh tượng. Tiểu Bạch Du Du cùng Tiểu Hắc Du Du khó được địa không có cãi nhau, song song ngồi xổm tại cùng một chỗ. Hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, quanh thân tràn ngập hạnh phúc ngu dại khí tức. Tiểu Bạch Du Du, hắc 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 thành thân. Thành thân ấy. Tiểu Hắc Du Du chính là cùng rùa đen thành thân, mặc đồ đỏ giá y để bái thiên địa. Hai người cùng kêu lên, a a a, chật lẫn nhau che lấy đối phương miệng, sợ tiếng cười quá lớn bị bên ngoài Cố Quy nghe thấy. Có trời mới biết nàng vụng trộm tưởng tượng qua bao nhiêu lần tràng cảnh này, liền đem đến hải tử tên gọi là gì. Ngạch, tốt ta, cái này nàng còn không có nghĩ qua, có thể để nàng chủ động mở miệng, kia tuyệt đối không được. Ma tôn đại nhân mặt mũi còn cần hay không? Hiện tại ngược lại tốt cái này đần rùa đen cuối cùng khai khiếu, chính mình nói ra, không tranh thủ thời gian đáp ứng, chẳng lẽ còn muốn nhăn nhăn nhó nhó chờ hắn đổi ý sao? Nhất định phải lập tức. Lập tức. Không chút do dự đáp ứng. Cho nên, mặt ngoài bộ kia liền cái này. Việc rất nhỏ bình tĩnh, hoàn toàn là ma tôn đại nhân sau cùng, lung lay sắp đổ thận trọng. Cùng với vì để tránh cho ra vẻ mình quá hận gả mà cố giả bộ đi ra chấn định, chỉ thế thôi. Cố Quy mặc dù nghe không được nội tâm của nàng cái kia phiên chiêng trống vang trời cùng hoan. Nhưng mà nhìn xem nàng run nhẹ nhẹ lông mi cùng vậy làm sao ép cũng ép không đi xuống, lén lút nhếch lên khóe miệng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn cười nhẹ một tiếng, lại không truy hỏi, chỉ là đem nàng càng sâu địa ôm vào trong ngực, cái cằm cọ lấy nàng đỉnh đầu, nhìn qua đầy trời óng ánh tinh hà. Vui sướng trong lòng đầy đến sắp tràn ra tới. Ân, là ta vấn đề nhiều. Hắn biết nghe lời phải địa nhận sai. Cái kia, nói tốt. Từ trong ngực Thẩm Huyền Du phát ra ý vị không rõ giọng núi. Dưới trời sao, cây ngô đồng bên cạnh. Đen lông chập chờn ấm áp vầng sáng, đem ôm nhau hai người cái bóng kéo đến rất dài, đan vào một chỗ, rốt cuộc không xa rời nhau. Cách một ngày, ánh mặt trời vừa vặn, Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du liền lại đi sở ra tiểu viện, đem tính toán thành thân sự tình hời hợt nhấp nhấp. Nào có thể đoán được, tiếng nói này vừa ra, Nhạc Lan trong tay giỏ rau bịch rơi trên mặt đất, bên trong rau xanh củ cải lăn đầy đất. Nàng lại không hề hay biết, đột nhiên vô đuổi, âm thanh kích động đến phát run, thành thân. Ôi, cái này tình cảm tốt. Bên cạnh Sở Toàn Chính uống trà, nghe vậy một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài, sặc đến liên tục ho khan. Khu khu, chính là, sớm nên như vậy, khu khu ngạch. Hai người trên mặt tâm tình vui sướng so người trong cuộc còn muốn nồng đậm mười phần, vây quanh bọn họ liền bắt đầu mồm năm miệng mười nói thầm lên. Thời gian nhìn không, đến tuyển chọn cái ngày hoàng đạo. Xính lễ đổ cưới gì đó, tuy nói không câu nệ những cái kia tục lễ, nhưng nên có ta cũng phải mua lên. Quần áo mới cũng phải làm. Du Du thích cái gì vật liệu? Gấm hoa vẫn là giao tiêu. Nhạc Lan cùng Sở Toàn hưng phấn địa thương lượng, phản phất nhà mình con cái muốn thành thân bình thường, hận không thể lập tức liền đem tất cả mọi chuyện thu xếp lên. Mà bị xem nhẹ Sở Duyệt, tại ban đầu sau khi hết khiếp sợ, phản ứng càng là khoa trương. Nàng đầu tiên là hít vào khí lạnh, con mắt trừng đến căng tròn, lập tức qua địa nhào tới, ôm chặt lấy Thẩm Huyền Du eo, đem mặt chôn ở trên người nàng, lại ôm nghẹn ngào nuốt địa giả khóc lên. Ô ô ô tẩu tử, ta cuối cùng có thể ăn đến hai người kẹo cưới. các ngươi có biết hay không chúng ta ngày này chờ bao lâu? Ô ô, quá khó khăn. Thẩm Huyền Du bị nàng bất thình lình khóc lóc kể lể làm cho dở khóc dở cười. Thật lâu sao? Nàng ngược lại là không cảm thấy. Cùng với Cố Quý mỗi một ngày đều qua thật nhanh, đủ loại kinh lịch. Hồi tưởng lại, đều thoáng như ngày hôm qua. Nhạc Lan thực tế không nhìn nổi nữ nhi bộ này không có tiền đồ bộ dạng, tiến lên tức giận đem Sở Duyệt từ trên thân Thẩm Huyền Du kéo xuống, oan trách nói: "Được rồi được rồi, bao lớn cô nương còn thế nào thế nào?" Nói xong, nàng giống như là chợt nhớ tới chuyện trọng yếu gì, lại đối Sở Duyệt nói: "Ngươi đừng chỉ nhìn lấy cười ngây ngô, tranh thủ thời gian cho ca ca ngươi viết phong thư đi. Như thế đại sự, phải hỏi một chút hắn có thể hay không xin cái kỳ nghỉ trở về một chuyến." "A, đúng nha." Sở Duyệt bỗng nhiên vỗ trán một cái, như ở trong mộng mới tỉnh. Hơi kém đem phổi xương mù lão ca quên. Nàng nháy mắt mấy cái, trên mặt điểm này giọng nghẹn ngào nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, ngược lại lộ ra một vẻ mang theo điểm không có ý tốt giảo hoạt nụ cười, ma quyền sát trưởng. Hắc hắc, vừa vặn tu luyện trở về, lần này nhất định muốn đánh hắn. Nghĩ đến, đã không kịp chờ đợi cất bước hướng về trong phòng chạy. Sở Duyệt hùng hùng hổ hổ địa xông vào trong phòng, lật ra giấy bút, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền bắt đầu mài mực bày giấy, khóe miệng còn mang theo cái kia lau không có ý tốt nụ cười. Nàng cắn cắn bút, con mắt đi lòng vòng, hồi tưởng Nhạc Lan dặn dò, hỏi một chút hắn có thể hay không xin cái kỳ nghỉ trở về một chuyến. Ân. Hỏi là khẳng định muốn hỏi, nhưng cái này hỏi pháp nha. Sở Duyệt cười hắc hắc, nâng bút liền viết, bút đầu long xà, chữ viết mang theo nàng đặc thù nhảy thoát sức lực. Phổi xương mù lão ca thân khải. Mau trở về. Cấp tốc. Chuyện tiên đại. Cố Quy cùng Du Du tỷ muốn thành thân, liền định tại. Ngạch, dù sao rất nhanh. Mẫu thân nói, chuyện lớn như vậy ngươi nếu là không trở về, nàng liền không nhận ngươi đứa con trai này. Cha cũng gật đầu. Cho nên khác lề mề, tranh thủ thời gian thu thập tay lại chạy trở về đến. Không phải vậy ngươi liền không có nhà. Muội, Sở Duyệt. Viết xong, nàng cầm lấy giấy viết thư thổi thổi chưa khô bút tích, nhìn xem phía trên câu kia không nhận ngươi đứa nhi tử này thỏa mãn gật gật đầu. Ân, dạng này viết, lão ca khẳng định dọa đến sợ chết khiếp địa chạy về đến. Nàng quả thực là một thiên tài. Chương 283, chuẩn bị cưới, chương 283, chuẩn bị cưới. A nha, chúng ta Ma Tôn đại nhân cũng là quyết định phải xuất giá rồi đâu. Ý thì quán bên trong, mùi thuốc lượn lờ. Lạc Thiên Thu dù bận vận ung dung ngồi tại bàn về sau, một tay chống đỡ cái cằm, mặt mày hơi gấp. Nhìn trước mắt không có hình tượng chút nào co quắp ở trên bàn Thẩm Huyền Du, ngữ điệu kéo đến thật dài, tràn đầy trêu tức. Thẩm Huyền Du cả người như bị rút mất xương, mềm nhũn ghé vào lạnh buốt trên bàn gỗ. Gò má dán vào mặt bàn, một đôi xinh đẹp mắt hạnh giờ phút này viết đầy sinh không thể luyến tiểu tụy. Mấy ngày liên tiếp bị Nhạc Di lôi kéo tuyển chọn ngày tốt, định kiểu dáng, nhìn danh mục quà tặng. Các loại nàng trước đây nghe đều chưa từng nghe qua rườm rà thủ tục một mạch vào tới, quả thực so cùng người đánh nhau còn mệt mỏi hơn người. Lúc đầu lúc này nàng có lẽ còn tại trong tiểu viện, nghe lấy Nhạc Di cùng mời tới ma ma nói thầm các loại quý củ. Nhưng nàng thực tế không chịu nổi, thừa dịp Cố Quy bị kéo đi thử tân lang lễ phục trống rỗng, lòng bàn chân bôi dầu, chạy tới Lạc Tiên Thu chỗ này trốn thanh tĩnh. Kết quả thanh tĩnh không có lấy, ngược lại trước bị trêu chọc một trận. Nghe đến Lạc Tiên Thu lời nói, Thẩm Viễn Du liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc, chỉ là từ trong cổ họng phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ cầu nhào, giống con bị chọc phiền mèo. Huyên Viên nói cái gì đó, nghe không hiểu. Nhanh, đem cá nhân ngươi giấu cái bình kia rượu nước mơ bưng lên. Âm thanh bề ngoài lại còn muốn dáng chống đỡ ra mấy phần mà tôn uy nghiêm chỉ tiết phối thêm nàng giờ phút này co quắp thành một mảnh giá dấp, không có chút nào lực uy hiếp có thể nói. Lạc Thiên Thu thấy thế, cười đến càng thêm thoải mái, ánh mắt lưu chuyển, cố ý đùa nàng. Cái này còn không có qua cửa đâu, liền bắt đầu mượn rượu tiêu sầu. Xem ra cái này tân lương không tốt làm nha. Sầu cái gì sầu? Ta cao hứng còn không kịp, chỉ là đơn thuần vì buồn nôn ngươi mà thôi. Lạc Thiên Thu, cứ việc khỏe mắt giật giật, nàng vẫn là đứng dậy. Từ phía sau tủ thuốc tầng dưới chót nhất, cẩn thận ôm ra một cái nhỏ nhắn tinh xảo vào rượu. Bùn phong đẩy ra, một cỗ trong veo bên trong mang theo vị chua thuần hậu mùi rượu lập tức tràn ngập ra, câu đến gục xuống bàn Thẩm Huyền Du dưới mùi ý thức giật giật. Ừ, nếm thử a, năm ngoài nhưỡng, thời điểm vừa vặn. Thẩm Huyền Du mới vừa cầm chén rượu lên, còn chưa kịp đưa đến bên môi, dưới lầu liền rõ ràng truyền đến Cố Quy cái kia ôn hòa tiếng kêu. Du Du, Du Du. Âm thanh từ xa mà đến gần, hiển nhiên là người đã tìm đến y quán phụ cận. Thẩm Huyền Du động tác ngu ngơ một lát, lưu luyến không rời mà liếc nhìn trên bàn hũ kia mùi thơm mê người rượu nước mơ, lại nghiêng thai nghe ngóng dưới lầu càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nàng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên cười giả dối, nháy mắt thay đổi chủ ý. Thừa dịp Lạc Thiên Thu đang túi đầu lau một cái khát chén rượu không có chú ý, nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một phát bắt được vỏ rượu vỏ xuôi theo. Đem hũ kia rượu nhấc lên, bước chân nhẹ nhàng giống con mèo, quay người liền nhanh nhẹn hướng dưới lầu chạy đi, chỉ để lại một câu phiêu tán trong gió lời nói. Rượu ta mượn đi rồi, lần sau trả lại ngươi một vỏ càng tốt. Còn ngồi yên tại trước bàn Lạc Thiên Thu, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Thẩm Huyền Du một mảnh nhanh chóng biến mất góc áo cùng trống rỗng mặt bàn, hũ kia nàng chân tàng rượu nước mơ đã không thấy bóng dáng. Người này, thành thân sợ là cũng không đổi được cái này tính tình. Dưới lầu, Cố Quy chính ôn hòa hướng ngay tại đập thuốc ưng minh và chỉnh lý dược liệu Linh Mộ Nhi hỏi thăm có hay không nhìn thấy Thẩm Huyền Du. Hai người đều là lắc đầu bày tỏ không có chú ý. Đúng lúc này, Cố Quy hình như có nhận thấy, bỗng dưng quay đầu. Vừa vặn thấy được Thẩm Huyền Du xách theo ít rượu vò, từ trên thang lầu bộ pháp nhẹ nhàng đi xuống đến, mang trên mặt một điểm chuẩn em thành công tiểu đắc ý cùng nhìn thấy hắn lúc tự nhiên bộc lộ tiêu ý. Du Du, Cố Quy ánh mắt sáng lên, lập tức nên đón, rất tự nhiên đưa tay hất ra nàng gò má một bên chạy có chút hơi tóc rối bởi kia. Chạy thế nào chỗ này tới? Nhạc Di đang ở trong nhà chờ lấy đây. Thẩm Huyền Du bĩu môi, không che giấu chút nào địa phàn nàn nói, những quy củ kia nghe đến ta đau cả đầu. So tu luyện còn mệt hơn người, ta liền đi ra hít thở không khí mà thôi. Cố Quy nhìn xem nàng bộ này ngại phiền phức lại lẽ thẳng khí hùng dáng dấp, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi một chút, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Nghe đến tiếng cười của hắn, Thẩm Huyền Du liền đem trong tay hũ kia rượu nước mơ trực tiếp nhét vào Cố Quy trong lực, ngựa khí cứng rắn, ánh mắt lại trôi hướng nơi khác. Vâng, cho ngươi mang về nhà uống, tránh khỏi ngươi nói ta lười biếng. Cố Quy vô ý thức tiếp lấy hũ kia còn mang nàng lòng bàn tay nhiệt độ vào rượu, sửng sốt một chút. Cho hắn mang. Vừa nhấc mắt liền thấy được Lạc Thiên Thu đang từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Chỉ thấy Lạc Thiên Thu một tay đỡ cái chán, đầy mặt không thể làm gì, nhưng lại dáng chống đỡ lấy đối hắn xua tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Cố Quy lập tức hiểu rõ, túi đầu nhìn một chút trong ngực vò rượu, lại suy nghĩ một chút nhà mình mà tôn đại nhân vừa rồi cái kia lẽ thẳng khí hùng răng dấp, không nhịn được dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu bật cười, lại lúc ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh mềm mại. Hắn nắm chặt cánh tay ôm hảo tử vò, một cái tay khác càng chặt địa nắm chặt Thẩm Huyền Du tay, âm thanh âm u. Tốt, về nhà uống. Thẩm Huyền Du hừ một tiếng, khoe miệng lại lặng lẽ nâng lên, trở tay xiết sao về nắm chặt tay của hắn. Đầu ngón tay tại hắn lòng bàn tay nhẹ cào, lập tức tùy ý hắn dắt chính mình, xuyên qua tràn ngập mùi thuốc y quán tiền đường, hướng đi bên ngoài dương quang sáng lạn khu phố. Bị lưu tại chỗ Ưng Minh cùng Linh Mộ Nhi hai mặt nhìn nhau, tiếp theo ăn y túi đầu tiếp tục làm việc, chỉ có Lạc Thiên Thu đầy mặt khó chịu. Trên đường về nhà, ánh mặt trời ấm áp địa vẩy lên người. Thẩm Viễn Du một tay bị Cố Quy dắt, một cái tay khác nâng một cái mới vừa mua mức quả, ngụm nhỏ ăn đến đang vui. Quai hàm phình lên, lúc trước bởi vì chủ bị hôn lễ mà góp nhặt bực bội giờ phút này đã bị vị ngọt cùng ánh mặt trời xua tán đi hơn phân nửa. Cố Quy nghiêng đầu nhìn xem nàng thỏa mãn một bên mặt, ánh mắt ôn nhu, chậm rãi nói: "Thời gian đã định tốt, liền tại đầu tháng sau 6, Nhạc Di nói là cái mọi việc đều thích hợp ngày tốt lành. Giờ phút này đã là cuối tháng, tính kỹ tựa hồ cũng không có mấy ngày thời gian đợi thật lâu." Ân Ân Thẩm Huyền Du cắn quả mận bắt bóng, hàm hồ đáp lời: "Đối ngày này cũng không có gì nghị. Đối nàng mà nói, có một ngày cũng không trọng yếu là bên cạnh người này." Cố Quy dừng một chút, "Còn có, Sở Ca bên kia, nhờ người khẩn cấp đưa tin. Tính toán thời gian, nếu là hắn quyết tâm trở về, hiện tại nên cũng nhanh đến đi." Vừa tới cửa tiểu viện, Cố Quy bên miệng câu kia chúng ta trở về còn không có xuất khẩu, bước chân chính là dừng lại. Chỉ thấy cửa sân phía trước trên thềm đá, một đạo thẳng tắp thân ảnh quen thuộc chính quay lưng về phía họ đứng, tựa hồ ngay tại tường tận xem xét trên cửa viện mới dán chữ hỉ. Người kia mặc phong trần mệt mỏi trang phục, dáng người như tùng, không phải Sở Sơn là ai? Trong mắt Cố Quy nháy mắt bắn ra ngạc nhiên tia sáng, khóe môi nâng lên, đang muốn lên tiếng kêu gọi. Phổi xương mù lão ca nhận lấy cái chết. Một tiếng thanh thúy lại tràn đầy sát khí quát đột nhiên theo bên cạnh một bên vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu vàng nhạt thân ảnh giống như tiểu pháo đạn từ tường viện nơi hẻo lánh bỗng nhiên thoát ra. Vung lấy không biết từ chỗ nào nhặt được nhánh cây nhỏ, dương nhanh múa vút liền hướng về Sở Sơn bổ nhào qua. Một giây sau, ê a, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng tiểu nha đầu, lập tức vẻ mặt cầu xin, cũng không đoái hoài tới bỏ dậy. Cứ như vậy co do ngồi xổm tại chỗ, đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, phát ra ủy khuất tủi thân tiếng nghẹn nào. Ô ô đánh không lại. Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du, chương 285, chương cuối, quãng đời còn lại ung dung, cùng về đồng quy, chương 285, chương cuối, quãng đời còn lại ung dung, cùng về đồng quy. Sắc trời lần đầu hiểu, Thanh Hòa ấp liền đắm chìm tại một mảnh khó được vui mừng ồn ào sôi sục bên trong. Trong tiểu viện bên ngoài răng đèn kết hoa, lụa đỏ treo trên cao, đồng hương hàng xóm trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Thẩm Viễn Du trời vừa sáng liền bị Nhạc Lan cùng mời tới toàn bộ Phúc Ma Ma từ trong chăn đào ra, tắm rửa, trang điểm, thay quần áo. Đợi đến giờ lành, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Thẩm Viễn Du mũ vượng khăn quàng vai, một bộ phức tạp lộng lây giá y sáng rực như liên hỏa, kim tuyến thêu thành điệp yêu hoa đồ án dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Phản chiếu nàng ngày thường hơi có vẻ thanh lãnh khuôn mặt cũng nhiều mấy phần lùng lệ tiểu diễm. Chỉ là cái kia đỉnh chiếu nặng mũ vượng ép tới cổ nàng mọi như, tầng tầng lớp lớp giá y càng là gò bó cho nàng toàn thân không dễ chịu. Nàng bị Sở Duyệt cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy, từng bước một đi ra tiểu hoa, trước mắt là một mảnh lắc lư màu đỏ khăn cô dâu cùng dưới chân uốn lượn thảm đỏ. Có lẽ là khẩn trương, hay là bị cái này nặng nghề giá y đẩy ta bên dưới, nàng mới vừa phóng ra hai bước, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Cẩn thận. Một cái có lực mà ấm áp cánh tay kịp thời vững vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, khí tức quen thuộc nháy mắt đem nàng bao phủ. Không phải Cố Quy là ai? Ngăn cách khăn cô dâu, nàng nhìn không thấy nét mặt của hắn, lại có thể nghe đến thanh âm hắn bên trong ép không được tiêu ý. Thẩm Viễn Du đứng vững thân thể, mượn rộng lớn tay áo che lấp, cực nhỏ biên độ điệu bóp lấy cánh tay của hắn, đồng thời dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nhỏ âm thanh lẩm bẩm phàn nàn. Dế rùa đen, cái này y phục nặng chết người rồi. Trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, đến cùng đều chỉ là vì che giấu chính mình thất thố mới vừa rồi cùng cái tiết như nổi trống nhịp tim. Cố Quy cười nhẹ một tiếng, không những không có buông tay, ngược lại đem cánh tay nàng kéo càng chặt hơn, dẫn nàng từng bước một hướng đi hỉ đường. Hỉ đường bên trong tân khách ngồi đầy, đều là khuôn mặt quen thuộc. Chủ hôn người cao giọng nhớ kỹ cắt tường lời khấn, âm thanh to. Liên tại một mảnh trang trọng bầu không khí bên trong, Thẩm Viễn Du đột nhiên cảm giác Cố Quy ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng xuôi ở bên người tay. Một cái hơi lạnh nhỏ nhắn, dùng giấy dầu bọc lại đồ vật bị nhét vào lòng bàn tay của nàng. Là hoa quế đường. Hắn có chút nghiêm thân, hạ giọng mang theo trêu tức tiểu ý tiến vào nàng lỗ thai, "Ma tôn đại nhân, an viên kẹo an ủi một chút." Khang cô dâu hạ Thẩm Viễn Du nháy mắt thính thai đỏ bừng, nghĩ chừng hắn lại nhìn không thấy, chỉ có thể dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay viên kia đường, giấy gói kẹo phát ra nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh. Nàng cố gắng chấn định địa đứng, nghe lấy chủ hôn người chỉ lệnh không mình hành lễ, lại tại mỗi một lần không lưng đứng dậy khoảng cách, cũng nhịn không được xuyên thấu qua khăn cô dâu phía dưới khe hở, lén lút ngắm trộm bên cạnh người kia đồng dạng mặc đỏ chót quần áo cưới thẳng tắp thân ảnh cùng mơ hồ có thể thấy được mỉm cười gò má. Phu thê giao bái, hai người đứng đối mặt nhau, chậm rãi không người. Hôm nay, cuối cùng thấy được Du Du xuyên giá y bộ dáng, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Thẩm Huyền Du tâm bỗng nhiên nhảy dựng, một cỗ nhiệt ý xông lên gò má, may mắn có khăn cô dâu che chắn. Nàng vội vàng cong xuống, không có trả lời, chỉ là đầu ngón tay bóp lấy viên kia hoa quế đường, chặt hơn chút nữa. Kết thúc buổi lễ về sau, Thẩm Huyền Du bị đưa vào bố trí đổi mới hoàn toàn động phòng tạm nghỉ, mà Cố Quý thì cần tại bên ngoài chiêu đãi tân khách. Trong viện tiệc rượu mở mấy ghế ngồi, phi thường náo nhiệt. Đến gần như đều là người quen, hàng xóm láng giềng cười nói ồn ào náo động, nâng ly cả chén. Thanh Hà cùng Nghe Thu quả nhiên cũng bị Thẩm Huyền Du đặc biệt gọi tới. Thanh Hà nhìn xem đầy sân vui mừng màu đỏ, nắm chén rượu, một mặt vô cùng đau đớn đối với ngay tại gặm đùi gà Nghe Thu thở dài. Đại nhân cứ như vậy gà. Về sau Vạn Ma Huyên công vụ tấu chương chẳng phải là càng phải chất thành núi. Đều không có người để ý cái này ngày đêm vất vả ta sao? Nghe Thu thì vẫn như cũng là bộ kia ngơ ngác dáng dấp, mở mắt to tò mò đánh giá quanh mình tất cả, đối với Thanh Hà phản nàn cái hiểu cái không. Bên kia, Lạc Thiên Thu đang cùng chẳng biết lúc nào cũng chạy đến Cơ Thu Xương ngồi tại một bàn, hai người thấp giọng cười nói, nhìn xem cái này cảnh tượng nhiệt áo, trong mắt đều là vui mừng. Cơ Thu Xương thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía ngay tại mời rượu Cố Quy, mang theo ghét bỏ địa lắc đầu, khỏe miệng lại ngậm lấy cười, đại khái là cảm thấy tiểu tử này người ngốc có ngốc phúc. Sở Sơn tự nhiên là hào phóng địa bộ, cùng Sở Toàn cùng với mấy vị quen biết nhà bên đại thúc đụng rượu hoàn tụ thì, cười vui cởi mở, phảng phất muốn đem những năm này phân biệt đều bù lại. Sở Duyệt càng là không chịu ngồi yên, đoạt nhạc sĩ cái chừng nào, đinh đinh đang đang đập đến so với ai khác đều hăng say, toàn trường tán loạn, sức sống vô hạn. Nhạc Lan cùng Sở Toàn ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt cái này cảnh tượng nhiệt náo, bên trong không khỏi nổi lên vui mừng nước mắt, nhẹ giọng cảm thán: "Tốt, hai đứa bé này cuối cùng là lập gia đình, cũng không biết nhà mình hai cái kia lúc nào có thể tìm đến phu quân." Màn đêm dần dần buông xuống, nến đỏ đốt cháy, tiếng cười cười nói nói tràn đầy nhà nhỏ nhỏ, cho đến đêm khuya. Tiến hội đến lúc này, Cố Quy bưng chén rượu, còn muốn lại cùng Sở Sơn nhiều uống mấy chén, lại bị Sở Sơn vung tay lên, không khách khí chút nào đẩy ra. "Đi đi đi, uống gì uống? Tranh thủ thời gian lăn đi vào bồi ngươi tân nương tử đi. Chỗ này không cần ngươi." Cố Quy đành phải bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, nhưng trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hắn đặt chén rượu xuống, đối với trong bữa tiệc mọi người chắp tay xin lỗi, tại mọi người tiếng cười đùa bên trong, quay người hướng đi cái kia quạt dán đầy chữ hỉ, ánh nến ấm áp nhà mới. Nhà mới bên trong nến đỏ sốt cao, ấm áp hòa thuận vui vẻ, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Thẩm Viễn Du vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở mép giường, đỏ chót khăn cô dâu còn chưa bóc, nghe lấy ngoài cửa tiếng gần tiếng bước chân, nguyên bản hơi bình phục chút tim đập lại không tự chủ được tăng nhanh lên. Tiếng bước chân ở trước cửa dừng lại, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại khép lại. Tầm mắt của nàng bị màu đỏ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mặc hoàn toàn mới đỏ giày chân từng bước một đến gần, cuối cùng dừng ở trước mặt nàng. Nàng có thể cảm giác được hắn ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo đốt người nhiệt độ. Ngay sau đó, một cây cuốn lấy lụa đỏ thích cân nhẹ nhàng thăm dò vào khăn cô dâu phía dưới, hơi nhíu. Trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh nến có chút chói mắt. Thẩm Viễn Du vô ý thức trừng mắt nhìn, lông mi lông vũ run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Mũ vượng khăn quấn vai, châu ngọc lưu quang, lại đều không bằng nàng giờ phút này dung nhan một phần vạn. Ngày bình thường không thi phấn trang điểm đã là tuyệt sắc, giờ phút này mỏng thi phấn trang điểm, môi son điểm dáng, mặt mày bị tỉ mỉ phát họa qua, tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách đùng lệ đúng liệu. Ánh nến tại nàng trong mắt nhảy vọt, chiếu ra một mảnh liễm diễm thủy quang, mang theo một ít ngượng ngùng cũng không biết làm sao, đẹp để cho người ta ngạt thở. Cố Quy kinh ngạc nhìn, hô hấp gần như đều tại cái này một khắc dừng lại. Hắn chưa hề nghĩ qua, thịnh trang phía dưới nàng có thể đẹp đến tình trạng như thế, phảng phất đem tất cả tinh quang ánh trăng đều thu lại vào một thân, để hắn không rời mắt nổi. Rốt cuộc rời không ra đời này ánh mắt, bị hắn như vậy không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào. Thẩm Viễn Du gò má nóng bỏng, xấu hổ phía dưới, thói quen liền nghĩ mở ra cái khác mặt, mạnh miệng địa lẩm bẩm: "Nhìn, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy a." Có thể cái kia kịch liệt tiếng tim đập, đông 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 địa đập vào yên tĩnh trong không khí, vang dội đến cơ hồ không che giấu được sự chột dạ của nàng. Cố Quy trầm thấp địa cười ra tiếng, tiếng cười vui vẻ mà thỏa mãn. Hắn túi người, hai tay chống tại nàng bên người trên mép giường, đem nàng vòng tại mình cùng giường cưới ở giữa, ánh mắt vẫn như cũ một mực khóa lại nàng. Con mắt thâm trầm như đêm, bên trong quần quật lấy đậm đến tan không ra tình cảm cùng ôn nhu, rốt cuộc dung không được mặt khác bất kỳ vật gì. "Đúng vậy a, chưa từng thấy đẹp mắt như vậy tân nương. Nhà ta Du Du, thiên hạ đẹp nhất." Thẩm Viễn Du bị hắn thổi phồng đến mức lỗ tai đều hồng thấu, tim đập nhanh đến mức giống như là muốn đụng tới, liền đầu ngón tay đều tại có chút phát run. Nàng cảm nhận được hắn dần dần tới gần ấm áp khí tức, vô ý thức rụt cổ một cái, thanh âm nhỏ như muỗi vằn: "Ngươi, ngươi đụng nhẹ." Ta sợ đau." Cố Quy trong mắt tiêu ý càng sâu, giống như đựng đầy toái tinh. Hắn không tại cho nàng lùi bước cơ hội, túi đầu hôn lên cái kia kiểu diễm ướt át môi anh nào, đem tất cả chưa hết lời nói cùng mãnh liệt yêu thương đều phong giam trong đó. Nến đỏ đôm đốp nhẹ vang lên, La Ghi chép lặng yên trượt xuống, che giấu một phòng xuân sắc. Dưới bệ cửa, hai cái túi thơm trùng điệp, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, đưa bọn họ dựa sát vào nhau cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Cô lữ đến gặp gỡ chỗ, nhân gian liền có dưới mái hiên khói lửa. Hôm sau, chạm vào tối. Dưới cây ngô đồng, Cố Quy ngồi trên mặt đất, cổ cầm nằm ngang ở trên gối, thon dài đầu ngón tay kích thích dây đàn, đổ xuống ra thư giãn ôn nhu giọng điệu, dung nhập dần dần dậy trễ trong gió. Thẩm Viễn Du mặc một thân thoải mái dễ chịu váy đỏ, lười biếng gối lên trên đùi của hắn. Nhìn về phía chân trời chậm rãi dâng lên mặt trăng cùng sơ hiện chấm nhỏ, trong tay còn vô ý thức nắm nửa khối không ăn xong thịt bánh. Cố Quy cúi đầu, nhìn xem trong ngực người điềm tĩnh một bên mặt, tóc dài như thác nước rải rác tại hắn áo bào bên trên, khóe miệng còn dính lấy một chút xíu bánh mảnh. Hắn cười khẽ một tiếng, dừng lại đánh đàn động tác, đem áo choàng kéo lên rồi, đem nàng che phủ càng chặt chút, để phòng gió đêm mang theo ý lạnh. Tiếng đàn tạm nghỉ, càng lộ vẻ cảnh đêm tĩnh mịch. Hắn túi người, tại nàng cái trán rơi xuống nhu hòa hôn một cái, âm thanh âm u mà lưu luyến, giống như hứa xuống nhất trịnh trọng lời thề. Quãng đời còn lại du du. Thẩm Huyền Du nghe vậy, xoay đầu lại, trong suốt mắt hạnh chiếu đến trên trời chấm nhỏ cùng cái bóng của hắn. Nàng cong lên khóe môi, đón hắn lời nói, hoàn thành cái này liên quan tới tương lai ước định. Cùng về đồng quy. Hết trọn bộ. 3. Các vị, quyển sách đến nơi đây liền kết thúc. Có chút đột nhiên, bất quá tựa hồ cũng không có cái gì kịch bản có thể viết. Trải qua 144 ngày 284 trường, trong đó xin nghỉ qua đơn cả một ngày, hắc hắc. Cảm ơn các vị một đường làm bạn. Phàm Trần bé nhỏ chỗ, hai bó cô quang, đan vào thành ngọn đèn. Cố Quy cùng Thẩm Huyền Du sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, các vị cũng cố gắng. Chúc các vị tìm đến chính mình Du Du, chúng ta quyển sách tiếp theo gặp lại. Đến mức đề tài, vẫn là đơn nữ chính.